Chương 29, Phong Phú Truyền Thừa. Chương 29, Phong Phú Truyền Thừa. Hắn sớm tại 9 ngày trước đó liền đã thành công mượn nhờ ẩn kiếm linh thể quyết cùng với trong ao bảng bạc kiếm vận, đem tự thân tư chất chuyển hóa làm tiềm lực không tầm thường ẩn kiếm linh thể, quá trình có thể xưng hoàn mỹ. Ở trong đó, tạo hóa kiếm chỉ kia huyền ảo sức mạnh khó lường, có thể làm ra cực kỳ trọng yếu dẫn đạo cùng vững chắc tác dụng. Nhưng mà, đây cũng không phải là thời khắc này trọng điểm. Chân chính biến cố bắt nguồn từ tiểu kiếm nương Khôi Dương. Tại Cố An thành công chuyển hóa linh thể về sau, Khôi Dương vẫn tại siêng năng không biết mọi mệt mà hút vào trong ao những tia rời rạc kiếm khí hư ảnh, cố gắng cường hóa tự thân kiếm thể. Nhưng lại tại mấy ngày trước, nàng hấp thụ dường như chạm đến nào đó thâm tàng ở nơi này bí cảnh hạch tâm cấm chế. Từ đó dẫn động này chôn giấu tại dưỡng kiếm chỉ phía dưới bí mật kinh thiên. Chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra, này nổi tiếng tông môn dưỡng kiếm chỉ, hắn chân chính căn nguyên, đúng là chôn giấu một vị thượng cổ kiếm đạo đại năng lưu lại di trạch. Cố An nhìn quanh kia cựu tòa tản ra bàng bạc uy áp hình kiếm bia mộ, trong lòng cảm khái. Là như vậy đâu, chủ nhân. Giọng Khôi Dương tại trong đầu hắn vang lên, vẫn như cũ duy trì kiếm hình thái, nhưng thân kiếm có hơi bù bù, có vẻ hơi hưng phấn, lại mang theo một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, ta hiện tại hay là quá yếu. Căn cứ bọn hắn mấy ngày nay dò xét biết được, vị này không biết tên kiếm đạo tiền bối, ở đây lưu lại cựu trọng khảo nghiệm, chia ra đối ứng này cựu tòa bia mộ. Cố An cùng Khôi Dương liên thủ, hao phí 5 ngày thời gian, đã trải qua không biết bao nhiêu lần hung hiểm kiếm ý đụng nhau cùng kiếm chiêu phá giải. Cuối cùng tại vừa nãy, khó khăn lắm đánh hạ tòa thứ nhất bia mộ biến thành khảo nghiệm không gian. Kia khảo nghiệm là đối mặt một cái có khải linh cảnh cựu tầng tu vi, lại đồng thời nắm giữ lấy nhất phẩm kiếm ý cùng cảnh giới viên mãn thất phẩm kiếm pháp khủng bố hình chiếu. Hắn chiến đấu kỹ nghệ có thể xưng đăng phong tạo cực. Nếu không phải Cố An tự thân kiếm pháp vậy đã viên mãn, càng có Khôi Dương tại thời khắc mấu chốt cộng hưởng phụ trợ, gần như không có khả năng chiến thắng. Mà xông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm ban thưởng, vậy cực kỳ phong phú. Giống nhau thức xưa cũ chứa vật giới chỉ, bên trong lặng lặng nằm ngửa 1000 mai linh khí giạt rào trung phẩm nguyên thạch, cùng với ba lớn trường bằng trái long nhãn, toàn thân nóng ánh, nội bộ phảng phất có kiếm ảnh thật nhỏ lưu chuyển linh quả, kiếm tâm quả. Kiếm tâm quả, thất phẩm linh quả, hiếm thấy vô cùng. An vào có thể tiểu bức vĩnh cửu để thăng người dùng đối với kiếm đạo cảm ngộ năng lực, chính là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà, khi bọn hắn cố gắng tiếp cận tòa thứ hai bia mộ, mong muốn một tiếng chống tăng khí thế lúc, lại bị một cỗ nhu hòa lại vô cùng cứng cỏi lực lượng cường đại bình chướng ngăn cách bên ngoài. Mặc cho làm sao xung kích, đều khó mà dung chuyển mảy may. Nhìn tới, này đệ nhị trọng khảo nghiệm, chí ít cần ngưng chân cảnh tu vi mới có thể phát động. Cố An phòng đoán nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, nhưng cũng không quá nhiều bề bài. Có thể được đến đệ nhất trọng di trạch, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cái kia đi ra. Cố An hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ những tia thần bí trên bia mộ thu hồi. Lập tức, hắn có chút đau đầu nhìn xem mảnh này đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, ao nước khô cạn, chỉ còn lại cựu tòa bia mộ không gian dưỡng kiếm chỉ, coi như là triệt để bị hắn, hoặc nói bị Khôi Dương cho làm hết rồi. Sau khi ra ngoài, sợ là không thể thiếu một phen giải thích. Bất quá, Cố An cũng không dự định giấu giếm cái này kiếm đạo di trạch tồn tại. Vừa đến, động tĩnh lớn như vậy căn bản không đạt được. Thứ hai, tông môn đại hắn không tệ, có nhiều vung trồng. Thứ ba, này di trạch giá trị vượt xa dưỡng kiếm chỉ thân mình, đối với tông môn phát triển lâu dài ý nghĩa trọng đại. Mà tông môn càng mạnh, chính mình hậu trường liền càng mạnh, về sau làm việc cũng có thể thuận lợi hơn, lấy được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng của hắn thản nhiên không ít. Rồi lưng một cái, hoạt động một chút bởi vì thời gian dài ngồi xếp bằng mà hơi có vẻ người cứng ngắc. Đem Khôi Dương kiếm lại lần nữa dựa vào trên lưng, quay người bước vào cái tiết như cũ ổn định bí cảnh lối ra quan môn. Dưỡng kiếm chỉ ngoại, Lý Giáng Đường lúc này đang muốn cưỡng ép xâm nhập bí cảnh xem xét. Kia mở mị quang môn chính là một cơn chấn động, đúng lúc này, Cố An thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại mà cất bước mà ra. A, đại sư tỷ, người sao lại ở đây? Cố An nhìn thấy mặt che hàn xương Lý Giáng Đường, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi? Lý Giáng Đường nhìn thấy hắn bình yên xuất hiện, trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng nghe đến hắn này vô tội tra hỏi, lại liên tưởng đến vừa rồi tiếng nổ kia, khi đều không đánh một chỗ tới. Quả nhiên, vừa nay tiếng động, tuyệt đối là này hố nhỏ hàng làm ra. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng xác nhận Cố An không việc gì, nàng hay là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người không sao, cái khác đều tốt nói. Bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Giáng Đường đè xuống nộ khí, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh hỏi. Cái này sao? Nói đến cũng có chút thoại dài ra. Cố An trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng nét mặt, gãi đầu một cái. Một bên Tiết Thủ Thành thấy Cố An toàn thân lành lặn mà ra đây, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người cũng lòng xuống. Trên mặt thậm chí lại lần nữa phụ lên hóng chuyện nụ cười. Hoàn hảo có tốt, người này không sao, dưỡng kiếm chỉ đoán chừng cũng không có đại sự gì, nhiều lắm thì có chút ba động. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chính chuẩn bị thật tốt ăn dưa. Nhưng mà, Cố An lời kế tiếp, lại như là sấm sét giữa trời quang. Đưa hắn vừa thả lại trong bụng tâm lại nổ ra đây. Tóm lại, hiện tại dưỡng kiếm chỉ, đã hết rồi. Trong đó nội tình cụ thể, chỉ sợ cần trực tiếp báo cáo cho chư vị kiếm các trưởng lão mới có thể định đoạt. Cái gì? Lý Giáng Đường còn có thể gìn giữ chấn định, chỉ là ánh mắt ngưng lại. Mà Tiết Thủ Thành lại là như bị sét đánh, đột nhiên nhảy dựng lên, con mắt chừng được như là trung đồng, âm thanh cũng thay đổi điệu. Ngươi chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi, dưỡng kiếm chỉ. Hết rồi. Hắn dường như không thể tin vào tai của mình, hoài nghi có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Là như vậy. Chẳng qua chuyện này kỳ thực thật phức tạp, là bởi vì... Cố An cố gắng giải thích. Nhưng Tiết Thủ Thành đã hoàn toàn nghe không lọt. giữa kiếm chỉ hết rồi. Hết rồi. Cũng bị mất. Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, sắc mặt xám xịt. Trong đầu giống như đã thấy chính mình những kia vì đánh điểm chức vị này mà nỗ lực chân quý tài nguyên, như là bọt nước loại sôi nổi phá toái. An ổn thanh thản cá ướp muối sinh hoạt, mắt thấy là phải cách hắn đi xa. Cố An nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể kỳ vọng, kia cửu tòa kiếm đạo bia mộ đại biểu di trạch, hắn giá trị đủ để đền bù, thậm chí vượt xa dưỡng kiếm chỉ thứ bị thiệt hại. Rốt cuộc, dưỡng kiếm chỉ hình thành, rất có thể vốn là bị những thứ này bia mộ tiết ra ngoài khí tức ảnh hưởng. Có thể, tông môn ngày sau có năng lực, bằng vào này di trạch, nhân công tái tạo một cái tốt hơn. Hô, Lý Giáng Đường hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bước lên tâm tình. Nàng liền biết, Cố An gia hỏa này chính là cái hành tẩu phiền phức máy chế tạo. Đi đến chỗ nào đều không yên ổn. Quả nhiên, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, liền hẳn phải biết điểm ấy. Rốt cuộc, nhà ai khải linh cảnh tiểu gia hỏa, ra tông môn một chuyến, năng lực treo chọc đến một tên nguyên đan cảnh hồn thể. Bất quá, Cố An vừa nãy nhắc tới nội tình, lẽ nào dưỡng kiếm chỉ biến mất, có ẩn tình khác? Chương 30, ban thưởng chương 30, ban thưởng. Lý Giáng Đường tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt sắc bén mà quét về phía một bên thất hồn lạc phách tiết thủ thành, âm thanh lạnh lùng nói: "Người canh giữ ở nơi đây, tại ta quay về trước đó, nghiêm cấm bất luận cái gì người không có phận sự tới gần bí cảnh cửa vào, càng không được đi vào dò xét." Nói xong, không giống nhau tiết thủ thành từ trong đả kích lấy lại tinh thần kêu rên. Nàng tiện đã một phát bắt được Cố An cánh tay, quanh thân xích sắc lưu quang lại xuất hiện, cuốn theo hai người phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tại chỗ, chỉ để lại khóc không ra nước mắt, đau lòng như cắt tiết thủ thành, nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, mặt mũi tràn đầy đời chẳng có gì phải lưu luyến. Ta quá khó khăn. Thật sự, quá khó khăn. Hắn lẩm bẩm, đã bắt đầu tuyệt vọng tự hỏi. Tiếp xuống cái kia vận dụng nào quan hệ, mới có thể lại tìm đến một cái cùng loại dưỡng kiếm chỉ trông coi dễ dàng như vậy không phong hiểm cá ướp mới chức vị. Thông môn chỗ sâu, tòa kia Cố An từng tới nguy nga cung điện. Lần này trong điện, không còn lần trước năm vị kiếm các trưởng lão tề tụ rầm rộ, có vẻ hơi vắng vẻ. Chỉ có Tôn Tố Tố một người ngồi ngay ngắn chủ vị bên cạnh một tấm ngọc trên ghế. Nàng vẫn như cũ thân mang kia bộ thủy váy dài màu lam, khí chất thanh lệ tuyệt tục, giống không cốc u lan. Nhưng giờ phút này, nàng kia tinh xảo hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng như có như không vẻ lo lắng. Đáy mắt chỗ sâu ẩn hàm một tia khó mà tan ra vẻ lo âu, dường như đang bị cái gì chuyện khó giải quyết sở không nhiễu. Rất nhanh, ngoài điện lưu quang rơi xuống, Lý Giáng Đường mang theo Cố An đi vào trong điện. Giáng Đường, Tiểu An. Tôn Tố Tố nhìn thấy hai người, thanh lệ trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng để cho mình nhìn lên tới chẳng phải lo lắng. Nghe nói dưỡng kiếm chỉ bên ấy xảy ra chẳng huống, cụ thể tình hình làm sao? Tôn trưởng lão, việc này tạm thời không đổi. Lý Giáng Đường lại nhạy cảm mà bắt được Tôn Tố Tố hai đầu lông mày kia xóa vung đi không được thần sắc lo lắng, nàng đôi mi thanh tú cao lại, trực tiếp mở miệng hỏi, có phải hay không? Vân, u chiến trường tiền tuyến, thế cuộc có biến, tình huống của chúng ta không nhiều lạc quan. Cái này, Tôn Tố Tố nghe vậy, thần sắc khẽ biến, theo bản năng mà liếc qua bên cạnh Cố An, lập tức dùng mang theo vài phần trách cứ lưng thú ánh mắt nhìn về phía Lý Giáng Đường. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Cố An bây giờ tu vi còn thấp, tông môn gặp phải bực này ngoại bộ áp lực, nếu có thể không cho hắn quá sớm biết được lương đeo, liền tốt nhất đừng cho hắn biết. Phần này áp lực, lẽ ra phải do bọn hắn những tông môn này cao tầng đến gánh chịu. Lý Giáng Đường vậy ngay lập tức ý thức được chính mình nói lỡ, nhìn thoáng qua bên cạnh mặc dù mặt lộ tò mò, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không rõ ràng cho lắm Cố An, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng bất động thanh sắc đem trọng tâm câu chuyện lại lần nữa dẫn hồi dưỡng kiếm chỉ. Việc này để sau bàn lại. Tiểu An, ngươi trước đem dưỡng kiếm chỉ trong phát sinh tất cả, từ đầu chí cuối báo cho biết Tôn trưởng lão. Cố An thấy thế, trong lòng biết Tôn Tố Tố cùng Lý Giáng Đường chỗ buồn sự tình, xa không phải chính mình hiện nay có khả năng chạm đến. Liên tức thời không nghĩ nhiều nữa, tập trung ý chí, mặt hướng Tôn Tố Tố, mang trên mặt thành khẩn ấy nấy, mở miệng nói: "Tôn trưởng lão, đệ tử vô ý, điều dưỡng kiếm chỉ, làm hết rồi." Hắn lời này vừa ra, dù là Tôn Tố Tố lòng có không chuyên tâm, cũng không khỏi được nao nao. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền khống chế được tâm tình, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười ấm áp, giọng nói làm hết sức bình ổn. "Không sao cả, tông môn tài nguyên vốn là dùng để bồi dưỡng đệ tử. Ngươi lại tỉ mỉ nói đến, là như thế nào không có? Thế nhưng trong tu hành xảy ra điều gì bất ngờ?" "Cũng không phải là bất ngờ." Cố An lắc đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói: "Đệ tử nguyên bản đang trong ao mượn nhờ ẩn kiếm linh thể quyết thu nạp kiếm khí, tôi luyện linh thể. Nhưng không biết sao, dường như dẫn động thâm tàng tại dưỡng kiếm chỉ phía dưới một chỗ cổ lão cấm chế." Hắn lập tức liền đem phát hiện cựu tòa hình kiếm bia mộ, cùng với hắn đại biểu cựu trọng kiếm đạo khảo nghiệm sự việc, ngắn gọn mà tự thuật một lần. Đồng thời cố ý cường điệu, căn cứ đệ tử dò xét, kia tòa thứ nhất bia mộ biến thành khảo nghiệm không gian, cho phép khải linh cảnh tu sĩ bước vào khiêu chiến. Ồ, đúng là tiền bối di trạch. Tôn Tố Tố cùng Lý Giáng Đường liếc nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Các nàng nguyên lai tưởng rằng dưỡng kiếm chỉ bị Cố An tu hành không được tổn hại, lại không nghĩ rằng phía sau lại có như thế cơ duyên. Dường như trong mấy mắt, hai nữ liền ý thức đến, chỗ này di trạch chân quý trình độ. Kia dưỡng kiếm chỉ thần dị, chỉ sợ chính là bắt nguồn từ này di trạch tiết ra ngoài khí tức tầm bổ mà thành. Ánh mắt của hai người đều không nhịn được phát sáng lên. Nhưng khi Cố An nói đến đệ nhất trọng khảo nghiệm đối thủ, là một cái có khải linh cảnh cửu tầng tu vi, lại gồm cả nhất phẩm kiếm ý cùng cảnh giới viên mãn thất phẩm kiếm pháp hình chiếu lúc, Tôn Tố Tố cùng Lý Giáng Đường lông mày đều không hẹn mà cùng mà nhăn lên. Như thế khắc nghiệt khảo nghiệm, Tôn Tố Tố nhẹ giọng nói nhỏ, thiết chí này điều kiện, quả thực là làm khó người. Đệ tử may mắn, cuối cùng thắng hiểm một chiêu, lúc này mới đạt được sống qua đệ nhất trọng khảo nghiệm ban thưởng. Cố An nói xong, từ vị kia kiếm đạo tiền bối tặng cho trong nhận chứa đồ, lấy ra kia ba cái linh khí bức người, trong kiếm ý ẩn kiếm tâm quả, cùng với kia 1000 mai quang hoa lưu chuyển trung phẩm nguyên thạch. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, kiếm tâm quả tuy tốt, nhưng đối với mình có tạo hóa kiếm chỉ cùng khôi dương phản quỹ mà nói, căn bản chính là vô bổ. 1000 mai trung phẩm nguyên thạch tuy là một khoản tiền lớn, nhưng đối với lớn như vậy Lục Dương kiếm tông mà nói, chỉ sợ cũng không thể coi là cái gì. Thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, càng năng lực biểu hiện thành ý ngươi. Ngươi nói ngươi, chiến thắng đối thủ như vậy. Lần này, Tô Tố Tố kinh ngạc vượt xa Lý Giáng Đường. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn Cố An. Nhất phẩm kiếm ý thêm viên mãn thất phẩm kiếm pháp, bực này phối trí khải linh cảnh hình chiếu, hắn chiến lực chỉ sợ đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số ngưng chân cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cố An hắn lại, đánh thắng. Cố An tại dịch kiếm các sự tích, mặc dù đã ở trong phạm vi nhất định lưu truyền, nhưng Tôn Tố Tố trước đây là bởi vì tại Vân Vũ trên chiến trường chịu chút ít thương, vừa rồi hồi tổng tinh dưỡng, chưa nghe nói. Lý Giáng Đường thấy thế, liền ở một bên, dùng ngắn gọn ngôn ngữ, đem Cố An trước đây tại dịch kiếm các lực áp Lãnh Nguyệt kiếm tông tinh anh, bày ra viên mãn kiếm pháp sự việc, hướng Tôn Tố Tố giải thích một phen. Tôn Tố Tố nghe, trong mắt kinh ngạc dần dần hóa thành nồng nặc thưởng thức cùng vui sướng. Nguyên bản bởi vì chiến sự tiền tuyến mà u ám tâm tình, giờ phút này giống như bị rót vào một dòng suối trong, rộng mở trong sáng rất nhiều. Tông môn có thể được thiên tài như thế, quả thật đại hạnh. Tốt, tốt, ngươi làm được phi thường tốt. Tô Tố Tố thanh lệ trên mặt tách ra phát ra từ nội tâm nụ cười, trước đó sầu lo tựa hồ cũng bị hòa tan mấy phần. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố An bả vai, ngựa khi ôn hòa mà khẳng định, chỉ là một cái dưỡng kiếm chỉ, hết rồi liền hết rồi. Huống chi, này không phải ngươi chi tội, ngược lại là ngươi là tông môn phát hiện càng lớn cơ duyên. Nàng suy nghĩ một chút, tố thủ khẽ đảo. Một viên toàn thân tựa như giọt nước mưa óng ánh, hiện ra nhu hòa ánh sáng màu lam mặt dây chuyền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, đưa về phía Cố An. Tiểu An, cái này cho ngươi, coi như là cá nhân ta cho phần thưởng của ngươi. Một bên Lý Giáng Đường lúc này tâm tình cũng đã bình phục, khôi phục bộ kia thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng, hợp thời nói thêm: đây là lục phẩm phòng ngự pháp khí, kích hoạt sau đó, có đó không một khắc đồng hồ bên trong, ngăn cản nguyên đan cảnh tu sĩ toàn lực công kích. Với lại, nó không cần ngươi tự thân linh lực duy trì, tiêu hao chính là trong đó ẩn linh nguyên. Mỗi lần sử dụng về sau, hẹn cần 7 ngày thời gian, liền có thể tự động hấp thụ thiên địa linh khí khôi phục như lúc ban đầu. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chân quý bảo mệnh vật. Hắn giá trị xa không phải 1000 trung phẩm nguyên thạch có thể so sánh. Chương 31, đại sư tỷ tiểu tâm tư chương 31, đại sư tỷ tiểu tâm tư đa tạ tôn trưởng lão trọng thượng. Cố An vẻ mặt ngoan ngoãn, hai tay tiếp nhận biển kia xúc tu ôn lương mặt dây chuyền. Có vật này kề bên người, tự thân an toàn không thể nghi ngờ đạt được cực lớn bảo hộ. Ừm, đây chỉ là ta tư nhân cho ngươi. Tôn Tố Tố mỉm cười gật đầu. Đợi tông môn xác minh đồng thời ước định chỗ kia kiếm đạo di trạch chân chính giá trị về sau, nhất định còn sẽ có trọng thưởng khác ngươi. Nói xong, nàng ánh mắt chuyển hướng Lý Giáng Đường, trong mắt mang theo trừng cầu tâm ý: đi thôi, chúng ta cùng nhau đi chỗ đó dưỡng kiếm chỉ bí cảnh tận mắt nhìn xem. Tiểu An, ngươi vậy theo chúng ta cùng nhau trở về. Lý Giáng Đường trong lòng đối với cái này di trạch sớm đã tràn ngập tò mò cùng chờ mong, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm, không nhanh không chậm bộ dáng. Cố An, hắn nhìn Lý Giáng Đường tấm kia hoàn mỹ che giấu nội tâm ba động thanh lãnh bên mặt, trong lòng không khỏi yên lặng trầm biếm. Lại nói, chính mình đại sư tỷ có phải hay không quên đi cái gì? Ban thường a, tự mình hoàn thành công khóa của nàng, không sử dụng kiếm ý vượt cảnh chiến thắng một tên Lãnh Nguyệt kiếm tông đệ tử tinh anh ban thường a. Cố An háng giọng một tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Giáng Đường tấm kia không có gì biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần vừa đúng nhắc nhở hứng thú. Khụ khụ, đại sư tỷ, cái đó, ngày trước đó bố trí cho công khóa của ta, ta đã hoàn thành. Hắn cố ý tại hoàn thành hai chữ thượng qua loa nhấn mạnh. Lý Giáng Đường, nàng bưng lấy ly trà thủ mấy không thể xem xét mà dừng một chút, thanh lãnh ánh mắt đảo qua Cố An, lập tức lại như không có việc gì rời, giống như không nghe thấy đồng dạng. Nhưng mà, một bên Tôn Tố Tố băng tới mang theo tò mò cùng ánh mắt dò xét, nhường nàng không cách nào lại tiếp tục giả câm ở điếc. Cho ngươi. Lý Giáng Đường mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Tố thủ lật một cái, một viên nước trường dài ba tấc, toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt, tạo hình như là một thanh hơi co lại phi kiếm ngọc thạch xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Kiếm ngọc thạch tính chất ôn nhuận, nội bộ phảng phất có xích sắc lưu quang chậm rãi chuyển động, mơ hồ tản ra một cỗ làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Đây là bám vào chính ngươi kiếm ý thạch. Tôn Tố Tố thấy thế, thanh lệ trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc. Nhìn xem ẩn chứa trong đó kiếm ý phân lượng, ngưng luyện khối đá này, đối ngươi tiêu hao sợ là không nhỏ a. Kiếm ý thạch. Cố An vậy là lần đầu tiên nghe nói vật này, hiếu kỳ tiếp nhận này mai xúc tu hơi ấm hình kiếm ngọc thạch. Lật qua lật lại đánh giá, nhất thời không biết rõ kỳ cụ thể công dụng. Bất quá, nghe được đại sư tỷ lại vì thế tiêu hao không nhỏ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm động. Mà cơ hồ là đồng thời, hai thanh âm chia ra tại trong đầu của hắn bên tai bờ vang lên. Khôi Dương mang theo kinh hỉ cùng khát vọng ý niệm dẫn đầu truyền đến. Chủ nhân, chủ nhân, này là đồ tốt nha. Ta cảm giác đến trong này ẩn chứa một loại rất mạnh kiếm ý. Hình như, thật giống như ta có thể nếm thử đi lĩnh hội nó. Nói không chừng, năng lực nhờ vào đó lĩnh ngộ ra loại thứ hai kiếm ý đâu. Đúng lúc này, là Lý Giáng Đường cái kiết như cũng không có gì phập phồng, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai hắn thanh lãnh giọng nói. Vật này tên là kiếm ý thạch, trong đó phong tổn của ta một sợi kiếm ý, ngươi có thể nếm thử lấy tự thân nhất phẩm hồng liên kiếm ý đi tiếp xúc đồng thời đối kháng nó. tại ý chí giao phong cùng ma luyện trong, đối với ngươi tự thân kiếm ý cảnh giới vững chắc cùng đề thăng, rất có ích lợi. Cố An, Hảo Gia Hỏa, cùng một kiện đồ vật, tại Khôi Dương cùng đại sư tỷ trong miệng, đúng là hai loại hoàn toàn khác biệt cách dùng. Dường như không có chút gì do dự, Cố An trong lòng trong nháy mắt đều có quyết đoán, khẳng định lựa chọn Khôi Dương nói lên cách dùng. Đây cũng không phải hắn đối với đại sư tỷ chỉ đạo có chỗ hoài nghi hoặc không tín nhiệm, thuần túy là từ tỷ lệ giá góc độ xuất phát. Khôi Dương thân làm kiếm linh, đối với kiếm ý cảm ngộ có tiên thiên ưu thế. Nàng lĩnh ngộ Hồng Liên kiếm ý về sau, cảnh giới của hắn một mực vững bước đề thăng, căn bản không cần Cố An quá mức quan tâm. Kiếm ý này thạch nếu do chính hắn dùng để đối kháng ma luyện, hiệu quả chưa hẳn rõ rệt, nói không chừng còn muốn nếm chút khổ sở. Nhưng nếu giao cho Khôi Dương đi lĩnh hội, nói không chừng thật có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thì như lại lĩnh ngộ một loại cường đại nhất phẩm kiếm ý, đây chẳng phải là kiếm lợi lớn? Nói trở lại, đại sư tỷ lĩnh ngộ đến tột cùng là dạng gì nhất phẩm kiếm ý? Trước đó dường như không nghe nàng nhắc qua. Lý Giáng Đường giờ phút này cảm xúc trong đấy lòng xác thực hết sức phức tạp. Nàng nguyên bản là Cố An tỉ mỉ chuẩn bị ban thưởng, nhưng thật ra là một viên xích diễm kiếm đảm. Vật kia năng lực tại thời gian nhất định bên trong, cực lớn giúp ích tu sĩ đối lửa thuộc kiếm pháp cảm ngộ cùng khống chế. Chính thích hợp làm lúc nàng cho rằng kiếm pháp cảnh giới không cao Cố An, dùng để nện bước chắc xích dương kiếm pháp cơ sở. Có ai nghĩ được, này hố hàng không biết đi rồi cái gì vận, lại âm thầm đem xích dương kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới biến mãn. Lần này, nàng phí hết chút ít tâm tư mới tìm tới xích diễm kiếm đảm trong nháy mắt liền thành vô bổ. Bất quá, Lý Giáng Đường sâu trong đáy lòng, một tia nho nhỏ đắc ý lặng yên dâng lên. Liên quan nàng kia luôn luôn biết, đường cong duyên dáng cánh môi, cũng mấy không thể xem xét mà hơi hơi cong lên trên dậy rồi một cái cực kỳ nhạt, lại đẹp mắt đến kinh người độ cong. Hừ, xích diễm kiếm đảm vô dụng, nhưng này mai kiếm ý thạch, thế nhưng bản sư tỷ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đại lễ. Nàng trong lòng thầm nghĩ, ta ở bên trong lưu lại kiếm ý, phân lượng thế nhưng tương đối chân. Chờ ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dùng ngươi kia sơ nhập sen hồng kiếm ý đến đối kháng lúc. Hừ, nhất định phải để ngươi thật tốt nếm thử cái gì gọi kiếm ý nghiền ép, cái gì gọi tiền bối đánh đập tàn nhẫn. Nàng giống như đã thấy Cố An tại kiếm ý giao phong trong ăn quả đáng bộ dáng, tâm trạng không khỏi sung sướng mấy phần. Tiện thể cũng làm cho hắn khắc sâu hơn mà mở mang kiến thức một chút bản sư tỷ lợi hại. Nhất phẩm kiếm ý lại như thế nào? Tỷ tỷ ta đồng dạng có. Mặc dù ban đầu là mượn tông môn bí cảnh lực lượng mới lĩnh ngộ. Sau một lát, dưỡng kiếm chỉ bí cảnh cửa vào ngoại. Tiết thủ thành nguyên bản chính vẻ mặt cầu xin, vì chính mình có thể mất đi lưu manh chức vị mà ai điếu. Chợt thấy xa xa lưu quang lại xuất hiện, Lý Giáng Đường đi mà quay lại, bên cạnh còn nhiều thêm một vị khí tức uyên thâm, dung mạo thanh lệ nữ tử. Chính là kiếm các trưởng lão Tôn Tố Tố. Trong lòng hắn run lên, đội vàng thu liễm lại tất cả tâm tình tiêu cực, nỗ lực ở trên mặt gạt ra một cái cung kính mà hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười. Bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, thuộc hạ gặp qua Tôn trưởng lão, Lý Chân Truyền. Hai vị xin yên tâm, ta một mực này giữ nghiêm, tuyệt không bất luận kẻ nào tới gần qua bí cảnh cửa vào. Ừm, làm tốt lắm. Tôn Tố Tố lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua kia mở mịt quan môn. Ngươi tiếp tục ở đây chờ đợi, chưa qua gọi đến, không được tự ý rời. Giáng Đường, Tiểu An, theo ta vào trong. Đúng. Tiết thủ thành đội vàng lên tiếng, cúi đầu lui đến một bên. Tại Tôn Tố Tố dẫn đầu xuống, ba người lần nữa bước vào đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi dưỡng kiếm chỉ bí cảnh. Làm kia cửu tòa nguy nga xưa cũ, tản ra mênh mông cùng bén nhọn kiếm ý to lớn hình kiếm viêm mộ, không giữ lại chút nào mà đập vào mi mắt lúc. Cho dù là hiểu sâu biết rộng Tôn Tố Tố, bước chân cũng không khỏi được đống nhiên dừng lại. Này, nàng trắng non mỹ lệ trên mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin vẻ chấn động. Đôi mắt đẹp trợn lên, chăm chú nhìn kia hình khuyên đứng sừng sững viêm mộ, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Chương 32, Kiếm đạo đại tông sư chương 32, Kiếm đạo đại tông sư một bên Lý Giáng Đường, cũng là có hơi hít một hơi khí lạnh, thanh lãnh trong mắt hiện lên cực hạn kinh ngạc quan mang. Trong óc nàng phi tốc lướt qua tông môn bí điển bên trong ghi chép, một cái như sấm bên tai tên đống nhiên hiện hiện. Là Ly Hỏa Kiếm Thánh. Bước thứ hai Kiếm đạo đại tông sư, Nam Cung Ly. Lại là hắn lưu lại di trạch. Tôn Tố Tố bất ngực, chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập trước nay chưa có kịch liệt. Một vị thứ nhị bộ Kiếm đạo đại tông sư còn sót lại, hắn giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Một bên lặng lặng đi theo cô An, nghe được thứ nhị bộ Kiếm đạo đại tông sư mấy chữ này, trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái. Hắn biết rõ kiếm đạo cảnh giới phân chia. Đây là đối với một tên kiếm tu tại kiếm pháp, kiếm ý, kiếm tâm các loại phương diện tổng hợp thành tựu bình phán hệ thống, bát đại tinh thông. Cùng chia đại sư, tông sư, đại tông sư cùng với trong truyền thuyết vô thượng đại tông sư bốn đại cảnh giới. Mỗi một cảnh lại chia nhỏ là tự bộ, tượng trưng cho tại kiếm đạo trên đường hành tẩu khoảng cách. Lấy trước mắt hắn sơ nhập cảnh giới nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý, tăng thêm viên mãn tầng thứ thất phẩm Xích Dương kiếm pháp. Tổng hợp đánh giá, ước chừng xem như tam bộ kiếm đạo đại sư. Mà trước đó vị kia bại vào tay hắn Lãnh Nguyệt kiếm tông Hoàng Nguyệt Hoánh, bằng vào tam phẩm kiếm ý cùng cảnh giới đại thành thất phẩm kiếm pháp, thì khó khăn lắm bước vào nhất bộ kiếm đạo đại sư cánh cửa. Đây cũng là vì sao tại không cùng Khôi Dương cộng hưởng tình huống dưới, hắn khó mà vượt qua một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới trên lệnh chiến thắng đối phương. Rốt cuộc, nhất bộ kiếm đạo đại sư cũng coi là chân chính đi vào kiếm đạo cánh cửa. Đã hiểu những thứ này, lại nhìn về phía kia cựu tòa bia mộ lúc, Cố An ánh mắt triệt để thay đổi. Một vị nhị bộ kiếm đạo đại tông sư lưu lại khảo nghiệm cùng di trạch. Vậy sẽ là bực nào kinh người cơ duyên? Chẳng qua đáng tiếc, tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Tôn Tố Tố cẩn thận quan sát cảm ứng một lát, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ tiếc hận. Đây không phải Nam Cung Ly tiền bối hoạch tâm truyền thừa chi địa, mà đúng là một chỗ hắn tiện tay bố trí, dùng để khảo nghiệm sàng chọn hậu bối bí cảnh. Đồng thời, Lý Giáng Đường vậy khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia chưa hết phòng thèm. Với lại, nay cựu đạo hình kiếm bia mộ ẩn chứa cấm chế cho thấy, tối cao chỉ cho phép nguyên đan cảnh trở xuống tu sĩ khiêu chiến. Đối với chúng ta mà nói, lại là không có cơ hội gì thân nếm thử, thật là chán. Nói xong, nàng như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt phút chốc chuyển hướng một bên cô An, ánh mắt trở nên có chút trở nên vi diệu. Các loại, hảo gia hỏa, này trùng hợp phải có chút ít quá mức a. Dưới cái nhìn của nàng, phóng tầm mắt bây giờ Lục Dương Kiếm Tông, nếu nói ai có hy vọng nhất thông qua này khắc nghiệt vô cùng khảo nghiệm, thu hoạch trong bia di trạch, chỉ sợ không phải trước mắt cô An không còn ai. Rốt cuộc, đây chính là một vị nhị bộ kiếm đạo đại tông sư bố trí khảo nghiệm, há lại dễ chơi. Không có nghe chính cô An nói sao? Vẹn vẹn là đệ nhất trọng khải linh cảnh khảo nghiệm, đối thủ đều có nhất phẩm kiếm ý cùng biên mãn thất phẩm kiếm pháp. Phía sau độ khó có thể nghĩ. Tô 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 không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá, so sánh Lý Giáng Đường, nàng suy tính được càng sâu xa hơn. Nếu như ta đoán được không sai, giọng Tôn Tố Tố mang theo một tia nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng. Nếu có thể hoàn thành cuối cùng này một tòa, cũng là độ khó cao nhất kiếm đạo bia mộ khảo nghiệm. Có thể, có cực lớn hy vọng, có thể được đến một viên Lý Hỏa Thần kiếm ấn. Nàng dừng một chút, đón lấy cô An ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói. Theo cổ lão nghe đồn, Ly Hỏa kiếm thánh Nam Cung Ly Tiền Bối trước khi tọa hóa, từng đem chính mình suốt đời tuyệt đại bộ phận kiếm đạo truyền thừa phong ấn tại Vân Châu. Mà mở ra kia truyền thừa cuối cùng nơi chìa khóa, chính là cần tập hợp đủ tổng cộng 9 cái Ly Hỏa thần kiếm ấn. Nói đến đây, Tô Tố Tố sắc mặt triệt để nghiêm túc lên. Cố An nghe vậy, đồng tử có hơi co rụt lại, trong nháy mắt đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Nay cựu tòa hình kiếm bia mộ tồn tại, cùng với chúng nó có thể tích chứa Ly Hỏa thần kiếm ấn, là tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài bí mật kinh thiên. Bằng không, một khi tin tức dò dỉ, trong khoảnh khắc liền sẽ dẫn tới Vân Châu thậm chí xung quanh địa vực vô số cường đại kiếm tu mơ ước. Lục Dương Kiếm Tông chắc chắn không có ngày yên ổn. Bên ngoài cái đó chấp sự, Lý Giáng Đường ngay lập tức tiếp lời, giọng nói lạnh băng mà quyết đoán. Hắn biết quá nhiều. Ta nhìn xem, hay là an bài cho hắn một cái nhất định phải trưởng kỳ lưu tại trong tông môn, không cách nào tùy tiện cùng ngoại tiếp xúc chức quan nhàn tản cho thỏa đáng. Nàng lập tức chuyển hướng cô An, tấm kia tuyệt mỹ vô cùng trên mặt, lần đầu tiên lộ ra cô An lần đầu tiên nhìn thấy trịnh trọng thân sắc. Tiểu An, giọng Lý Giáng Đường nghiêm túc dị thường. Ngươi vừa mới cũng nghe đến, nơi đây can hệ trọng đại, liên lụy đến một vị nhị bộ kiếm đạo đại tông sư truyền thừa manh mối. Hôm nay chứng kiến hết thảy, tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra nửa phần. Bằng không, tất là tông môn đưa tới bát thiên đại họa. Không tệ. Tôn Tố Tố vậy trịnh trọng bổ sung. Nơi đây tồn tại, hiện nay chỉ có thể giới hạn trong ba người chúng ta. Cùng với đến tiếp sau có thể cần báo cho biết ngoài ra vài vị kiếm các trưởng lão biết được. Nhớ lấy, nhớ lấy. Cố An cảm nhận được hai vị sư trưởng trong lời nói nặng nề phân lượng, vậy thu liễm tất cả tạp niệm, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu. Tôn trưởng lão, đại sư tỷ, xin yên tâm, đệ tử minh bạch trong đó lợi hại, tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ. Hắn trong lòng bừng tỉnh, chẳng thể trách nơi đây khảo nghiệm được thiết trí như thế biến thái. Nguyên lai là một vị nhị bộ kiếm đạo đại tông sư lưu lại bí cảnh. Ừ, ngươi từ trước đến giờ trầm ổn, chúng ta tự nhiên là tin được ngươi. Tôn Tố Tố gật đầu một cái, sắc mặt hơi nguội, đối với cô An bảo đảm coi như yên tâm. Nàng dường như lại nghĩ tới một chuyện, giọng nói chuyển thành ôn hòa, đối với cô An nói. Đúng rồi, Tiểu An. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, tại ngươi thành công thành tựu luận kiếm linh thể sau khi xuất quan, tông môn liền đi thi được nghi thức, chính thức tuyên bố ngươi tấn thăng làm vị thứ 13 chân truyền đệ tử. Nhưng dưới mắt, tông môn có một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự cần xử lý, vài vị kiếm các trưởng lão đều không tại trong tông, nhân viên khan hiếm. Do đó, ta nghĩ việc này tạm thời tất cả giản lược, đợi cái kia chuyện lớn chấm dứt sau đó, lại vì ngươi bổ sung nghi thức, ngươi xem coi thế nào. Tôn trưởng lão trong miệng đại sự, là chỉ trước đó đại sư tỷ nói lơ đề cập vân, ưu chiến trưởng sao? Cố An tâm niệm vừa động, nhưng tức thời không có hỏi nhiều. Bản thân hắn đều đối với những hư lễ kia cùng nghi thức không được lắm coi trọng, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Đệ tử toàn bằng trưởng lão sắp đặt, tất cả giản lược tốt nhất. Dưới mắt hắn thực lực yếu kém, khiêm tốn tu luyện, mau chóng để thằng tự thân mới là vương đạo. Sau 3 ngày, Cố An mới lập phủ. Tòa này ở vào phân phong chi đỉnh, linh khí mở mịt độc lập lập phủ. Cùng Cố An trước đó ở lại đơn sơ đệ tử phòng xá so sánh, quả thực có cách biệt một trời. Không chỉ có một tòa có chút khí phái chủ điện cùng hai tòa thiên điện, còn phân phối công trình hoàn thiện tính thất tu luyện các loại. Càng mấu chốt chính là, trong động phủ bố trí hội tụ linh khí trận pháp. Có thể nơi đây linh lực nồng độ vượt xa ngoại giới chí ít gấp 2 trở lên, hô hấp trong lúc đó cũng có thể cảm nhận được tu vi nhỏ bé tăng trưởng. Giờ phút này, Cố An chính nhàn nhã nằm ở một tấm dễ chịu trên ghế nằm. Bên cạnh trên bàn đá bày biện một chén dùng linh quả sản xuất, màu sắc mê người nước trái cây. Trong tay hắn thì nâng lấy một quyển giấy cuộn, tên là Bách Đoán Tinh Yếu Điển Tịch, lông mày có hơi nhíu lên. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, đem thư khép lại để lên bàn. Đúc kiếm chi thuật, quả nhiên bác đại tinh thâm, nhập môn thật là khó. Chương 33, nước chảy thành sông chương 33, nước chảy thành sông. Cố An nuốt nuốt có chút nở thái dương. Cảm giác những kia phức tạp vật liệu phối trộn, hỏa hầu không chế, linh văn khắc họa và tri thức. Đây linh nộ kiếm ý còn muốn trò to bằng đầu người. Lại nói, ta có thể không thể trực tiếp dùng tạo hóa kiếm chỉ, điểm hóa một ngày vốn liền am hiểu đoàn kiếm kiếm lương. Ách, là kiếm linh. Như thật có như vậy một cái giúp đỡ, chẳng phải là bớt đi chính mình vô số khổ công. Dứt bỏ cái này tạm thời không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ, hắn bưng lên bên cạnh nước trái cây nhấp một miếng. Ngọt mát lạnh mùi vị tại trong miệng tan ra, phối hợp với trong động phủ nghi nhân linh khí cùng ấm áp ánh nắng, cả người có thể nói hài lòng tới cực điểm. Dễ chịu độ trực tiếp kéo căng đến 99 phần. nếu như có thể không cần học này làm người đau đầu đoán kiếm chi thuật, đó chính là hoàn mỹ 100 điểm. Được rồi, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đầu. Dưới mắt, hay là trước vững chắc cảnh giới, sau đó đếm thử điểm hóa trôi thứ hai kiếm linh quan trọng hơn. Cố An lắc đầu, đem chuyện phiền lòng tạm thời ném đến sau đầu. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội nguyên bản như là sương mù loại tràn ngập trạng thái khí linh lực, trong nháy mắt bắt đầu áp xúc ngưng tụ. Cơ hồ là nước chảy thành sông loại mà biến thành càng tinh khiết hơn hùng hậu thể lòng chân nguyên. Ngưng chân cảnh, xong rồi. Tất cả quá trình nhẹ nhàng thoải mái, dường như không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Đây cũng là vận kiếm linh thể mang tới một trong chỗ tốt, tại tu hành tiền kỳ, rất nhiều tiểu quan tạp dường như thùng rông kêu to. Cảm thụ lấy trong cơ thể đột nhiên tăng vọt lực lượng, cùng với chân nguyên chạy xuôi mang tới phong phú cảm giác. Cố An hơi thích đứng một phen, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Rất tốt. Kể từ đó, điểm hóa cái thứ hai kiếm nương điều kiện liền thỏa mãn. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía chủ điện phương hướng. Lúc này, Khôi Dương đã biến thành hình dạng người, đang chuyên thuộc về nàng gian kia trong phòng tu luyện khắc khổ tu hành. Nhờ vào Cố An cảnh giới cao mang tới gia trì hiệu ứng, tu vi của nàng tốc độ tăng lên cực nhanh. Bây giờ đã là khải linh cảnh bát tầng. Dựa theo cái này xu thế, không bao lâu liền có thể đuổi ngang Cố An. Đến lúc đó kiểu này ra tốc hiệu quả mới biết dần dần biến mất. Bất quá, điểm hóa kiếm thứ hai linh, cần một thanh thích hợp kiếm khí làm căn cơ. Lần này, như thế nào cũng phải tìm một thanh ngũ phẩm trở lên kiếm khí a. Cố An âm thầm nghĩ ngợi, đối với kiếm thứ hai linh thuộc tính cùng năng lực tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, ngoài động phủ biển mây đột nhiên một hồi cuộn cuộn. Nhất đạo quen thuộc xích sắc lưu quang phá vỡ vân vụ, như là sao chổi tập nguyệt loại trực tiếp giáng lâm tại đỉnh viện trong. Quang hoa tản đi, Lý Giáng Đường thân ảnh hiện ra. Hôm nay nàng cũng không mặc ngày xưa kia thân mang tính tiêu chí liệt diễm hồng y liễm mà là đổi một thân đỏ trắng giao nhau kịp đầu gối bay trang, ít mấy phần ngày xưa ngực, nhiều hơn mấy phần thanh nhã. Như thác nước tóc đen mềm mại mà rối tung ở đầu vai, càng thêm nổi bật lên nàng da thịt trắng mướt, băng cơ ngọc cốt. Vũ quan xinh xắn ở ngoài sáng mị sắc trời dưới, có vẻ đặc biệt rõ ràng động lòng người, quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa, đoan trang tiên sinh. Đáng tiếc, tấm kia đang yêu phải có chút ít quá đáng gương mặt bên trên, vẫn như cũng không có gì biểu lộ. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì nàng tiên sinh mang theo vài phần bụi bấm gò má, cùng cặp kia thanh tịnh đôi mắt to đáng yêu. Cho dù là như vậy mà không biểu tình, vậy không nhường chút nào người cảm thấy khó gần khó tiếp cận. Ngược lại lộ ra một cỗ, khó nói lên lời ngốc manh cảm. Cố An trong đầu khẩn cấp báo tin trong phòng tu luyện Khôi Dương biến trở về kiếm hình thái giả chết, tốt nhất có thể tự mình đem chính mình chứa vào vỏ kiếm trong. Khôi Dương, đại sư tỷ, ngài sao lại tới đây? Ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ nha. Lý Giáng Đường ánh mắt đảo qua Cố An bên cạnh ghế nằm cùng nước trái cây, lại rơi ở trên người hắn, có hơi nhíu mày. Ồ, đã đột phá đến ngưng chân cảnh. Nàng bén nhạy cảm giác được Cố An trên người kia thuộc về ngưng chân cảnh tu sĩ đặc biệt khí tức ba động. Đúng vậy a, khinh thường sư tỷ phúc, vừa mới đột phá không lâu, còn đang ở vững chắc cảnh giới. Cố An gật đầu một cái, hắn dưới mắt là ngưng chân cảnh sơ kỳ, rơi trung kỳ còn cách một đoạn. Bất quá, tin tưởng tại Khôi Dương ngày đêm không ngừng nỗ lực dưới, rất nhanh liền năng lực ngưng chân cảnh trung kỳ. Đại sư tỷ tự mình tới trước, là có dặn dò gì sao? Cố An chủ động dò hỏi. Lý Giáng Đường, chẳng biết tại sao, nhìn Cố An bộ này không có việc không lên điện tam bảo thái độ, trong nội tâm nàng liền có chút không hiểu được mình. Lại nói, tiểu tử này là không phải quên. Mình cùng hắn cho dù không có sư đồ chi danh, cũng có sư đồ chi thực a. Nào có đồ đệ nhìn thấy sư phụ là bộ này ngươi lại tới làm gì nét mặt? Là có chuyện. Lý Giáng Đường đè xuống điểm này vi diệu khó chịu, phối hợp tại Cố An đối diện trên băng ghế đá ngồi xuống, tư thế ưu nhã. Nàng một đôi thon dài thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ chân tự nhiên trùng điệp lên. Dưới làn váy lộ ra một đoạn bắp chân da thịt trắng nõn được chói mắt, lộ ra khỏe mạnh ánh nhuận sáng bóng. Coi như là ngươi vận khí không tệ. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Còn nhớ vài ngày trước đến tông môn giao lưu những kia Lãnh Nguyệt kiếm tông đệ tử sao? Đương nhiên còn nhớ. Cố An gật đầu, trường vượt cảnh chiến đấu ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn trở về tông môn trên đường, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ trước đó không bị ghi lại cỡ nhỏ bí cảnh. Lý Giáng Đường giọng nói bình thản. Nhưng Cố An nhưng từ nghe được ra một kia tốt như vậy chuyện đều bị ngươi gặp phải vi diệu hứng thú. Nàng khe khẽ thở dài. Chỗ kia bí cảnh có đặc thù không gian cấm chế, chỉ cho phép ngưng chân cảnh tu vi tu sĩ bước vào. Căn cứ sơ bộ dò xét, là một cái thiên hướng về khảo nghiệm tính chất bí cảnh, bên trong dường như có không ít đồ tốt. Tỷ như năng lực trực tiếp luyện hóa, tăng lên trên diện rộng tu vi linh quả các loại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố An, thế nào, có hứng thú đi xông vào một lần sao? Nói xong, tầm mắt của nàng trong lúc vô tình quét đến bị Cố An hợp lại, tùy ý đặt ở trên bàn đá quyển kia bách đoán tinh yếu. Bìa mấy cái kia xưa cũ chữ lớn đặc biệt bắt mắt. Đoan kiếm. Lý Giáng Đường lông mày trong nháy mắt đều nhăn lên. Nguyên bản không có gì biểu lộ trên mặt, rõ ràng hiện ra một vòng không đồng ý thân sắc. Hảo gia hỏa, tiểu tử này không hảo hảo nghiên cứu kiếm đạo, để thăng kiếm pháp kiếm ý, thế mà phân tâm đi nghiên cứu cái gì đoàn kiếm chi thuật. Quả nhiên là cái không được người, bớt lo hạng người. Kiếm đạo chi đường, quý ở sở trường, tham thì thâm đạo lý cũng không hiểu sao. Khu khu. Cố An phát giác được đại sư tỷ trong ánh mắt sắc khí, vội vàng bất động thanh sắc đem quyển kia bách đoán tinh yếu thu vào chứa vật giới chỉ. Gượng cười hai tiếng, đại sư tỷ, ngài không hiểu, đoàn kiếm kỳ thực cũng là kiếm đạo một loại kéo dài nha, loại suy. Chẳng qua ngài nói cái này bí cảnh, ta xác thực có hứng thú, chỉ là có thể hay không chậm chút thời gian lại đi. Hắn tính toán đợi Khôi Dương đem Xích Dương kiếm pháp đẩy tới hóa cảnh sau đó lại tính toán sau. Nếu là khảo nghiệm tính chất bí cảnh, tự nhiên là thực lực bản thân càng mạnh, có thể thu hoạch chỗ tốt càng nhiều nha. Tuy ngươi, bí cảnh cửa vào đã ổn định, khi nào đi đều được, tông môn sẽ không hạn chế. Lý Giáng Đường giọng nói vẫn như cũ bình thản, nhưng trọng tâm câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyển. Bất quá, ta hiện tại muốn bố trí đưa cho ngươi cái thứ hai công khóa. Chương 34, Địa Dương Liên Tâm Kiếm. Chương 34, Địa Dương Liên Tâm Kiếm. Nàng nhìn cô An, công khóa của ngươi chính là bước vào chỗ kia cỡ nhỏ bí cảnh, hoàn thành trong đó tất cả khảo nghiệm, cầm tới cuối cùng ban thưởng. Quy tắc giống như lần trước, ngươi hoàn thành được càng nhanh, ta đưa cho ngươi phần thưởng lại càng tốt. Lần này, Lý Giáng Đường trong lòng rất có nắm chắc. Nàng đã theo đường dây khác đại khái hiểu rõ chỗ kia bí cảnh cuối cùng khảo nghiệm độ khó. Nghe nói, nếu như là ngưng chân cảnh sơ kỳ, là cần tiếp cận ngũ bộ kiếm đạo đại sư tiêu chuẩn mới có thể ổn thỏa thông qua. Mà Cố An hiện nay, tổng hợp đến xem ước chừng là miễn cưỡng tam bộ kiếm đạo đại sư trình độ. Dưới cái nhìn của nàng, ở trong đó chiến lệnh tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể vượt qua. Lần này, dù sao cũng nên nhường tiểu tử này thật tốt mài mài một cái, hiểu rõ con đường tu hành khó khăn a. Người cố lên nha. Lý Giáng Đường đứng dậy, thân hình bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, như là dung nhập ánh nắng trong. Chỉ có nàng kia mang theo một tia như có như không xem kịch vui hứng thú thanh lãnh giọng nói, rõ ràng quanh quẩn tại trong đình viện. Đại sư tỷ, ngươi ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hy vọng một tháng sau ta xuất quan lúc, năng lực nghe được tin tức tốt của ngươi. Tiếng nói lượn lờ tản đi, thân ảnh của nàng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Một tháng sau, Cố An nhìn qua Lý Giáng Đường biến mất địa phương, chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Thời gian một tháng, dựa theo Khôi Dương khủng bố nộ tính cùng tốc độ tu luyện, đừng nói đem Xích Dương kiếm pháp đẩy tới hóa cảnh, chỉ sợ ngay cả kia nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý đều có thể tu luyện đến tiếp cận tiểu thành cảnh giới a. Đến lúc đó, này cái thứ hai bài tập dường như cũng không có cái gì độ khó. Đương nhiên, hiện tại những thứ này toàn bộ đều không phải là trọng điểm. Trong lòng của hắn đã có mới so đo, là lúc tiến về tông môn tàng kinh các tìm đòi. Hiện nay hắn tu hành Thiếu Dương dẫn khí quyết cùng Xích Dương kiếm pháp đều là thất phẩm tầng thứ. Bình tĩnh mà xem xét, này đặt ở Lục Dương kiếm tông bực này nhất lưu trong thế lực, cho đệ tử mới khởi điểm đã không thấp. Rất nhiều nhị lưu, tam lưu tông môn gia tộc là tuyệt đối không thể đem thất phẩm công pháp tùy tiện truyền thụ cho mới nhập môn đệ tử. Trừ phi tên đệ tử kia thiên phú dị bẩm, trực tiếp bị trong tông môn tiền bối đại năng nhìn chúng thu làm thân truyền. Nhưng Cố An ánh mắt không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không dừng bước tại đây. Một môn cao hơn phẩm giai công pháp cùng kiếm pháp, mang ý nghĩa càng nhanh tốc độ tu luyện, càng hùng hậu linh lực căn cơ, cùng với cường đại hơn công phạt thủ đoạn. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên là trọng yếu. Về phần phẩm cấp cao công pháp, kiếm pháp kia mọi người đều biết, làm cho người nhìn mà phát khiếp tu hành độ khó. Cố An khỏe miệng nhỏ không thể thấy mà câu lên một vòng đường cong. Không sao, bởi vì hắn có Khôi Dương. Hắn coi như là triệt để phát hiện, tại kiếm đạo một đường bên trên, Khôi Dương mặc dù chỉ là do lục phẩm kiếm khí Khôi Dương kiếm điểm hóa mà đến, nhưng hắn ngộ tính chi khủng bố, quả thực mỹ thiên. Giống như kiếm đạo chính là vì nàng mà sinh. Hắn không khỏi biển vông, nếu là tương lai may mắn điểm hóa một thanh chân chính nhất phẩm tuyệt thế kiếm khí, hắn tạo ra kiếm linh, trên kiếm đạo ngộ tính lại nên cỡ nào quan cảnh? Có thể hay không? Thật có thể làm được trong nháy mắt, liền đem nhất phẩm kiếm ý lĩnh hội đến trong truyền thuyết kia hóa cảnh. Chỉ là nghĩ, liền khiến nỗi lòng người bành trướng. Sau một lát, tàng kinh các. Toàn này nguy nga xưa cũ cự tháp đứng sững ở Lục Dương kiếm tông nội địa, mái cong đấu cùng. Thân tháp không biết do loại nào chất liệu đúc thành, mơ hồ có linh quang lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài. Cố An lấy ra viên kia đại biểu cho thân phận cùng quyền hạn chân truyền đệ tử lệnh bài sau. Thủ các trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền phất tay cho đi. Chẳng qua a thái độ so với đối đãi đệ tử tầm thường, lại nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác trịnh trọng. Hắn hiểu rõ Cố An, cái này trong tông môn mới ra thiên tài. Dựa theo tông môn quy củ, đệ tử mới nhập môn thậm chí không có tư cách bước vào tàng kinh các. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử cũng chỉ có thể tại thứ nhất, thứ hai tầng hoạt động. Đồng thời mong muốn thu hoạch trong đó công pháp bí tịch, cần thanh toán tương ứng điểm cống hiến tông môn. Như nghĩ leo lên tầng cao hơn, nhìn trộm càng tinh thâm hơn truyền thừa, thì cần muốn hao phí một bút không ít điểm cống hiến đến trao đổi tạm thời tư cách. Nhưng Cố An bây giờ là cao quý chân truyền, những thứ này hạn chế đối với hắn mà nói thùng rông kêu to. Trừ ra đệ lục tầng chuyên cúng tinh hà cảnh trưởng lão bước vào, cùng với đệ thất tầng chỉ có kiếm các trưởng lão cùng tông chủ mới có thể đặt chân cấm địa khu vực ngoại. Đệ tam tầng đến đệ ngũ tầng, hắn có thể tùy ý thông hành, thông suốt không trở ngại. Thậm chí, hắn trong khi học tập công pháp và kiếm pháp, cũng không cần thanh toán bất luận tông môn gì cống hiến. Tại Lý Giáng Đường phát hiện Cố An kiếm đạo thiên phú so với nàng nghĩ còn cao hơn sau đó, nàng tiện ngầm đồng ý Cố An có thể trước giờ tu tập tầng thứ cao hơn kiếm pháp. Tăng kinh cấp đệ tam tầng. Từng dãy do linh đàn một chế tạo giá sách sắp hàng chỉnh tề, phía trên phân loại mà cất đặt lấy từng mai thẻ ngọc, nhiều bản cổ tịch. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng linh mục mùi thơm ngát. Nơi này thu nhận sử dụng, cơ bản đều là ngũ phẩm công pháp cùng kiếm pháp. Cố An ánh mắt đảo qua trên giá sách nhãn hiệu, trong lòng suy nghĩ, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, tu hành ngũ phẩm kiếm pháp đã coi như là có chút vượt mức quy định. Lại cao hơn phẩm giai, cho dù đạt được, bằng vào ta ngưng chân cảnh linh lực dự trữ, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được hắn tiêu hao. Căn bản là không có cách phát huy ra hắn uy lực chân chính, chỉ có vẻ ngoài. Về phần công pháp, phẩm giai càng cao tự nhiên càng mạnh. Nhưng tương ứng, tu hành độ khó cùng đối với tư chất yêu cầu vậy hiện lên dãy số nhân để thăng. Chẳng qua có Khôi Dương tại, ta có thể nếm thử khiêu chiến một chút cao hơn phẩm giai công pháp. Hắn ánh mắt lướt qua từng dãy giá sách, cuối cùng dừng lại tại một viên ghi chú Địa Dương Liên Tâm Kiếm xích thẻ ngọc màu đỏ bên trên. Môn này kiếm pháp khí tức thuần dương chính đại, nhưng lại mang theo tâm sen loại ngưng luyện cùng sinh sôi không ngừng tâm ý, cùng hắn và Khôi Dương thuộc tính có chút phù hợp. Khôi Dương, ngươi cảm thấy môn này Địa Dương Liên Tâm Kiếm làm sao? Có thể nguyện tu luyện? Cố An ở trong lòng dò hỏi. Có thể nha. chủ nhân chọn khẳng định đều là tốt nhất. Khôi Dương kia mang theo nhạy cẫng cùng hoàn toàn tin cậy ý niệm ngay lập tức truyền đến. Không thể không nói, tiểu kiếm lương Khôi Dương tại tâm tình giá trị khối này, đó là trực tiếp kéo căng. Cố An nghe vậy, liền quyết định lựa chọn sử dụng môn này kiếm pháp. Lúc này, đệ tam tầng trong cũng không phải là chỉ có hắn một người, còn có hai tên thân mang nội môn đệ tử trang phục thanh niên. Xem bộ dáng là vừa mới hoàn thành nào đó cao nhiệm vụ khó khăn, kiếm lấy không ít tông môn công hiến, liền không kịp chờ đợi tới trước trao đổi ngưỡng mộ trong lòng kiếm pháp. Bọn hắn mới đầu nhìn thấy Cố An này một bộ mặt lạnh hoắc, cũng không quá mức để ý, nhưng mà làm tầm mắt của bọn hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Cố An bên hông viên kia chân truyền đệ tử lệnh bài lúc, hai người nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, tâm tính đã xảy ra vi diệu mà kịch liệt biến hóa. Tình huống thế nào? Ngưng chân cảnh sơ kỳ chân truyền đệ tử, với lại hoàn toàn lạ mặt, chưa bao giờ tại chân truyền trong gặp qua, sẽ không phải là từ nơi nào mượn tới lệnh bài a? Ý nghĩ này vừa dâng lên, bọn hắn đã nhìn thấy Cố An lựa chọn sử dụng Địa Dương Liên Tâm kiếm thẻ ngọc sau, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía thông hướng tầng thứ tư thang lầu đi đến. Một người trong đó cuối cùng nhịn không được, tiến lên một bước, mang theo vài phần hoài nghi nhắc nhở: "Vị sư đệ này, xin dừng bước. Ngươi bây giờ mới ngưng chân cảnh tu vi, phẩm giai quá cao cấp pháp, đối với ngươi mà nói quá mức thâm thúy. Bắt đầu tìm hiểu đến làm nhiều công ít, chỉ sợ lợi bất cập hại a." Chương 35, phòng ngừa chu đáo chương 35, phòng ngừa chu đáo, một người khác cũng liền bận bịu phụ họa: "Đúng vậy a sư đệ, ngũ phẩm công pháp kiếm pháp đã đầy đủ ngươi hiện giai đoạn tu luyện, tham thì thâm. Còn có, tha thứ mắt của ta bụng, ngươi này chân truyền đệ tử lệnh bài là thế nào tới? Ta sao không còn nhớ, chúng ta tông môn khi nào có một vị ngưng chân cảnh chân truyền đệ tử? Hai người này đều là vừa mới hoàn thành độ khó tương đối cao tông môn nhiệm vụ, đạt được không ít tông môn cống hiến, liền không kịp chờ đợi lại tới đây trao đổi ngưỡng mộ trong lòng kiếm pháp. Tự nhiên không biết Cố An sự việc." Ngữ khí của bọn hắn trong hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu tâm ý dường như không còn che giấu. Vậy khó trách bọn hắn như thế. Rốt cuộc bọn hắn vì leo lên này đệ tam tầng, thế nhưng thật tiêu hao phí hết đại lượng tông môn cống hiến, tự nhiên khó mà tiếp nhận có người có thể dễ dàng như vậy đạp vào bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương, thậm chí càng đi hướng càng thượng tầng. Đặc biệt, đây là một cái ngưng chân cảnh. Cố An nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại, hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn hai người này một chút. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một vòng bình thản mà xa cách mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt: "Đa tạ hai vị sư huynh lời hay khuyên cáo." Sau đó, hắn chuyện nhẹ nhàng nhất chuyện, mang theo một loại đương nhiên tùy ý bất quá, "Ta vẫn là có ý định đi lên xem một chút. Dù sao, cũng là động động chân sự việc." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý hai người kia, trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc sắc mặt, quay người đi lại thong dong bước lên thông hướng tầng thứ tư thang lầu. Kia hai tên nội môn đệ tử ngây người tại chỗ, nội tâm giống như bị một vạn con linh thú phi nước đại mà qua. Hảo gia hỏa, cái gì gọi động động chân sự việc? Bọn hắn có thể đứng ở này đệ tam tầng, thế nhưng bỏ ra thật sự vất vất vả vả kiếm được tông môn công nhân a? Quá, tình huống thế nào? Chân truyền đệ tử lệnh bài còn có thể cho mượn sao? Một người nhịn không được thấp giọng văn tụng: "Không biết, nhưng ta nghĩ vô cùng thái quá." Một người khác lẩm bẩm nói, ánh mắt phức tạp, lại nói: "Nếu là thật năng lực mượn, ta còn thực sự muốn đi thử một chút." Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng hoang đường cùng một tia khó nói lên lời hâm mộ đố kỵ, lập tức lâm vào quỷ dị trầm mặc. Tóm lại, bọn hắn là tuyệt đối không muốn tin tưởng tông môn sẽ đặc biệt đến nhường một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ tiểu tử biến thành chân truyền đệ tử. Phải biết, chân truyền đệ tử, đây chính là tông môn tương lai mặt bài, là chí ít nguyên đan cảnh mới có tư cách đi tranh đấu vinh quang. Một sáng biến thành chân truyền, mang ý nghĩa tông môn đem nghiêng lượng lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Đó là tương lai có hy vọng đột phá pháp tướng cảnh, biến thành tông môn kình thiên ngọc trụ hạt giống. Lại nói, Trương sư huynh muốn trở thành vị thứ 13 chân truyền rất lâu a. Đây, không biết Trương sư huynh hiểu rõ có vị thứ 13 chân truyền sẽ là phản ứng gì a? Hai người đưa mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù trong miệng đủ kiểu không tin, nhưng bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ vừa mới người kia đích thật là chân truyền đệ tử. Rốt cuộc, không thể đem phía ngoài thủ các trưởng lão làm kẻ ngốc. Tăng kinh các đệ tứ tầng, nơi này không gian đây đệ tam tầng ít hơn, giá sách số lượng vậy ít đi rất nhiều, nhưng trưng bày điện tịch thẻ ngọc tản ra khí tức lại càng thêm sâu thẳm tối nghĩa. Lại nói, Khôi Dương, đối với công pháp ngươi có cái gì đặc biệt thích sao? Hoặc là cảm giác một loại nào càng thích hợp ngươi? Cố An tầm mắt đảo qua trên giá sách nhãn hiệu, một bên ở trong lòng hỏi: chỉ cần là chủ nhân chọn đều được. Khôi Dương tin tưởng chủ nhân ánh mắt, tiểu giọng kiếm nương vẫn như cũ tích cực mà tràn ngập tin cậy, có thể xưng mát điểm trả lời: ồ, kia nếu là tuyển một môn thủy trúc công pháp đâu? Cố An dậy rồi đuổi chi tâm: ê, cái này sao? Giọng Khôi Dương lập tức thấp xuống, mang theo từng chút một ủy khuất, nói trở lại: tốt nhất vẫn là dương thuộc hoặc là hỏa trúc. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, sợ Cố An thật sự cho nàng tuyển cái tương xung công pháp. Trêu chọc ngươi chơi, Cố An bật cười: ta làm sao có khả năng cho ngươi tuyển một môn thủy trúc công pháp? Vậy đơn giản là ma quỷ mới có thể làm ra sự việc. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, chính Cố An lại đột nhiên sửng sốt. Một cái trước đó bị hắn xem nhẹ, lại có chút vấn đề chí mạng, đông nhiên hiện lên ở trong óc. Nếu như tương lai hắn điểm hóa một thanh thủy thuộc tính kiếm khí, tự nhiên cần cho chuẩn bị tương ứng thủy thuộc tính công pháp. Đến lúc đó, thông qua tạo hóa kiếm chỉ đồng bộ, hắn trong đan điền chẳng phải là cùng lúc tồn tại dương thuộc cùng thủy trúc hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực. Này hai cỗ tính chất khác lạ linh lực chung sống một phòng, có thể hay không qua lại xung đột bài xích, thậm chí dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Quá, Cố An nâng trán, ý hắn biết đến, chính mình nhất định phải phòng ngừa chú đáo, tìm kiếm một môn có thể quản lý chung hoặc điều hòa thuộc tính khác nhau linh lực đặc thù công pháp. May mắn, Lục Dương kiếm tông thân làm nội tình thâm hậu nhất lưu tông môn, hắn trong tàng kinh các bao hàm toàn diện, công pháp bí tịch mênh mông như biển. Tại trải qua một phen có tính nhắm vào cẩn thận tìm kiếm sau, ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại một viên màu sắc xưa cũ, tản ra công chính bình thản khí tức nhạt thẻ ngọc màu vàng bên trên. Vũ Linh Trùng Tâm Quyết tứ phẩm phụ trợ công pháp. Hay lắm. Cố An nhìn thẻ ngọc giới thiệu văn tắt, trong lòng lập tức vui mừng. Pháp quyết này cũng không phải là chủ tu công pháp, mà là năng lực trong đan điền, đem thuộc tính khác nhau linh lực chia ra ngưng tụ thành độc lập linh trùng, khiến cho làm theo điều mình cho là đúng, không liên quan tới nhau, thậm chí năng lực tại lúc cần phải qua lại chuyển hóa mượn lực. Đây chính là ta cần. Hắn không khỏi lần nữa cảm khái lương tựa đại tông môn chỗ tốt. Nếu là ở ngoại giới, mong muốn tìm ra như thế phù hợp hắn đặc thù nhu cầu cửa hồng công pháp, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian tinh thần và thể lực, trải nghiệm bao nhiêu khó khăn, thậm chí có thể căn bản vô duyên được gặp. Ở đâu năng lực như bây giờ như vậy, tùy ý đạt được. Giải quyết cái này tiềm ẩn thai hoàng ẩm, Cố An tâm tình thật tốt. Sau đó, hắn tỉ mỉ là khôi dương chọn lựa một môn tên là Tam Dương tham gia pháp tứ phẩm chủ tu công pháp. Công pháp này lấy Thái Dương, Dương Minh, Thiếu Dương Tam Dương chi nghĩa. Thái Dương chi lực trí thuần đến chính, huy hoàng đại khí, chủ công phạt phá tà. Dương Minh lực lượng bàng bạc trầm trọng, hưng hực không thôi, chủ trì lâu cùng phòng ngự. Thiếu Dương lực lượng linh động phi phàm, giàu có sinh cơ, chủ chữa thương cùng khôi phục. Ba cái chiếu cố, có thể nói toàn diện vô cùng, chính thích hợp là khôi dương chủ tu căn cơ. Khôi Dương cảm giác được môn công pháp này huyền diệu, ý niệm trong tràn đầy yêu thích cùng không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện. Chẳng qua ở trước đó, Khôi Dương a, Cố An háng giọng một tiếng, ngữ khí ôn hòa. Bản này Ngũ Linh Trùng Tâm Quyết ngươi nhìn xem, có phải hay không vậy tiện thể tu luyện một chút? Hắn hướng dẫn từng bước, trong miệng tiếp tục nói, tu luyện môn công pháp này về sau, đối với ngươi sự phát triển của tương lai là có nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc, cô Dương không giải, độc âm không sinh, âm dương điều hòa mới là đại đạo. Ta thế nhưng dự định đem ngươi hướng âm dương gồm nhiều mặt, hôn nguyên như một phương hướng bồi dưỡng. Đây chính là vì ngươi lâu dài tương lai suy nghĩ. Khôi Dương lại nói, rõ ràng là chủ nhân ngươi chính mình không nghĩ tốn sức tu luyện môn này phụ trợ công pháp đi. Chương 36, nếu là có cô An một thành ngộ tính liền tốt. Chương 36, nếu là có cô An một thành ngộ tính liền tốt. Trong nháy mắt, ba vòng thời gian lặng yên trôi qua. Này ba vòng trong, cô An cùng Khôi Dương dốc lòng tu luyện, chân không bước ra khỏi nhà, thu hoạch có thể xưng to lớn. Tam Dương tham gia pháp cùng Địa Dương liên tâm kiếm tại Khôi Dương kiêm lịch thiên ngộ tính dưới, tiến cảnh thần tốc. Mà Ngũ Linh Trùng Tâm Quyết vậy sơ bộ nhập môn, là cô An giải quyết nỗi lo về sau. Dễ cảm giác cơ vững chắc không ít, tu vi vậy vững chắc tại đầu ngưng chân cảnh kỳ đỉnh núi. Cố An thả ra trong tay quyển kia vẫn như cũ làm hắn nhức đầu đoán kiếm đại toàn vươn người đứng dậy. Là lúc đi đại sư tỷ nhắc tới chỗ kêu bí cảnh nhìn một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, ngoài động phủ cấm chế truyền đến rất nhỏ ba động. Có khách tới chơi. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, người đến chơi đúng là Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiểu Vận, hai người cùng nhau tới. Ta thực sự là không nghĩ tới. Hứa Thiểu Vận vừa tiến đến, cặp kia tròn vo mắt to đều nhìn từ trên xuống dưới cô An, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cảm khái. Ngươi lại trong nháy mắt liền thành chúng ta Lục Dương kiếm tông vị thứ 13 chân truyền đệ tử. Nàng chỗ hứa ra chính là nhất lưu tu luyện thế gia, bởi vậy nàng đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng Lục Dương kiếm tông chân truyền này nằm chữ đại biểu phân lượng. Đó là chân chính bước vào tông môn hạch tâm quyền tầng, tương lai có hy vọng xung kích pháp tướng cảnh ký hiệu. Nàng cảm giác mình cùng Cố An trong lúc đó, giống như trong nháy mắt cách một tầng thật đáng buồn dãy bích trướng. Tạm được, vận khí mà thôi. Cố An hơi cười một chút, thái độ bình thản. Tại trong tông môn, hắn liên hệ người không nhiều, Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiểu Vận coi như là gặp nhau tương đối sâu. Đương nhiên, gặp nhau sâu nhất có thể hay là vị kia bạn cùng phòng Hoàng Thạch Long, chỉ là nghĩ đến Hoàng Thạch Long kết cục, trong lòng của hắn không khỏi có chút thổ thức. Bởi vậy tại tấn thăng chân truyền, bị phân phối đến chỗ này động phủ về sau, hắn liền đem chính mình mới chỗ ở vị trí báo cho Diệp, Hứa hai nữ. Hai người các ngươi hôm nay cùng nhau tới trước, là có chuyện gì không? Cố An mời hai người ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, mở miệng hỏi. Đương nhiên có chuyện. Nói tiếp chính là Diệp Hàn Úc. Nàng hôm nay mặc một thân thủy lam sắc gai lưng trang phục, vải áo vừa khít thân hình, đưa nàng cái kia vốn là đường con nguyện chuyển dáng vẻ phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn cùng thẳng tắp chân dài, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Như mây tóc xanh đơn giản buộc lên, lộ ra cái trán sáng bóng cùng thon dài trắng non cái cổ. Nổi bật lên tấm kia lãnh diễm vô song dung nhan tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng lưu loát. Người cũng đã biết, Lãnh Nguyệt kiếm tông những người kia, tại trở về tông môn trên đường, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bí cảnh. Nghe nói là khảo nghiệm tính chất cỡ nhỏ bí cảnh, bên trong dường như có không ít cơ duyên. Ta cùng Thiểu Vận dự định đi tìm một chút. Cố An tâm niệm vừa động, đây là sợ chính mình không biết kia bí cảnh, kết quả đã bỏ lỡ cơ duyên sao? Ngược lại là đúng dịp, hắn không chỉ hiểu rõ kia bí cảnh, với lại đang có đi xem một chút dự định. Một bên Hứa Thiểu Vận ngay lập tức gả con mổ thóc loại gật đầu, nói thêm: "Đúng đúng đúng, cùng chúng ta cùng đi chứ." Lãnh Nguyệt kiếm tông bên ấy lần này tới cái người rất lợi hại, gọi Hàn Lệ, là Hoàng Nguyệt Oánh sư minh. Hắn nghe nói trước ngươi vượt cảnh đánh bại Hoàng Nguyệt Oánh, rất là khâm phục. Tại bí cảnh lối vào bưng lời, nói muốn đệ thấp cảnh giới, cùng ngươi đường đường chính chính mà đánh một trận đâu. Nói xong, nàng cặp kia tròn trịa trong mắt to, trong nháy mắt bắn ra như là phát hiện bảo tàng loại tham tiền quan mang. Ngươi nếu đi ứng chiến, bên ấy khẳng định biết lái bàn cầu. Đến lúc đó ta cửa ngươi thắng, kiếm lời nguyên thạch, có thể phân ngươi. Thế nào? Diệp Hàn Úc nghe vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ liếc Hứa Thiểu Vận một chút. Cố An, hảo gia hỏa, hắn liền nói Hứa Thiểu Vận này không có việc không lên điện Tam Bảo tính tình, làm sao lại như vậy chủ động tới tìm hắn. Nguyên lai dễ ở chỗ này, là có thể có lợi. Bất quá, Hứa Thiểu Vận ra hỏa này, đối với mình có lòng tin như vậy sao? Ừm. Cố An hai con ngươi có hơi nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá mặt bàn. Trên tay hắn hiện tại mặc dù có hơn 1000 mai trung phẩm nguyên thạch, nhìn như không ít, nhưng muốn mua một thanh phẩm chất cao kiếm khí là điểm hóa kiếm thứ 2 linh cơ sở, tốn hao không thể nghi ngờ là thiên văn sổ tự. Phải biết, lục phẩm kiếm khí đều muốn lên ngàn biên trung phẩm nguyên thạch. Cho nên khoản này tiền của Phi Nghĩa dường như có chút mê người. Hắn do dự một lát, hỏi, cái đó Hàn Lệ, cụ thể là tu vi gì? Kiếm đạo trình độ làm sao? Hứa Thiểu Vận ngay lập tức thuộc như lòng bàn tay loại đáp, ngưng chân cảnh hậu kỳ. Nghe nói lĩnh ngộ nhị phẩm liệt phong kiếm ý, đồng thời đem một môn tên là Truy Ảnh Lưu Quang kiếm ngũ phẩm kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trong Lãnh Nguyệt kiếm tông môn thanh danh rất vang. Diệp Hàn Lục, nàng yên lặng đưa mắt nhìn sang cô An, ánh mắt phức tạp. Do đó, rốt cục là ai cho Hứa Thiểu Vận dũng khí? Cho rằng chỉ có ngưng chân cảnh sơ kỳ, tính toán đâu ra đấy mới tu hành 2 năm cô An, năng lực chiến thắng như vậy một cái đối thủ. Mặc dù cô An có nhất phẩm kiếm ý, nhưng cảnh giới đại thành ngũ phẩm kiếm pháp, phối hợp ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi nội tình, hắn có khả năng bộc phát ra uy lực, thế nhưng cực kỳ khủng bố. Trên lệnh này, dường như cũng không phải là đơn thuần kiếm ý phẩm giai cao liền năng lực tùy tiện bù đắp đấy. Về phần Hứa Thiểu Vận vì sao đối với cô An ôm lấy gần như thế ư tin tưởng mù quáng? Nói thật, ngay cả chính nàng cũng chưa chắc năng lực hoàn toàn nói rõ. Có thể là bởi vì chính mình linh xà đối với cô An huyết dịch dậy rồi phản ứng. Mặc dù cuối cùng cái gì cũng không có xảy ra. Tiếp đó, ba người khởi hành tiến về chỗ kia phát hiện mới cỡ nhỏ bí cảnh. Tông môn là cô An phân phối thay đi bộ linh thú, chính là một đầu thần tuấn phi phàm thiên hạc. Hắn lông vũ trắng toát như tuyết, hạc đỉnh một điểm đỏ hồng tươi đẹp ướt át, hai con ngươi linh động có thần, nhìn quanh ở giữa tự có tiên gia ý vị. Xuê hai cánh chừng mấy trượng, lúc phi hành dẫn động khí lưu, tư thế ưu nhã mà nhanh nhẹn, tốc độ đủ để sánh ngang nguyên đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Này cũng là chân truyền đệ tử rất nhiều làm cho người hâm mộ một trong phúc lợi. Chân truyền đệ tử thật tốt, cưới lấy uy phong như vậy thiên hạc, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ta cũng rất muốn làm chân truyền đệ tử a. Hứa Thiểu Vận ngồi ở thiên hạc rộng lớn dễ chịu trên lưng, yêu thích không buông tay mà vớt ve thiên hạc bên gáy bóng loáng ôn nhuận lông vũ. Tròn vo trong mắt to tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ. Cố An khoanh chân ngồi ở thiên hạc gáy gốc dễ rất bình ổn vị trí, nghe vậy ánh mắt từ phía dưới quần quần không thôi, như là sợi bông giống biển cả trên tầng mây thu hồi. Giọng nói bình thản trở về câu, vậy ngươi nghĩ đi, nhắm mắt lại, tùy tiện nghĩ. Trong đầu hắn hiện lại là tương lai mình ngự kiếm cưỡi gió tiêu sái cảnh tượng. Kia, yeah, tất nhiên đây cưới linh thú càng phải thoải mái tự tại, càng phải. Soái, dừng a. Hứa Thiểu Vận ngay lập tức nghe được hắn lời nói bên trong trêu chọc, bất mãn nhếch miệng. Đã hiểu ra hỏa này là ở trong tối phung chính mình mơ mộng hão huyền. Chẳng qua nàng nghĩ lại, vậy đúng là như thế. Chính mình mặc dù là rất khó được linh thể tư chất, phụ mẫu đều là tinh hà cảnh tu sĩ, trong nhà càng có một vị pháp tướng cảnh lão tổ trấn thủ. Bối cảnh được cho hiền hách. Nhưng làm sao? Nộ tính của mình quả thực tính không đến đỉnh tiêm. Cũng liền tại kiếm đạo một đường bên trên, coi như có một chút như vậy thiên phú. Nếu ta có thể có Cố An năm thành, không, ba thành, hình như cũng không cần nhiều như vậy, dù là chỉ có hắn một thành ngộ tính liền tốt. Hứa Thiểu Vận nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không khỏi hiện ra chính mình một khi đốn ngộ, kiếm pháp thông thần chẳng cảnh. Trên mặt không tự giác lộ ra một vòng ngốc núc ních nụ cười. Chương 37, Mài kiếm thạch chương 37, Mài kiếm thạch một bên vẫn luôn im lặng Diệp Hàn Lục, đem Hứa Thiểu Vận bộ này suy nghĩ viễn vông tiểu bộ dáng thu hết vào mắt. Trong lòng đống cảm giác không còn gì để nói. Không cần đoán, nàng liền biết vật nhỏ này khẳng định lại bắt đầu nói chuyện không đâu mà hoang tưởng một ít không thiết thực sự tình. Nàng có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phương xa kéo dài dãy núi tuyến. Sau một lát, thiên hạc phát ra từng tiếng càng trường minh, hai cánh hơi liễm, bắt đầu xuống dưới lao xuống. Cuối cùng, vững vàng rơi xuống một chỗ thảm thực vật rậm rạp, linh khí mở mịt cửa vào sơn cốc chỗ. Sơn cốc này hai bên thông đạo đã bị phân biệt rõ ràng mà ngăn cách, chia ra do thân mang Lục Dương kiếm tông cùng Lãnh Nguyệt kiếm tông trang phục đệ tử trấn giữ. Nhìn thấy lại có mới người đến chơi, Lục Dương kiếm tông bên này đệ tử mới đầu cũng không quá mức để ý, chỉ là làm theo thông lệ loại mà nhìn lướt qua. Nhưng mà, làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào cầm đầu tên kia thiếu niên áo xanh bên hông biên kia bắt mắt chân truyền lệnh bài, cùng với phía sau hắn hai vị kia dung mạo khí chất tất cả cực kỳ xuất chúng trên người nữ từ lúc, trong đám người lập tức vang lên một hồi không đè nén được bạo động cùng thấp giọng hô, là Cố An, cái đó lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý Cố An, còn có Diệp Hàn Lục, vị kia người bị Hàn Hoàng Thánh Thể đệ tử mới khôi thủ, Cố An rốt cuộc đã đến, lần này có trò hay để nhìn. Lãnh Nguyệt kiếm tông cái đó Hàn Lệ, ỷ vào tu vi cao, kiếm pháp mạnh, mấy ngày nay cũng không thiếu phép lối. Bất quá, Cố An hiện tại rốt cuộc mới ngưng chân cảnh sơ kỳ, đối đầu ngưng chân cảnh hậu kỳ Hàn Lệ, chỉ sợ hay là giữ nhiều lành ý ta. Mọi người nghị luận ở Mỹ, ánh mắt không ngừng tại Cố An ba người cùng Lãnh Nguyệt kiếm tông trận doanh bên ấy qua lại liếc nhìn. Bọn hắn phần lớn đều là xếp hàng chờ đợi bước vào bí cảnh khiêu chiến đệ tử. Giờ phút này có mới đề tài nói chuyện cùng chờ mong, nguyên bản bởi vì dài dằng dặc chờ đợi mà có chút trầm muộn bầu không khí, trong nháy mắt trở nên sinh động. Có chuyện vui nhìn, tốt a. Cố An đối với những kia hoặc tò mò, hoặc chất vấn, hoặc ánh mắt mong chờ cùng nghị luận, phảng phất giống như không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh như thường. Diệp Hàn Lục cũng là như thế, nàng sớm thành thói quen biến thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Giờ phút này chỉ là có hơi nhíu mày, không thích như vậy ồn ào. Ngược lại là Hứa Thiểu Vận, trái phải nhìn quanh một chút, miệng nhỏ có hơi mân mê, có vẻ hơi hơi buồn bực. Vì sao? Những người này chú ý tất cả đều tập trung ở Cố An cùng Diệp Hàn Úc trên người. Nàng Hứa Thiểu Vận rõ ràng vậy. Vậy vô cùng. Được rồi, nàng không thể không thừa nhận. So sánh bên cạnh hai vị này, một cái là lĩnh nội nhất phẩm kiếm ý chân truyền đệ tử, một cái là Hàn Hoàng Thánh Thể. Chính mình trong Lục Dương Kiếm Tông danh khí xác thực gần như không. Nhưng này là bởi vì chính mình kiêm tốn. Phải biết, tiếng trầm mới có thể phát đại tài. Ba người không để ý đến quanh mình hỗn loạn, bản phận đi đến Lục Dương Kiếm Tông bên này đội ngũ cuối cùng xếp hàng. Rất nhanh nhận lấy đến riêng phần mình phiếu số, theo thứ tự là 21, 22 cùng 23. Vừa mới vào trong chính là Chín Hảo, nhìn tới vậy nhanh đến phiên chúng ta. Hứa Thiểu Vận nhìn trong tay 23 thẻ số, nhỏ giọng thầm thì. Chẳng qua ở trước đó, Hứa Thiểu Vận cặp kia linh động mắt to quay tít một vòng, thì thầm lấy ra đưa tin ngọc phủ, rất nhanh phát ra mấy đầu thông tin. Rất nhanh, một cái về Hàn Lệ đối chiến Cô An bàn cậu, liền trong đám người lặng yên mở lên. Theo thông tin quyết tán, nghe tin chạy đến tham gia náo nhiệt, tiện thể đặt cược đệ tử càng ngày càng nhiều. Cửa vào sơn cốc chỗ lập tức càng biến đổi thêm huyên náo. Bàn khẩu tỷ lệ đặt cược rất nhanh rõ ràng, áp Hàn Lệ thắng, tỷ lệ đặt cược 1.2, áp Cô An thắng, tỷ lệ đặt cược 2.6. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như áp chú Cô An 10 cái trung phẩm nguyên thạch, như hắn thật có thể ủ sẽ chiến thắng, liền có thể thắng được 26 mai trung phẩm nguyên thạch. Vì sao của ta tỷ lệ đặt cược thấp như vậy? Hứa Thiểu Vận, ngươi này bàn khẩu mở không nhiều ra sức a. Cố An liếc qua kia tỷ lệ đặt cược bài, có hơi nhíu mày. Hắn nguyên cho là mình tỷ lệ đặt cược sẽ cao hơn một chút, như thế hắn đầu nhập toàn bộ tài sản, lợi nhuận mới có thể lớn hơn. Nói nhảm. Hứa Thiểu Vận tức giận lườm hắn một cái, bởi vì ngươi lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý a. Tin tức này đã sớm truyền ra, người khác vậy không phải người ngu. Mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người cảm thấy ngươi thắng mặt xa vời, nhưng lỡ như đâu. Nhất phẩm kiếm ý tại đại đa số người trong lòng, phân lượng thế nhưng chịu nặng, luôn có người vui lòng liệu một phát ít lưu ý. Ách. Cố An lắc đầu, cũng được, chân mỗi cũng là thịt, năng lực kiếm một bút là một bút. Đánh một trận có thể có như thế thu hoạch, đã tương đối khá. Chẳng qua còn phải chờ một chút. Hứa Thiểu Vận hạ giọng, trong mắt lóe ra thông minh lanh lợi qua màng, giống con phát hiện bảo tàng tiểu hồ ly. Ta đã âm thầm để người tiếp tục tạo thế. Hiện tại trình diện nhân hòa đặt cược còn chưa đủ nhiều, xa xa không tới thu hoạch lúc. Một bên, Diệp Hàn Úc nhìn khí thế ngất trời đánh cược, do dự một lát, trong lòng cũng âm thầm quyết định. Đợi lát nữa đem chính mình một bộ phận tích xúc gáp tại trên người Cố An. Mặc dù lý trí nói cho nàng, Cố An hy vọng chiến thắng cực kỳ xa vời. Nhưng người nào nhường Cố An là quen biết người quen đâu, cũng không thể đi ủng hộ cái đó không quen biết Hàn Lệ a. Lãnh Nguyệt Kiếm Tông trận doanh. Vị kia tên là Hàn Lệ Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng. Nghe được Cố An đến thông tin về sau, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhếch miệng lên một vòng mang theo chiến ý độ cong. Hắn rốt cuộc đã đến. Ha ha. Hàn Sư Minh, hắn nhất định cũng biết, ngài Liệt Phong kiếm ý trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, đã tiếp cận tiểu thành chi cảnh đi. Bên cạnh một tên Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt phân trần nói, kiếm ý cảnh giới mặc dù cùng thuộc sơ nhập, nhưng sơ nhập cùng sơ nhập trong lúc đó cũng có cách biệt một trời. Hàn Lệ tiểu này đã xem đệ nhất trọng cảnh giới đẩy tới đỉnh phong, đụng chạm đến cảnh giới kế tiếp ngưỡng cửa sơ nhập. Uy lực của nó xa không phải tầm thường vừa lĩnh ngộ kiếm ý người có thể so sánh. Hàn Lệ, một cái lạnh lẽo giọng nữ vang lên, chính là hai tay ôm ngực, đứng ở cách đó không xa Hoàng Nguyệt Oánh, nàng nét mặt lạnh lùng. Cái đó Cố An, tuyệt không phải dễ chơi hạng người. Còn có, ta cùng với hắn thắng bại, là chuyện của chính ta, sớm muộn ta sẽ tự mình khiêu chiến hắn, không cần ngươi đến bao biện làm thay. Từ đánh với Cố An một trận về sau, đạo kia cầm trong tay xích kiếm, Hồng Liên nở rộ thân ảnh liền thật sâu khắc ở trong óc của nàng. Nàng cực độ khát vọng năng lực lần nữa cùng Cố An giao thủ, bằng vào lực lượng của mình đường đường chính chính mà chiến thắng hắn. Việc này, chỉ sợ không do ngươi định đoạt. Hàn Lệ chậm rãi đứng dậy, quanh thân một cỗ sắc bén vô song, giống như năng lực xé rách không khí mũi nhọn tâm ý bắt đầu bốc lên tràn ngập. Hắn khiêu chiến Cố An, trên danh nghĩa là Hoàng Nguyệt Oánh lấy lại danh dự. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm, là đem Cố An khối này khó được đá mài đao, coi là chính mình Liệt Phong kiếm ý đột phá tới cảnh giới tiểu thành mấu chốt cơ hội. Không sai, hắn sớm đã quyết định, đem tự thân tu vi áp chế đến cùng Cố An giống nhau ngưng chân cảnh sơ kỳ. Đồng thời, chỉ sử dụng cảnh giới viên mãn thất phẩm kiếm pháp. Hắn muốn tại đây cực hạn hạn chế giới, lấy Cố An nhất phẩm kiếm ý là chỉ thạch, ma luyện tự thân, tìm kiếm đột phá. Hy vọng ngươi có thể là một khối hợp cách mài kiếm thạch. Hàn Lệ quanh thân khí thế càng thêm tăng vọt, từng bước một trầm ổn hướng lấy Lục Dương Kiếm Tông trận doanh vị trí đi đến. Phía sau hắn, một đám Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử sôi nổi mặt lộ vẻ hưng phấn, vây quanh đuổi theo. Năng lực có trò hay nhìn xem, vì sao không tới? Chương 38, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lại xảy ra ngoài ý muốn. Chương 38, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, lại xảy ra ngoài ý muốn. Hử. Hoàng Nguyên Bánh mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng do dự một chút, hay là đi theo. Nàng cũng nghĩ tận mắt nhìn xem, trải qua những ngày qua tu luyện, Cố An thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến loại tình trạng nào. Chỉ là, hy vọng hắn chờ chút như thua ở Hàn Lệ trong tay, sẽ không bởi vậy tâm tính gặp khó, không gượng dậy nổi đi. Cái đó Lãnh Nguyệt Kiếm Tông Hàn Lệ đến đây. Lục Dương Kiếm Tông bên này, bàn cầu chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, đặt cược không ngừng bên hai, bầu không khí nhiệt liệt. Tại Hứa Thiểu Vận âm thầm thêm dầu vào lửa dưới, một ít Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử vậy tham dự đi vào. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lệ khí thế hung hăng đi về phía Cố An, hai bên sắp chính diện tương đối, trong không khí mùi thuốc súng dần dần dày lúc, dị biến nảy sinh. Nơi này chính là ngươi nói chỗ kia bí cảnh chỗ. Tam đạo ngang ngược thân ảnh không có dấu hiệu nào phá không mà đến. Cương đại nguyên đan cảnh uy áp như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao phủ tất cả cửa vào sân cốc, nhường nguyên bản huyên náo cảnh tượng vì đó yên tĩnh. Ừm. Một mực khiêm tốn giấu ở Lục Dương kiếm tông đệ tử bên trong, phụ trách âm thầm trấn thủ nơi đây một vị nguyên đan cảnh chấp sự, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình đột nhiên bay lên trời, cùng kia tam đạo khách không mời mà đến xa xa đối lập. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Cơ hồ là cùng một thời gian, Lãnh Nguyệt kiếm tông trận doanh trong, một vị khí tức hùng hậu chấp sự vậy bước ra một bước, thăng lên giữa không trung, sắc mặt khó coi mà tiếp cận ba người kia. Lục Dương kiếm tông, còn có Lãnh Nguyệt kiếm tông. Kia ba tên khách không mời mà đến trong, người dẫn đầu là một vị thân mang áo bào đen, tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới phân biệt rõ ràng hai tông đệ tử, lại nhìn một chút không trung đối lập hai vị chấp sự, khóe miệng phát họa ra một vòng lạnh băng nghĩa mai nụ cười. Thực sự là thiên đại chuyện cười. Hai người các ngươi tông, cấm chiếm ta Vạn Ảnh giáo dưới trướng lưu ra tổ truyền bí cảnh, bây giờ ngược lại muốn hỏi chúng ta tới làm cái gì? Vạn Ảnh giáo? Tên này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là một cái phạm vi thế lực cực lớn, nội tình sâu không lường được, không chút nào kém cỏi hơn Lục Dương kiếm tông cùng Lãnh Nguyệt kiếm tông quái vật khổng lồ. Càng có nghe đồn nói, Vạn Ảnh giáo vị kia thần bí giáo chủ đang nếm thử xung kích cảnh giới càng cao hơn hàng giáo. Một sáng thành công, Vạn Ảnh giáo trong khoảnh khắc liền có thể từ Vân Châu nhất lưu thế lực nhảy lên làm hùng cứ Vân Châu một phương đỉnh tiêm bá chủ. Lưu Đông, áo bào đen trung niên nghiêng đầu đối với bên cạnh một vị thân mang cẩm bào, thân thể hơi mập, làm ông nhà giàu ăn mặc tu sĩ quát. Tự ngươi nói, chỗ này bí cảnh, có phải hay không là ngươi Lưu gia tổ tiên truyền lại? Cái kia tên là Lưu Đông nguyên đan tu sĩ, giờ phút này trên mặt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối cùng do dự. Vì tại ở gần chỗ này bí cảnh sau đó, hắn mang theo người tổ truyền bí cảnh chìa khóa đồng thời không có phản ứng. Rõ ràng trước đó, nay tổ truyền bí cảnh chìa khóa tại phụ cận lúc là có phản ứng. Nhưng mà giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nếu nói ra nhường Vạn Ảnh giáo cường giả xuống đài không được mặt lời nói, chính mình nhất định phải chết. Hắn trợn cắn răng một cái, cứng ngắc lấy ra đầu cao giọng tỏ vẻ đồng ý đúng. Không sai. Nơi này chính là Lưu gia chúng ta tiền bối lưu lại sản nghiệp tổ tiên. Hai người các ngươi tông, ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, giữa thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra một hồi đình thai nhức óc quanh mình. Nhất đạo lộng lây chói mắt, ẩn chứa kiếm đạo chân ý to lớn của sáng, đột nhiên từ cái này bí cảnh lối vào phóng lên tận trời, thẳng quán cửu tiêu. Cột sáng trung quanh, không gian cũng phảng phất đang có hơi bặm mẹo, tỏa ra làm người sợ hãi bàng bạc uy áp. Đây là bất thình lình kinh thiên dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cố An cũng là theo bản năng mà nhìn về phía đạo kia quán thông thiên địa kiếm mang, trong lòng không hiểu khẽ động. Dường như cũng ngay lúc đó, Khôi Dương kia mang theo vài phần hoang mang cùng cảnh giác âm thanh tại trong đầu hắn vội vã vang lên. Chủ nhân, vừa mới ta hình như cảm giác được có một cái rất mơ hồ ý niệm, cố gắng đánh với ta chào hỏi, nhưng mà ta không dám tùy tiện đáp lại, nghĩ trước cùng chủ nhân ngươi bàn bạc. Cố An nghe vậy, trong lòng thoáng chốc hiểu rõ. Nói cách khác, trước mắt này chấn động lòng người bí cảnh dị động, có thể là bởi vì Khôi Dương tồn tại mà đưa tới. Cái đó cố gắng cùng Khôi Dương câu thông không biết tồn tại, lại là cái gì địa vị? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, còn chưa kịp suy nghĩ, liền chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, huyền ảo khó lường lực lượng không gian bỗng nhiên giáng lâm. Hết thảy trước mắt cảnh tượng cũng trong nháy mắt trở nên mơ hồ và mẹo, như là bị đánh nát hoa trong gương, trăng trong nước. Trời đất quay cuồng, càn khôn treo ngược. Không mẹn mẹn là Cố An, cửa vào sơn cốc chỗ tất cả mọi người, bất kể tu vi cao thấp, bất kể thuộc về phương nào thế lực. Cũng tại thời khắc này, bị cô kia ngang ngược vô cùng không gian lực lượng triệt để bao vây lôi kéo, thân ảnh nhanh chóng hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Ngã. Cố An che lấy phảng phất muốn vỡ ra loại cái trán, dãy rủa lấy từ lạnh băng cứng rắn trên mặt đất ngồi dậy. Cố kia cưỡng ép băng truyền tới không gian xé rách cảm cực kỳ mãnh liệt, nhường hắn cảm giác giống như là bị người dùng trọng truy ở phía sau nào hung hăng gõ một cái. Trước mắt sao vàng bay loạn, trong hai vụ vụ không thôi. Chủ nhân ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Khôi Dương kia tràn ngập lo lắng ý niệm ngay lập tức truyền đến. Ta ngất trải qua bao lâu? Cố An cơ cơ vẫn như cũ có chút u ám đầu, nỗ lực đánh giá bốn phía. Khoảng một khắc đồng hồ đi. A, đúng, cùng ngươi cùng nhau kia hai nữ nhân, hiện tại vậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cố An theo lời hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiểu Vận liền ngã tại chính mình cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này vậy chính lần lượt phát ra rất nhỏ rên rỉ, lông mi rung động, như muốn thức tỉnh. A, đầu của ta đau quá. Vừa tỉnh dậy, Hứa Thiểu Vận liền vô cùng không có tiền đồ ôm đầu, lẩm bẩm. Diệp Hàn Úc tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, vậy lấy tay chi chống đất, có chút cố hết sức ngồi dậy. Nàng lắc lắc một đầu hơi có vẻ xốc xếp tóc xanh, cố nén khó chịu, nhìn về phía giường như khôi phục được nhanh nhất của An. Chúng ta, đây là ở địa phương nào? Cố An lắc đầu, ánh mắt sắc bén mà quét mắt chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Không rõ ràng, nhưng xác suất lớn, bị cưỡng ép kéo vào vừa mới cái đó bí cảnh trong. Diệp Hàn Úc nghe vậy, đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn. Nhưng này chỗ phát hiện mới bí cảnh, không phải nói một lần chỉ có thể tiến vào một người tiến hành khiêu chiến sao? Xác thực, ban đầu tình báo đúng là như thế. Nhưng dưới mắt tình huống này, Cố An trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán, chỉ sợ chính là bởi vì Khôi Dương tồn tại. Cùng với cái đó cố gắng cùng nàng câu thông không biết ý niệm, mới đưa đến này bí cảnh quy tắc đã xảy ra nào đó không muốn người biết kỳ biến. Những thứ này phỏng đoán, Cố An tự nhiên không có nói ra dự định. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình ba người chính bản thân chỗ một cái có chút rộng lớn hình tròn chính giữa tế đàn. Tế đàn do nào đó không biết tên màu xám cho cự thạch xây thành. Bốn phía thì là cao ngất, đồng dạng chất liệu vách tường. Nhìn lên trên, năng lực nhìn thấy hình cung mái vòm, đem toàn bộ không gian hoàn toàn phủ kín. Tất cả ánh sáng nguyên cũng đến từ khảm nạm tại vách tường cùng mái vòm bên trên dạ minh thạch. Hảo gia hỏa, này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Chương 39, Vạn Hóa Âm Dương Sinh Kiếm Phú. Chương 39, Vạn Hóa Âm Dương Sinh Kiếm Phú. Ngay tại ba người nghi ngờ không thôi thời khắc, dị biến tái sinh. Chính giữa tế đàn mặt đất, một hồi như là sóng nước gợn sóng nộn nhạo lên. Đúng lúc này, một đạo rơi trong suốt, thân hình hơi có vẻ còn lưng màu xám hư ảnh, giống như khói mù chậm rãi ngưng tụ, chậm chậm bay lên. Kia hư ảnh mặc một thân xưa cũ trường bào màu xám, giữ lại dường như rủ xuống tới ngực tuyết trắng râu dài. Khuôn mặt giàn mua, một đôi mắt lại dị thường thanh tịnh. Giờ phút này chính mang theo vài phần tò mò cùng xem kỹ, đánh giá tế đàn bên trên ba người. Ừm, lại không cẩn thận, làm nhiều đi vào hai cái. Kia áo xám lão giả hư ảnh nhìn một chút Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiểu Vận, lại nhìn một chút Cố An. Trên mặt lộ ra một tia giật mình cùng tự giễu hỗn hợp biểu tình cổ quái. Nhìn tới ta bộ xương già này, là thực sự sắp triệt để tiêu tán, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng khống chế không tốt, thực sự là vô dụng a. Hoa ô, ngươi là ai? Hứa Thiểu Vận bị này đột nhiên từ bên cạnh mình xuất hiện bị ảnh hoảng hốt thét lên. Theo bản năng mà bắt lại Cố An cánh tay, trốn đến phía sau hắn, chỉ nô ra nửa cái đầu. Hoảng sợ chưa định mà liếc trộm lão giả kia hư ảnh. Ta, kia áo bào xám hư ảnh luốt luốt chính mình tuyết trắng râu dài, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên người Cố An. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng loại nét mặt. Ta tự nhiên là lưu lại chỗ này truyền thừa chi địa vĩ đại tồn tại. Một cái nhỏ nhặt không đáng kể người hầu. Hắn dừng một chút, nói với Cố An, cuối cùng là để cho chúng ta đến. Người bị nhất phẩm kiếm ý, cốt linh chưa đầy 20. Bất quá, người trẻ tuổi, vừa rồi lão phu cách bí cảnh hàng rào cùng ngươi thần thức đưa tin, ngươi vì sao không dành để ý? Cố An hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn hiểu được, lão giả này trước đó cảm ứng được, đồng thời cố gắng câu thông đối tượng, căn bản không phải hắn, mà là sau lưng hắn Khôi Dương. Chỉ là bởi vì Khôi Dương cùng hắn thần hồn tương liên, khí tức sẽ lẫn, mới khiến cho lão giả này ngộ phán mục tiêu. Hắn ung dung thản nhiên, chậm rãi đẩy ra như bạch tuộc giống nhau cầm chặt lấy chính mình cánh tay Hứa Thiểu Vận, con hàng này lực tay là thật to lớn. Đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi ứng đối ra sao bất tình lình cục diện này. Mà kia áo xám lão giả hư ảnh, đang nói xong câu nói kia về sau, trên mặt vậy hiện ra một vòng càng sâu hoài nghi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố An, tự lẩm bẩm, không thích hợp a. Lão phu rõ ràng cảm giác được, tốt. Cố An đột nhiên mở miệng, âm thanh trong sáng, trực tiếp ngắt lời lão giả tự nói. Hắn không thể để cho lão giả này nói tiếp. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh đón lấy kia áo bào xám hư ảnh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Nhìn như vậy đến, người ngươi muốn tìm chính là ta. Như vậy hiện tại, phải chăng có thể nói cho chúng ta biết, ngươi đem chúng ta bắt đến nơi đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Tự nhiên là vì chủ ta vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Hư ảnh lão giả bị Cố An ngắt lời, ngược lại cũng không thấy tức giận. Chẳng qua là khi đề cập nhà mình chủ nhân lúc, cái kia bán trong suốt trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện ra một loại gần như thành tín sùng bái. Chủ nhân nhà ta chính là tung hoành một thời đại, danh chấn bát hoang kiếm đạo đại tông sư, tôn hiệu Âm Dương Kiếm Tôn. Hắn có hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt ba vị trẻ tuổi hậu bối. Các ngươi tiểu bối, có thể từng nghe tới cái này danh hiệu? Cố An lắc đầu, ngược lại là tránh sau lưng hắn Hứa Thiểu Vận, nhỏ giọng thầm thì nói, Âm Dương Kiếm Tôn là cái đó nghe nói vì làm việc cực đoan, làm trái thiên hòa, kết quả cuối cùng bị chính đạo Phật môn liên thủ trấn áp tại phù đồ giới chỗ sâu kiếm đạo đại tông sư sao? Lời vừa nói ra, Cố An trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cỗ mãnh liệt không ổn cảm trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Âm Dương Kiếm Tôn bị Phật môn trấn áp, nếu là như vậy, nay cùng trước mắt lão giả này lời nói truyền thừa sự tình tồn tại rõ ràng mâu thuẫn. Một cái bị trấn áp đại tông sư, hắn người hầu như thế nào ở đây an ổn mà tìm kiếm truyền nhân? May mắn chính mình sớm tại bị cưỡng ép truyền tống đến nơi này trước đó, phát giác được không đúng tình trong nháy mắt, liền đã lặng yên bóp nát viên kia lý dáng đường cho khẩn cấp đưa tin ngọc phủ. Dưới mắt nhất định phải nghĩ cách của nhau, chỉ hoãn thời gian. Đánh rắm, cái gì chó má Phật môn, mẹ nó chính đạo. Nghe Hứa Thiểu Vận lời nói, kia hư ảnh lão giả giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo, trong lúc đó giận tím mặt. Nguyên bản coi như bình hòa khuôn mặt trong nháy mắt bặm mèo, đột nhiên bay tới Hứa Thiểu Vận trước mặt, tức giận đến hư ảnh cũng ba động bất ổn, râu tóc đều dựng mà quát. Bọn hắn chẳng qua là một đám da vẻ đảm bảo, đố kỵ người tài hạng người. Chỉ vì kiêng kỵ chủ nhân nhà ta kinh tài tuyệt diễm, kiếm đạo thông thần, sợ hắn uy hiếp được địa vị của bọn hắn, liên bịa đặt tội danh, tìm cái sức sẹo lý do, vô sỉ mà liên thủ vây công. Do đó, vị này Âm Dương Kiếm Tôn, năm đó đến rốt cuộc đã làm gì cỡ nào kinh thế hai tục sự tình, lại dẫn tới Phật môn ngang nhiên ra tay. Cố An trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh một mực trầm mặc quan sát Diệp Hàn Úc, cố gắng trì hoãn thời gian, theo mở miệng hỏi: "Diệp Khôi thủ, ngươi nghe nhiều biết rộng, có biết vị này Âm Dương Kiếm Tôn kỹ càng sự tích?" "Ừm." Diệp Hàn Úc khẽ gật đầu, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói: "Theo tông môn bí quyển lẻ tẻ ghi chép, Âm Dương Kiếm Tôn ban đầu người mang chính là Cô Dương thần thể. Nay thần thể mặc dù giao phó hắn không có gì sánh kịp tu hành tốc độ, cùng chí dương chí cương khủng bố chiến lực, nhưng Cô Dương không giải, độc âm không sinh. Nay thể chất cũng có hắn chí mạng thiếu hụt, người sở hữu tuổi thọ thấp hơn nhiều cùng cảnh giới tu sĩ, lộng lẫy lại nhất thời." Nàng dừng một chút, tựa hồ là phát hiện Cố An ý đồ trì hoãn thời gian mục đích, tiếp tục nói: "Nghe nói, vì đền bù này thiếu hụt, tìm kiếm âm dương điều hòa, sinh sôi không ngừng chi đạo. Âm Dương Kiếm Tôn liền dốc hết tâm huyết, sáng chế ra một môn kinh thế kỳ công, tên là Vạn Hóa Âm Dương Sinh Kiếm Vũ. Này công có chút tà dị, cần cùng lĩnh ngộ âm thuộc kiếm ý nữ tính tu sĩ tiến hành đặc thù nào đó. Ừm, thân hồn cùng nguyên âm giao hòa, dùng cái này cướp đoạt đối phương kiếm ý bản nguyên, trả lại tự thân, cân bằng âm dương, từ đó từng bước một đem tự thân huyết mạch căn cốt chiết xuất cường hóa, lộ sắc thành càng hoàn mỹ hơn thân thể. Nói đến phần sau, cho dù là lấy Diệp Hàn Úc thanh lãnh tâm tính, tuyệt mỹ trên gương mặt cũng khó có thể ức chế mà bay lên hai xóa nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Âm thanh càng ngày càng thấp, có chút khó nói. Kia giao hòa hai chữ phía sau hàng nghĩa, mọi người ở đây tất cả ngầm hiểu ý đây. Cố An lập tức nghẹn lời, hắn mơ hồ đã hiểu, này chỉ sợ là một loại cực kỳ bá đạo tà môn thải bộ chi thuật, chỉ là đối tượng hạn định tại có âm thuộc kiếm ý nữ tu trên người. Hừ, ngươi này tiểu nữ hoa, vẫn còn tính biết chút ít ra lông. Kia tự xưng bộc linh hồn của con người lão giả trong nháy mắt vọt đến Diệp Hàn Úc trước mặt. Trên mặt chẳng những không có bị bạch trần xấu hổ, ngược lại hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Chủ nhân nhà ta vạn hóa âm dương sinh kiếm phú chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Này công thực sự có thể nghịch thiên cải mệnh, đem tự thân huyết mạch từng bước một đẩy hướng cảnh giới trí cao. Những kia Phật môn con lựa chọn, chính là e ngại chủ nhân nhà ta công thành sau đó, không người năng lực chế, mới biết như thế không giảng võ đức, bố trí nặng nề cảm bấy vây công. Chương 40, ta quá ưu tú đưa đến chương 40, ta quá ưu tú đưa đến cô An im lặng, nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Chỉ sợ chân tướng tuyệt không phải lão giả này lời nói như vậy đường hoàng. Âm Dương kiếm tôn sáng chế bực này cướp đoạt người khác kiếm ý bản nguyên tà công, không biết giết hại bao nhiêu dị bẩm thiên phú nữ kiếm tu. Dẫn tới Phật môn bực này cái gọi là chính đạo thế lực ra tay trấn áp, thật sự là không thể bình thường hơn được. Thậm chí có thể, trong đó còn liên lụy có chút Phật môn nhân vật trọng yếu. Thì như, một vị nào đó đồng dạng lĩnh ngộ âm thuộc kiếm ý Phật môn nữ nhi. Kia linh hồn lão giả trên mặt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Phật môn có khắc cốt mình tâm cửu hận. Hắn cuối cùng đem nóng rực ánh mắt lại lần nữa tập trung tại trên người Cố An. "Tiểu bối, thân ngươi thua một phẩm kiếm ý, tuổi còn trẻ, tiềm lực vô cùng. Nếu là ngươi năng lực thông qua nơi đây khảo nghiệm, đạt được chủ nhân nhà ta lưu tại nơi đây bộ phận truyền thừa, tương lai tu hành có thành tựu, nhất định phải giết tới Phật môn, săn bằng phù đồ giới, đem chủ nhân nhà ta giải cứu ra. Đây là ngươi vô thượng cơ duyên, cũng là ngươi thiên mệnh." "Chờ một chút." Cố An giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà ngắt lời hắn dõng dạc phân trần. "Ta khi nào đáp ứng ngươi, muốn tham gia chủ nhân nhà ngươi khảo nghiệm?" "Ừm." Ngươi nói cái gì?" Linh hồn lão giả đột nhiên sửng sốt, hư ảo thân thể cũng cứng ngắt lại, giống như nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất lời nói. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. "Nhà mình chủ nhân, đây chính là một vị đứng ở kiếm đạo đỉnh phong kiếm đạo đại tông sư. Hắn truyền thừa đủ để cho bất luận cái gì kiếm tu điên cuồng. Trước mắt tiểu tử này, lại cự tuyệt." "Còn có?" Cố An ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng kia linh hồn lão giả, gàn từng chữ nói. "Chính ngươi cũng đã nói, nơi này lưu lại chỉ là bộ phận truyền thừa. Ai mà biết được cụ thể cũng có những thứ gì? Giá trị hình học. Ta vì sao muốn vì những thứ này thứ không xác định, liền tại ngày sau cùng thế lực khổng lồ Phật môn không chết không thôi, đột nhiên thụ này cường định." Hắn dừng một chút, khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. "Cùng với điểm trọng yếu nhất, chủ nhân nhà ngươi tại lưu lại chỗ này truyền thừa chi địa lúc, lẽ nào năng lực biết trước giờ tính tới chính mình ngày sau sẽ bị Phật môn chấn áp tại phù đồ giới, cho nên cố ý lưu lại di mệnh, làm cho đến người thừa kế đi cứu hắn sao?" Cố An tiếng nói như là kinh lôi, tại yên tĩnh trong tế đàn nổ vang. Hứa Thiểu Vận nhịn không được hít một hơi lanh khí, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ta liền nói, như thế nào luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ngươi đến tột cùng là ai?" Diệp Hàn Úc trong lòng sớm có lo nghĩ, giờ phút này thấy Cố An trực tiếp điểm phá quan khóa, ngay lập tức tiến lên một bước, cùng Cố An đứng sóng vai. Thanh lanh ánh mắt đâm về kia linh hồn lão giả, quanh thân mơ hồ có hàn khí bắt đầu tràn ngập. Thực chất, nàng từ lâu đã nhận ra đối phương trong lời nói mâu thuẫn cùng lỗ thủng. Bởi vậy tại Cố An hỏi lúc, liền có ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng xâm nhập, giải thích cặn kẽ Âm Dương kiếm tôn quá khứ. Chính là trong bóng tối phối hợp Cố An trì hoãn thời gian. Bằng không, lấy tính tình của nàng, như thế nào lại vui lòng kỹ càng kể rõ như vậy làm cho người mặt đỏ tới mang thai tả công chi tiết. Quá cảm thấy khó xử. Cái này, ha ha, a a a. Kia linh hồn lão giả từng chút một hướng về sau lướt tới. Trên mặt nét mặt từ kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm một loại bị bệnh trần sau âm trầm cùng bặm mẹo. Cuối cùng hóa thành mang theo nồng đậm ác ý nụ cười. Nhìn tới, lão phu là thực sự lão hủ, ngay cả biên cái ra dáng nói láo, cũng trăm ngàn chỗ hở, không thể gạt được các ngươi những thứ này tiểu hoạt đầu. Quanh người hắn bắt đầu tỏa ra khí tức cấm lãnh, âm thanh cũng biến thành khàn khàn mà sướng sướng. "Nguyên bản, còn muốn để ngươi cam tâm tình nguyện, đầy cõi lòng mong đợi tiếp nhận này thiên đại cơ duyên. Thả lòng tâm thần, cũng tốt nhường lão phu năng lực thuận thuận lợi lợi mà, là chủ thượng tìm kiếm một cái linh tính 10 phần tốt nhất kiếm nô. Đã ngươi như thế không biết điều, không muốn phối hợp, vậy liền đừng trách lão phu dùng sức mạnh." Ngay tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng, ngoan ngoãn hóa thành chủ thượng tương lai thoát khốn lúc, trung thành nhất kiếm nô đi. Theo hắn tràn ngập ác độc hứng thú lời nói rơi xuống, tất cả tế đàn đỗng nhiên kịch chấn. Bốn phía trên vách tường những tia nguyên bản tản ra nhu hòa bạch quang dạ minh thạch, trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng quỷ dị xích hồng. Hàng luồng như là có sinh mệnh loại xích khí lưu màu đỏ, từ tế đàn mặt đất phủ văn khe hở bên trong, từ bốn phía trong vách tường điên cuồng tuôn ra. Như là vô số vạn bèo độc xà, mang theo nóng rực mà tà dị khí tức, từ bốn phương tám hướng hướng phía Cố An ba người cuốn theo tất cả. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ khiến người ta buồn nôn huyết tinh cùng khét lẹt hôn hợp mùi. Ta liền biết, trên đời này nào có cái gì bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Cố An đối mặt bất thình lình hung hiểm, thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Hắn chậm rãi rút ra bên hông khôi dương kiếm, thân kiếm xích hồng, phát ra réo rắt vù vù, cùng kia bộ tới xích hồng khí lưu mơ hồ đối kháng. bất quá, lão giả, ngươi đã không tốt kỳ sao? Ta vì sao không tại ban đầu đều bạch trần ngươi nói dối, ngược lại muốn theo lời đầu của ngươi, cùng ngươi lá mặt lá trái, trò chuyện này hồi lâu. Cái gì? Ngươi? Linh hồn lão giả nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực độ dự cảm bất tường, quá sợ hãi. Đúng lúc này, tại cái kia bởi vì kinh hãi mà trường lớn đến cực hạn ánh mắt nhìn chăm chú. Ta, hèn hạ, ngươi là cái nào xúc? A, nhất đạo kinh diễm vô song, giống như ngưng tụ cửu thiên liệt dương chi tinh xích sắc lưu quang, không có dấu hiệu nào sẽ rách tế đàn phía trên mái vòm. Cự thạch bay tán loạn tròng, đạo kia lưu quang như là thiên phạt chi kiếm, vô cùng tinh chuẩn ngang nhiên quán hạ. Trong nháy mắt đem đạo kia linh hồn lão giả hư ảnh gắt gao đính tại chính giữa tế đàn trên mặt đất. Nóng bỏng kiếm ý như là lồng giam, đem nó một mực giam cầm, làm hắn phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Ta nói, Cố An tiểu tử ngươi, có phải hay không tiên sinh tự mang chiêu hồn thể chất? Như thế nào mỗi lần ra ngoài lắc lư một vòng, luôn có thể trêu chọc chút ít không sạch sẽ tàn hồn lão quái quay về. Một cái mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng thanh âm quen thuộc, từ bị phá ra mái vòm phía trên ung dung truyền đến. Đúng lúc này, tại bay là tả rơi xuống đá vụn bụi bặm trong. Nhất đạo dáng người cao gầy uyển chuyển thân ảnh, đắm chìm trong từ lỗ rách thấu ở dưới sắt trời trong, chậm rãi hạ xuống. Chính là Lý Giáng Đường. Nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân đỏ trắng giao nhau váy dài, tay áo đồng bền, bay phất phới. Như mực tóc xanh theo gió dương nhẹ, nổi bật lên tấm kia tinh xảo vô song lại luôn không có gì biểu lộ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này tăng thêm mấy phần nghiêm nghị không thể xâm phạm uy nghi. Nàng mũi chân điểm nhẹ, rơi vào Cố An trước người, tức giận trợn nhìn Cố An một chút, ánh mắt kia phảng phất đang nói ngươi lại tìm việc cho ta. Ta cũng không muốn a, đại sư tỷ. Cố An giang tay ra, trên mặt lộ ra vừa đúng vô tội cùng bất đắc dĩ, ánh mắt liếc nhìn trên mặt đất kia bị đinh lấy gào thảm linh hồn lão giả. Nghe lão gia hỏa này ý nghĩa, tựa như là bởi vì ta tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, hết sức ưu tú, cho nên mới bị hắn để mắt tới, cưỡng ép bắt chỗ này. Có thể là cái này cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Lý Giáng Đường, Diệp Hàn Lục, Hứa Thiều Vận. Chương 41, Khảm Ly Thánh Thể. Chương 41, Khảm Ly Thánh Thể. Tam nữ nghe vậy đều là lặng lẽ một hồi, nhìn về phía Cố An ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Các nàng không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không ngờ tới Cố An năng lực như thế mặt không đổi sắc nói ra lần này, có thể xương tự luyến lời nói tới. Hắn liền không có dù là một chút xíu khiêm tốn hoặc là ngại quá sao? Mặc dù từ sự thực khách quan đến xem, Cố An nói, hình như vậy đúng là có chuyện như vậy. Thật sự là hắn hết sức ưu tú. Chờ một chút, cái gì cùng cái gì a? Rõ ràng là ta. Ồ, được rồi, hay là chủ nhân ưu tú nhất, Khôi Dương cũng là chủ nhân điểm hóa ra tới nha. Tiểu kiếm lương Khôi Dương tại Cố An trong đầu nhỏ giọng nghĩ linh tinh, cuối cùng vẫn đem công lao quy kết đến Cố An trên người. Đang tràn ngập lấy vi diệu bầu không khí trầm mặc về sau, Diệp Hàn Lục cùng Hứa Thiểu Vận dẫn đầu phản ứng, vội vàng hướng Lý Giáng Đường cung kính hành lễ. Gặp qua đại sư tỷ. Ừm. Lý Giáng Đường tùy ý khoát khoát tay, ánh mắt liền rơi vào kia bị kiếm ý của nàng gắt gao đinh trụ linh hồn trên người lão giả. Đôi mi thanh tú trao lên, giọng nói mang theo một tia xem kỹ cùng tò mò. Nói một chút đi, ngươi là cái thứ gì? Ở chỗ này giả thần giả quỷ, muốn làm gì? Trong nội tâm nàng quả thật có chút kinh ngạc, còn nhớ lần trước Cố An treo chọc đến thiệt phước, cũng là một cái cố gắng đoạt xá linh hồn thể. Tiểu tử này thật chẳng lẽ chính là cái gì thu hút tàn hồn thể chất đặc thù? Ngươi này vô tri hậu bối, nếu là ở lão phu khi còn sống toàn thịnh thời kỳ, ngươi dám như thế nói chuyện cùng ta? Giờ phút này sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phát tán. Kia linh hồn lão giả cho dù bị người áp chế, vẫn như cũ giả mồm, phát ra oán độc gào thét. Lý Giáng Đường chân mày to cao lại, nàng đã lâu rồi không có gặp được dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế ra hỏa. Đại sư tỷ, hắn tự xưng là Âm Dương kiếm tôn người hầu. Cố An hợp thời mở miệng, giản yếu thuyết minh tình huống. Diệp Hàn Lục cũng tại một bên nói thêm. Hắn còn nói, là bởi vì cảm giác được Cố An người bị nhất phẩm kiếm ý, lại cốt linh chưa đầy 20. Phù hợp nào đó tiêu chuẩn, mới vận dụng bí cảnh lực lượng đưa hắn truyền tống vào tới. Nó mục đích tựa hồ là muốn đem Cố An chuyển hóa làm cung Âm Dương kiếm tôn thúc đẩy kiếm nô. Thử. Vô chi tiểu bối, có thể trở thành chủ nhân vĩ đại kiếm nô, vì hắn chinh chiến tứ phương, kính dâng tất cả, là tiểu tử này mấy đời đã tu luyện vinh hạnh. Kiếm nô tam thập thất, cũng là kia linh hồn lão giả, hồn thể kịch liệt ba động, liều mạng muốn tránh thoát kia màu đỏ kiếm ý trói buộc. Âm Dương kiếm tôn, nguyên lai là hắn. Lý Giáng Đường nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào căm ghét cùng xem thường. Thử. Cái kia chủng dựa vào cướp đoạt người khác kiếm ý đến thành tiểu tự thân cái gọi là kiếm đạo đại tông sư. Chẳng qua là kiếm đạo sĩ đủ. Ngươi dám nói xấu chủ nhân? Kiếm nô tam thập thất tức giận đến hồn thể như muốn nổ tung, phát ra cuồng loạn hống. Nhưng mà Lý Giáng Đường cũng đã lười nhát sẽ cùng hắn nói nhảm. Chỉ thấy nàng chập ngón tay như kiếm, lăng không nhẹ nhàng bạch một cái. Nhất đạo nhỏ bé kiếm quang hiện lên, kia kiếm nô tam thập thất tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, biểu tình dữ tợn ngưng kết ở trên mặt. Tất cả hồn thể như là bị gió thổi tán khói xanh, bị triệt để yên diệt, tiêu tán thành vô hình. A! Ngay tại kiếm nô tam thập thất triệt để tiêu tán trong nháy mắt, Lý Giáng Đường giống như cảm giác được cái gì. Tố thủ nhẹ giơ lên, đối với trong hư không nơi nào đó nhẹ nhàng bắt một cái. Một viên nước trừng to bằng trứng bồ câu, toàn thân trong suốt long lanh, nội bộ phảng phất có xanh thẳm sóng nước cùng xích hồng hỏa diễm đang lưu chuyển chậm chậm kỳ dị tinh thạch. Liền đột nhiên xuất hiện tại nàng tinh xảo trong lòng bàn tay. Kia tinh thạch tản ra tinh thuần mà cân bằng thủy hỏa linh khí, xem xét liền biết tuyệt vật không tầm thường. Người tiểu tử này, vận khí đạo thực là không tồi. Lý Giáng Đường nghiêng mặt qua, nhìn về phía một bên Cô An, hồng nhuận khóe môi có hơi hết lên. trong giọng nói mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Luôn cảm giác mình hình như trở thành chuyên môn cho tiểu tử này thu thập cục diện rồi rắm, tiện thể còn có thể nhường hắn kiếm tiện nghi người làm thuê. Đại sư tỷ, đây là... Cố An trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào viên kia kỳ lạ tinh thạch bên trên. Ngươi có thể từng nghe tới Khảm Ly Thánh Thể? Lý Giáng Đường không trả lời mà hỏi lại. Chưa từng. Cố An thành thật lắc đầu. Lúc trước hắn chỉ là thượng phẩm tư chất, khoảng cách thánh thể cấp bậc kia quá mức xa xôi, tự nhiên không có tốn tâm tư đi tìm hiểu những thứ này. Ngược lại là người bị Hàn Hoàng Thánh Thể Diệp Hàn Lục, đối với cái này có chỗ đọc lướt qua. Nàng thanh lanh tiếng vang lên lên, thay giải thích nói, thủy hỏa chung sức, âm dương điều hòa, Khảm Ly vừa tế, vạn pháp bất xâm. Nay Khảm Ly Thánh Thể chính là một loại cực kỳ toàn diện, tiềm lực to lớn đỉnh cấp thánh thể. Càng quan trọng chính là, này thánh thể tại luyện đan cùng luyện khí nhất đạo bên trên, có được trời ưu ái ưu thế cực lớn. Không sai, ngươi là gọi Diệp Hàn Lục a. Ngươi đây Cố An tiểu tử này có kiến thức nhiều. Lý Giáng Đường gật đầu tán thành, đồng thời dùng vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ghét bỏ nét mặt chừng Cố An một chút. Ta nói, tiểu tử ngươi có thể hay không tranh thủ nhiều lần qua tông môn điện tịch, được thêm kiến thức. Cả ngày liền biết vùi đầu luyện kiếm, như cái lăng đầu thanh đồng dạng. Cố An, trong lòng của hắn không còn gì để nói. Hảo gia hỏa, trước đó ta nhìn xem đoán kiếm đại toàn lúc, lão nhân gia ngài không phải còn vẻ mặt không đồng ý muốn để ta chuyên tâm kiếm đạo, không muốn phân tâm hắn chú ý sao? Như thế nào hiện tại lại trách ta không đọc sách không kiến thức? Nữ nhân, quả nhiên là giỏi thay đổi. Lý Giáng Đường tự nhiên không biết Cố An trong lòng trầm biếm, nàng tiếp tục giải thích nói, nếu là muốn hậu thiên đúc thành Khảm Ly Thánh Thể, cần tập hợp đủ nhiều loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trong đó mấu chốt nhất hạch tâm linh tài, chính là cái này có thể hoàn mỹ cân bằng thủy hỏa, ẩn chứa tiên thiên âm dương đạo vận bảo vật. Với lại phẩm giai ít nhất phải đạt tới tứ phẩm trở lên. Nàng ước lượng trong tay viên kia thủy hỏa tinh thạch, giọng nói mang theo một tia khó được cảm giác. Ngươi vận khí quả thật không tệ. Này mai thủy hỏa hồn tinh, chính là kiếm kia nô thôn vệ không biết bao nhiêu có thủy hỏa linh thể tu sĩ hộ lực. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới may mắn ngưng kết mà thành. Nỗi ẩn tinh thuần thủy hỏa bản nguyên chi khí, phẩm giai đã đạt đến tứ phẩm cánh cửa. Ngày sau ngươi nếu có cơ duyên, năng lực lại gom góp ngoài ra mấy thứ đồng dạng hiếm thấy tứ phẩm linh tài, liền có hy vọng coi đây là hải tâm, đúc thành hậu thiên Khảm Ly Thánh Thể. Nàng nói được hời hợt, nhưng Cố An tự nhiên hiểu rõ, hậu thiên đúc thành thánh thể khó khăn bực nào, tứ phẩm linh tài lại là chân quý bực nào tồn tại. Thất phẩm linh tài liền đủ để cho ngưng chân cảnh tu sĩ liều mạng tranh đoạt. Ngũ phẩm linh tài đã là nguyên đan cảnh tu sĩ khao khát bảo vật. Mà này tứ phẩm linh tài, đối với tinh hà cảnh tu luyện giả mà nói, cũng là có thể tăng thực lực lên chân quý tài nguyên. Được rồi, đại sư tỷ, này tứ phẩm linh tài quá mức chân quý, ngài hay là chính mình giữ lại dùng đi. Chờ ta gom góp tài liệu khác, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, quá phiền toái. Cố An vội vàng xua tay, giọng thành khẩn mà chối từ. Hắn đang nghĩ kỹ, chính mình thánh thể cơ duyên, hay là thuận theo tự nhiên, dựa vào chính mình ngày sau đi tìm kiếm là được. Dù sao có Khôi Dương cái này tu luyện máy ra tốc tại, trước mắt hắn tu hành tốc độ đã vượt xa cùng thế hệ. Và điểm hóa cái thứ hai kiếm linh, tốc độ còn có thể càng nhanh. Không cần thiết vì thế nhường đại sư tỷ vì chính mình phí sức cố sức. Chương 42, một chiêu phân thắng thua. Chương 42, một chiêu phân thắng thua. Lý Giáng Đường năng lực rõ ràng cảm giác được, Cố An lời nói này là phát ra từ tình cảm chân thực, cũng không phải là dối trá khách sáo hoặc là lấy lui làm tiến. Nàng trầm mặc mấy tức, cặp kia thanh tịnh con ngươi thật sâu liếc nhìn Cố An một cái. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vậy không còn kiên trì, thuận tay đem viên kia hiếm thấy thủy hỏa hồn tinh thu vào. Đã như vậy, ta liền trước thế ngươi bảo còn lấy. Trong nội tâm nàng đã có so đo. Ngày mai hồn tinh nàng trước thu, ngày sau lưu tầm dưới. Nếu có thể tìm được cái khác mấy thứ đồng dạng khó mà tìm kiếm tứ phẩm linh tài, lại cùng giao cho Cố An tiểu tử này. Lúc trước hắn không phải đang nghiên cứu đoán kiếm chi thuật sao? Xem ra là đối với luyện khí cảm thấy hứng thú. Nay Khảm Ly Thánh Thể tại luyện khí nhất đạo bên trên ưu thế thế nhưng thật sự, có thể nhường tiểu tử này nhiều luyện khí yêu thích, cũng có thể nhường hắn kiềm chế lại, càng an ổn mà tại trong tông môn tu luyện. Rõ 3 ngày 2 bữa đi ra ngoài treo chọc thị phi, cuối cùng còn phải chính mình cái này làm đại sư tỷ ra đây cho hắn chủ ít. Đi thôi, chuyện chỗ này. Lý Giáng Đường quay người, chuẩn bị mang theo 3 người rời khỏi chỗ này tới đàn. Chờ một chút. Cố An lại đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Ừm. Lý Giáng Đường bước chân dừng lại, ngoái nhìn nhìn tới, giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Như thế nào? Nhanh như vậy đều hối hận? Không nỡ kia tứ phẩm linh tài. Không phải. Cố An lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm Hứa Thiểu Vận, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Là của ta nguyên thạch. Hứa Thiểu Vận đối mặt từ trường cường đại Lý Giáng Đường, mắt trần có thể thấy mà sợ. Nàng nhỏ giọng đem trước mở bản khẩu, cùng với Hàn Lệ chuyện tiêu chiến, nhanh chóng giải thích một lần. Ồ, cùng Lãnh Nguyệt kiếm tông người ước chiến. Lý Giáng Đường nghe vậy, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nàng đối với Cố An bây giờ năng lực thực chiến, vậy có phần có chút hiếu kỳ. Lập tức, nàng không lại trì hoãn, thần thức cường đại lan tràn ra. Rất nhanh liền khóa chặt bị tia kiếm nô tam thập thất phân tán truyền tống chi bí cảnh các nơi, đảm nhiệm huyết nhục tế phẩm tu sĩ khác. Nàng thi triển thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đem tất cả mọi người một một cứu ra. Những thứ này sống sót sau hai nạn tu sĩ, nhìn thấy là Lục Dương kiếm tông vị kia uy danh hiển hách Lý Chân truyền xuất thủ cứu rút, từng cái cảm động đến rơi nước mắt, vui mừng quá đỗi. Mà lẫn trong đám người Vạn Ảnh giáo 3 người kia, giờ phút này càng là hơn đặc biệt khiêm tốn. Hắn không thể đem chính mình rút vào kẽ đất trong, sợ bị Lý Giáng Đường chú ý tới. Từ đó truy cứu bọn hắn lúc trước cố gắng cưỡng chiếm bí cảnh trách nhiệm. Lý Chân truyền, ngài cuối cùng cũng đến. Lục Dương Kiếm Tông vị kia phụ trách nơi đây công việc nguyên đang cảnh chấp sự, mắt thấy Lý Giáng Đường hiện thân, trên mặt trong nháy mắt tỏa ra hào quang. Hắn rôi ngón tay hướng kia ba tên vạn ảnh giáo tu luyện giả, giọng nói xúc động phẫn nộ. Chính là bọn hắn ba cái. Luôn miệng nói này bí cảnh là bọn hắn vạn ảnh giáo dưới trướng lưu ra sản nghiệp tổ tiên. Kết quả hai chúng ta tông đệ tử mới vừa cùng bọn hắn lý thuyết, liền bị này ma quái bí cảnh cho hại, đều bị cưỡng ép hút vào trong đó. Này tất nhiên là bọn hắn âm thầm dở trò gì, phát động bí cảnh bên trong ác độc cấm chế. Lý Giáng Đường ánh mắt phút chốc đâm về kia vạn ảnh giáo ba người. Mặc dù nàng đã từ Cố An đám người trong miệng biết được bí cảnh biến cô trận tướng, bắt nguồn từ kia Âm Dương Kiếm Tôn Kiếm Nô, nhưng làm sao biết này vạn ảnh giáo ba người ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Bọn hắn có phải đã sớm cùng Âm Dương Kiếm Tôn lưu lại thế lực có chỗ liên lụy? Vừa nghĩ đến đây, nàng khí tức quanh người biến lạnh, không thấy bất kỳ động tác gì, kể ra ngưng luyện kiếm khí liền đột nhiên mà sinh, như là có linh tính màu đỏ dao long, gào thét lên hướng ba người kia quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt hóa thành cứng không thể phá kiếm khí xiềng xích, đem bọn hắn trói chặt chẽ vững vàng, ngay cả một tia linh lực đều không thể điều động. Ngươi, Giáng Đường tiên tử, ngươi ha có thể không phân tốt số liền? Vạn ảnh giáo ba người vừa sợ vừa giận, thể nội linh lực bị triệt để phong cấm, bất ức đến cơ hồ thổ huyết. Bọn hắn tất nhiên là biết được Lý Giáng Đường hung danh cùng thực lực. Giờ phút này ta như cá nằm trên đất, căn bản không dám có chút phản kháng, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu phát ra kháng nghị. Lý Giáng Đường tiện tay cầm giữ ba người này, liền tạm thời không tiếp tục để ý sau đó, tầm mắt của nàng tại chưa tỉnh hồn Lãnh Nguyệt Kiếm Tông đệ tử trong đám người đảo qua. Ai là Hàn Lệ? Thanh lanh âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ê, ta là Giáng Đường tiên tử, ngài có gì phân phó? Hàn Lệ bị điểm tên, trong lòng siết chặt, vội vàng đè xuống trong lòng bối rối, bước nhanh về phía trước, tư thế thả cực thấp, hoàn toàn không thấy trước đó lạnh lùng cùng ngạo khí. Hắn bụng trộm liếc qua đứng ở Lý Giáng Đường bên cạnh, thần sắc bình tĩnh cô an, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Này cô an lại có Lý Giáng Đường bực này sát tinh làm khảo sơn. Ta nghe nói trước ngươi chúng ta, cô an tiêu chiến. Lý Giáng Đường giọng nói bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Không dám, không dám, tuyệt đối không thể nào. Hàn Lệ bả đầu dao động như đánh trống trầu, liên tục khoát tay phủ nhận, trên mặt gạt ra nụ cười miễn cưỡng. Đều là đồng môn các sư huynh đệ ồn ào đùa giỡn, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Tại hạ sao dám cùng Cố An sư đệ động thủ? Hắn hiện tại chỉ cầu năng lực qua mặt, sợ Lý Giáng Đường nhờ vào đó cớ tìm hắn để gây sự. Vậy cũng không được. Lý Giáng Đường mặt không thay đổi ngắt lời hắn giải thích. Tất nhiên lời đã ra miệng, há có thể coi như trò đùa. Liên ở chỗ này, Cố An, ngươi cùng vị này Hàn sư huynh luận bàn một phen, điểm đến là dừng. Cố An nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy hướng cong lên một chút, giống như nhìn thấy chính mình Nguyên Thạch đang hướng về mình vẫy tay. Hắn tiến lên một bước, đối với sắc mặt cứng ngắc Hàn Lệ chắp tay, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, "Hàn huynh, xin chỉ giáo." "Hàn Lệ." Hắn giờ phút này nội tâm quả thực là vạn mã bốn đằng. Do đó, ta đây là muốn thắng, vẫn là phải thua. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hàn Lệ vô cùng từ tâm địa làm ra quyết định. Chờ chút hơi qua hai chiều, sau đó tìm một cơ hội, sĩ diện mà bại bởi Cố An tốt. Mặt mũi cái gì, tạm thời có thể không cần. Trung quanh những kia vừa mới thoát ly hiểm cảnh hai tông các đệ tử, giờ phút này tâm thần hơi định, hóng chuyện tâm tư lại hoạt lạc. Bọn hắn đột nhiên nhớ ra, này Cố An cùng Hàn Lệ giao đấu, trước đó thế nhưng mở bàn cầu. Nhưng mà dưới mắt tình hình này, có Lý Giáng Đường pho lớn này Phật ở một bên chằm chằm vào, kia Hàn Lệ trừ phi ăn tim gấu gan báo, bằng không làm sao dám thắng. Trong lúc nhất thời, trước đó đem tiền đặt cược gáp tại trên người Hàn Lệ người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, như là nuốt như con rồi khó chịu. Trong lòng kêu rên khắp nơi. Hảo gia hỏa, đừng làm a. Còn có, Hàn sư huynh ngươi chờ chút kiên cường một điểm được hay không? Bất quá, hiện tại hối hận, còn có thể hay không đổi áp Cố An a? Bất luận trong lòng bọn họ làm sao thiên nhân giao chiến, tất cả mọi người vẫn là ngoan ngoãn mà lui về phía sau. Nhanh chóng thanh lý ra một mảnh đầy đủ hai người giao thủ đất trống. Trung ương đất trống, Cố An chậm rãi rút ra bên hông khôi dương kiếm. Hàn Lệ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng ngất ức cùng tạp niệm, đồng dạng rút ra bội kiếm của mình. Một chiêu, Cố An đột nhiên mở miệng, mọi người mới thoát hiểm cảnh, hay là sớm đi trở về chỉnh đốn cho thỏa đáng. Do đó, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Chương 43, miểu sát, kiếm ý tiểu thành. Chương 43, miểu sát, kiếm ý tiểu thành. A, Hàn Lệ sững sờ, Cố An đây là ý gì? Này nói rất đúng tiếng người sao? Hắn như thế nào nghe không hiểu? Nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn không cần nghe hiểu. Vâng, hai đoá sinh động như thật, biên giới chạy xuôi dung nham loại sáng bóng xích hồng liên hoa, không có dấu hiệu nào đồng thời tại Cố An mũi kiếm phía trước nở rộ. Một đoá là do đốt sạch bát hoang nhất phẩm hồng liên kiếm ý ngưng tụ mà thành. Một cái khác đám thì là đem ngũ phẩm kiếm pháp địa dương liên tâm kiếm tu luyện đến cảnh giới đại thành về sau, kiếm chiêu dẫn động thiên địa linh khí tự nhiên hiển hóa dị tượng. Kiếm xuất sinh liên, hai đoá hồng liên đan vào lẫn nhau xoay tròn, cánh sen biên giới xích quang nối thành một mảnh. Qua trong giây lát, hóa thành nhất đạo giống như năng lực đốt núi nấu biển hủy diệt tính màu đỏ dòng lũ. Lấy thế tồi khô là hủ, ngang nhiên hướng về Hàn Lệ nghiền ép mà đến. Không khí thậm chí bị thiêu đốt được và mèo, phát ra hương phấn dị hưởng. Ta dựa vào, Hàn Lệ trong mắt kém chút trừng ra hốc mắt, trong lòng buộc phát ra khó có thể tin cuồng hống. Này mẹ hắn là cái quái gì? Hoàng Nguyên Ánh không phải nói Cố An đem thất phẩm xích dương kiếm pháp tu luyện tới viên mãn sao? Nhưng kiếm này xuất sinh liên, hắn có thể quá quen thuộc. Đây rõ ràng là ngũ phẩm kiếm pháp địa dương liên tâm kiếm tu luyện đến đại thành sau dị tượng. Với lại uy lực này, quả thực thái quá. Lẽ nào là cảnh giới viên mãn? Lúc này, hắn nơi nào còn dám có nửa phần đổ nước tâm tư? Hắn trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ thực lực. Truy ảnh lưu quang, liệt phong. Hàn Lệ cuồng hống một tiếng, thể nội ngưng chân cảnh hậu kỳ linh lực không giữ lại chút nào mà đổ xuống mà ra. Trường kiếm trong tay hóa thành nhất đạo không thể phỏng đoán lạnh băng lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, kia tiếp cận tiểu thành chi cảnh nhị phẩm liệt phong kiếm ý toàn lực thúc đẩy. Tương đạo vô hình phong nhận quấn quanh thân kiếm, phát ra chói tai rít lên, cố gắng xé rách đồng thời cắt ra kia nghiền ép mà đến hồng liên triều dâng. Nhưng mà, Cố An nói một chiêu, chính là một chiêu. Hắn giờ phút này, sớm đã lặng yên cùng phía sau Khôi Dương kiếm tiến nhập kia huyền diệu cộng hưởng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, chiến lực của hắn vượt xa trạng thái bình thường. Khen. Hai đoá xích hồng liên hoa cùng lạnh băng lưu quang ngang nhiên đụng nhau. Không có giằng co, không có dây dưa. Tại Hàn Lệ kia tràn ngập kinh hãi cùng không cách nào tin trong ánh mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truy ảnh lưu quang kiếm cùng liệt phong kiếm ý như là đụng vào đá ngầm ngập nước, vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi. Liên bị kia hai đóa sen lẫn xoay tròn, ẩn chứa đốt diệt cùng sinh diệt ý cảnh xích hồng liên hoa lấy tuyệt đối lực lượng nghiền nát thôn vệ. Bành! Tràn trề không gì chống đỡ nổi nóng bỏng lực lượng triệt để bộc phát, Hàn Lệ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực theo thân kiếm truyền đến. Hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, trường kiếm suýt nữa tuột tay, cả người như là giống như diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trên không trung xẹt qua nhất đạo chật vật đường vào cùng, đập ầm ầm rơi vào mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Phốc, một sợi ân máu đỏ tươi, không bị khống chế từ Hàn Lệ khỏe miệng tràn ra. Hắn dãy rủa lấy mong muốn chống lên thân thể, lại cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng giống như lệch vị trí bình thường, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng? Ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Hắn thất thần tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy thất bại cùng mờ mịt. Cố An một kiếm kia uy lực, vừa xa khỏi hắn dự đoán, kia tuyệt không vẹn vẹn là kiếm ý cùng kiếm pháp phẩm giai cao liền có thể giải thích. Lẽ nào? Là bởi vì hắn Hồng Liên kiếm ý cùng này Địa Dương Liên Tâm kiếm ý cảnh độ cao phù hợp, cho nên sản sinh uy lực tăng phúc. Ngược lại là quả thực có dạng này thuyết pháp. Nhưng mà mong muốn làm được điểm này, trong đó rèn luyện cùng khổ luyện, lại là tránh không khỏi. Cái này Cố An, khi nào lại làm đến một bước này? A, kia tựa như là cảnh giới đại thành ngũ phẩm kiếm pháp, hay là viên mãn? Không phải đâu. Cố An, Cố Chân Truyền không phải mới nhập môn 2 năm đệ tử mới sao? Không chỉ có là Hàn Lệ sững sờ ở tại chỗ, Lục Dương kiếm tông bên này các đệ tử vậy tập thể lâm vào ngốc trệ. Mặc dù Cố An thắng Hàn Lệ, là đồng môn, trong lòng bọn họ lẽ ra cảm thấy hoan hỉ. Nhưng này thắng được cũng quá dứt khoát đi. Một chiêu miểu sát, nay thực lực sai biệt, quả thực để người tuyệt vọng. Không ít nhập môn nhiều năm nội môn đệ tử, trên mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Dạng này kiếm đạo thiên phú, Lý Giáng Đường lặng lặng nhìn thu kiếm mà đứng Cố An, nhỏ không thể thấy mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp tiểu tử này. Tính toán đâu ra đấy, từ đạt được Địa Dương Liên Tâm kiếm đến nay, nhiều nhất chẳng qua 3 vòng thời gian. Hắn vậy mà liền có thể đem tu luyện đến cảnh giới đại thành. Thậm chí còn cùng mình sen hồng kiếm ý tiến một bước dung hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng nhiều. Đây cũng không phải là dùng thiên tài có thể hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng lại không tự giác mà hiện ra Cố An trước đó nâng lấy quyển kia đoàn kiếm đại toàn thấy vậy say sưa ngon lành hình tượng. Tình cảm, đây là tại hắn phân tâm nghiên cứu tạp học tình huống dưới làm được. Lý Giáng Đường đột nhiên có một loại vô cùng linh cảm đáng sợ. Tương lai mình sẽ không đánh chẳng qua Cố An tiểu tử này a. Tốt a, ta liền biết Cố An có thể làm, hắn nhất định có thể thắng. Hứa Thiểu Bận cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tại nguyên chỗ nhảy cẫng một chút, âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ. Trong lòng đã bắt đầu phi tốc tính toán lần này bắt đầu phiên giao dịch năng lực kiếm được bao nhiêu nguyên thạch. Thế nào, Lãnh Úc tỷ, ta có phải hay không đặc biệt lợi hại? Ánh mắt độc đáo đi. Nàng kích động loạn choạng bên cạnh Diệp Hàn Úc cánh tay, hoàn toàn không có chú ý tới, Diệp Hàn Úc cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp tròng, giờ phút này chính quần quật lấy cỡ nào phức tạp tâm tình. Ừm, là, thật là lợi hại. Giọng Diệp Hàn Úc có chút trầm thấp phiêu hốt, không biết nói là Hứa Thiểu Vận lợi hại hay là một người khác hoàn toàn. Hôm sau, từ Hứa Thiểu Vận chỗ nào thuận lợi lấy được chính mình nên được 2600 mai trung phẩm nguyên thạch sau, Cố An không có làm nhiều trì hoãn, lần nữa về tới động phủ của mình, bắt đầu bế quan. Nguyên nhân chủ yếu là tiểu kiếm nương Khôi Dương truyền đến tin tức. Nàng cảm giác chính mình đã đụng chạm đến tầng bình phong kia, sắp đem nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý từ sơ nhập chi cảnh, đẩy tới càng thêm huyền diệu cảnh giới tiểu thành. Không hề nghi ngờ, dạng này kiếm ý cảm ngộ tốc độ, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để khiến từ xưa đến nay vô số kiếm đạo tu luyện giả vì đó xấu hổ. Tính thất trong, linh khí mở mịt. Cố An nhìn trước mắt đã hóa thành nhân hình thái Khôi Dương. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân màu đỏ váy tơ, váy phát họa ra thiếu nữ sơ thành mỹ hảo đường cong. Giờ phút này nàng chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Có nắm chắc không? Cố An tra hỏi trong giọng nói mang theo ân cần. Đương nhiên. Khôi Dương dùng sức gật đầu, âm thanh thanh thúy. Chẳng qua cần chủ nhân ngươi như trước đó như thế, cùng ta bước vào cộng hưởng trạng thái. Như vậy của ta cảm ngộ hiệu suất năng lực tăng lên tới tối cao. Nàng dường như lo lắng Cố An có chỗ lo lắng, lại vội vàng chi kỷ mà bổ sung một câu. Yên tâm, lần này ta cảm giác rất rõ ràng, sẽ rất nhanh, sẽ không để cho chủ nhân ngươi tiêu hao quá lớn. Cố An, chỉ là cộng hưởng thôi, chính mình còn có thể nhịn không được. Không tiếp tục nhiều lời, Cố An tâm niệm khẽ động, cộng hưởng mở ra. Mà liên tại Cố An cùng Khôi Dương dốc lòng bế quan, chuẩn bị xung kích nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý cảnh giới tiểu thành đồng thời. Chương 44, Thánh tử đại nhân. Đột phá. Chương 44, Thánh tử đại nhân. Đột phá. Lục Dương kiếm tông, chấp pháp đường chỗ sâu. Trải qua đối với bạn ảnh giáo kia 3 tên tù binh một đêm không ngủ không nghỉ nghiêm khắc thẩm vấn, một cái làm cho người cảm thấy bất an thông tin dần dần nổi lên mặt nước. Bạn ảnh giáo lại cùng Âm Dương Kiếm Tôn tàn lưu lại bí ẩn thế lực thông đồng ở cùng nhau. Bọn hắn đang có kế hoạch sưu tập Âm Dương Kiếm Tôn tại bị Phật Môn trấn áp trước đó, phân tán dấu ở Vân Châu các nơi rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vạn Ảnh Giáo, bọn này chỉ sợ thiên hạ bất loạn thai họa đồ chơi. Lý Giáng Đường nhìn trong tay do chấp pháp trưởng lao trình lên thẩm vấn trích yếu, gương mặt xinh đẹp nén xương, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng nộ khí. Nàng trước kia du lịch thời điểm, đã từng cùng Vạn Ảnh Giáo người đánh qua giao tế, quá trình cực kỳ không thoải mái. Tổng thể mà nói, Vân Châu cương vực bao la, thế lực rắc rối khó gỡ. Tại 36 cái được công nhận là nhất lưu trong thế lực, có bao gồm Lục Dương Kiếm Tông cùng Lãnh Nguyệt Kiếm Tông ở bên trong 19 cái thế lực, làm việc tương đối chính phái, bị thuộc là cái gọi là danh môn chính đạo. Mà đổi thành ngoại 17 cái thế lực, thì bởi vì làm việc quái đản, công pháp tà dị và nguyên nhân, bị chụp mũ lấy tà ma ngoại đạo danh xưng. Trong đó, Thiên Đăng Giáo cùng Vạn Ảnh Giáo, càng là hơn danh xưng Thiên Đăng Vạn Ảnh. Chính là tà đạo nhất lưu trong thế lực công nhận hai đại trụ cột, nội tình sâu không lường được, làm việc vậy nhất là hung hăng ngang ngược. Căn cứ lời khai, Vạn Ảnh Giáo một vị hạch tâm thánh tử, dường như người bị thiên dương thần thể. Đồng thời thành công lĩnh nội nhất phẩm Thiên Dương kiếm ý, bọn hắn sưu tập Âm Dương kiếm tôn truyền thừa, là vì bù đắp hắn cô dương thiếu hụt, truy cầu trong truyền thuyết kia âm dương hợp nhất. Lý Giáng Đường ánh mắt lạnh lẽo như lao, quét về phía dưới ba cái kia đã bị các loại bí pháp dạy vò đến tinh thần tan rã, ngơ ngơ ngác ngác Vạn Ảnh Giáo tu sĩ. Đối với vị này thánh tử, nàng cũng có ấn tượng. Đúng, đúng. Thánh tử đại nhân kỳ tài ngút trời. Nhất định có thể. Nhất định có thể từ đó lĩnh ngộ. Một người trong đó ánh mắt trống rỗng, đứt quãng nói mớ. Không chỉ như vậy, một người khác dường như hồi quang phản chiếu loại, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một loại cuồng nhiệt mà vặn vẹo quan mang. Hắn mím môi, lộ ra nhiễm tơ máu răng, phát ra khàn giọng cười lạnh. Thánh tử đại nhân thần công đại thành ngày, là được. Chính là kiếm chống các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo kiếm tông thời điểm. Ha ha, ha ha ha. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy, nhưng ta thật nghĩ còn sống nhìn thấy. Xem lại các ngươi, thua có nhiều thảm a. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng đột nhiên hình hành, liền muốn tự đoạn tâm mạch. Lý Giáng Đường lạnh lùng nhìn về hắn, lấy tu vi của nàng, tự nhiên năng lực tùy tiện ngăn cản, nhưng nàng cũng không có ra tay. Thậm chí, ở chỗ nào nhân khí tức triệt để đoạn tuyệt trong mấy mắt, nàng tố thủ đúng khẽ, lưỡng đạo kiếm khi y mắng lướt qua. Hai gã khác vẫn còn tồn tại một hơi Vạn Ảnh Giáo tu binh, ngay cả cuối cùng tiêu diệt đều không thể phát ra, liền đã sinh cơ mất diệt. Xong rồi, một tiếng kéo dài thổ tức tại trong tĩnh thất quân quần, Cố An chậm rãi mở ra hai con ngươi. Từng đóa đơn thuần do tinh thuần kiếm ý ngưng tụ mà thành màu đỏ hồng liên, từ hắn quanh thân trong hư không thứ tự nở rộ, xoáy sinh xoáy diệt. Mỗi một đám hồng liên cũng sinh động như thật, cánh hoa biên giới chạy xuôi dung nham loại sáng bóng, tỏa ra xa so với trước đó kinh khủng hơn kiếm ý ba động. Nhất phẩm hồng liên kiếm ý, tiểu thành. Dường như tại hồng liên kiếm ý vững chắc tại tiểu thành chi cảnh trong mấy mắt, tinh thất thậm chí tất cả động phủ vùng trời thiên địa linh khí phát ra vụ vụ âm thanh, như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu ngà linh khí dòng nước, điên cuồng mà tràn vào Cố An thể nội. Quanh người hắn khí tức như là giải khai nào đó xiềng xích, bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản vững chắc tại đầu ngưng chân cảnh kỳ linh lực hàng rào, tại đây cô tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa lực lượng quan chú, dường như không hề trì trệ mà bị xung phá, nhảy lên bước vào ngưng chân cảnh trung kỳ. Mà cố này tình thế cũng không đình chỉ, nhiều hơn nữa thiên địa linh khí bị nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần thể lòng chân nguyên, không ngừng xung doanh kinh mạch của hắn cùng đan điền. Cho đến tới gần ngưng chân cảnh hậu kỳ cánh cửa, kia cuộn trào mãnh liệt tình thế mới dần dần bình ổn lại. Chờ một chút, khoanh chân ngồi ở Cố An đối diện, đồng dạng mới vừa từ chiều sâu cảm ngộ trong thức tỉnh tiểu kiếm nương Khôi Dương, giờ phút này đang lườm cặp kia tinh khiết xích mắt to màu đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc, thẳng vào nhìn khí tức tăng vọt Cố An. Chủ nhân, tình huống thế nào? Nàng hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo nồng nặc hoang mang. Vì sao ta cũng đem Hồng Liên kiếm ý lĩnh hội đến cảnh giới tiểu thành, có thể tu vi của ta lại một chút cũng không có để cao nha? Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối với Hồng Liên kiếm ý khống chế đạp lên một cái toàn giai đoạn mới, uy lực tăng gấp bội, có thể tự thân linh lực nhưng như cũng dừng lại tại đầu ngưng chân cảnh kỳ, không nhúc nhích tí nào. Ê! Cố An bị hỏi đến khẽ giật mình, nhìn Khôi Dương kia thuần chân lại ủy khuất ánh mắt, nếm thử giải thích nói. Cái này, có thể là vì ngươi không phải người. Khôi Dương! Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụt xuống. Cố An bật cười, tiếp tục giải thích nói. Như là kiếm ý, đao ý, quyền ý cái này lực lượng, dính đến tu hành giả tự thân cùng thiên địa giao hòa, thuộc về một loại khác phương diện bên trên lực lượng thăng hoa. Bởi vậy, làm kiếm ý cảnh giới lấy được trọng đại đột phá lúc, thường thường sẽ dẫn động thiên địa linh khí quán thể, phản hồi bản thân, có thể tu vi đồng bộ đạt được to lớn để thăng, giảm mất vô số mài nước công phu. Khôi Dương chu môi, như vậy à? Nàng còn tưởng rằng chính mình trước đó đột phá đến ngưng chân cảnh sơ kỳ, năng lực tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng chủ nhân có một dạng tu vi đấy, không ngờ rằng đống chốc liền bị chủ nhân vượt qua. Cố An cảm thụ lấy trong cơ thể xa so với trước đó hùng hồn rất nhiều thể lòng chân nguyên, trong lòng hào hùng tỏa ra. Bằng vào ta bây giờ tiểu thành nhất phẩm Hồng Liên kiếm ý, tăng thêm cảnh giới đại thành ngũ phẩm Địa Dương Liên Tâm kiếm, tổng hợp đánh giá của ta kiếm đạo cảnh giới nên đủ để vững vàng bước vào ngũ bộ kiếm đạo đại sư tầng thứ. Đem so với trước tam bộ kiếm đạo đại sư trình độ, đây không thể nghi ngờ là nhảy vọt thức tăng lên. Tiểu thành kiếm ý cùng đại thành ngũ phẩm kiếm pháp qua lại gia trì, sinh ra uy lực tuyệt không đơn giản tăng theo cấp số cộng. Mục tiêu tiếp theo chính là tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, sớm ngày bước vào tông sư lĩnh vực, đồng thời đem tự thân tu vi để thăng đến nguyên đan cảnh. Cố An ánh mắt sáng rực, nhìn về phía tính thất ngoài cửa sổ kia bắt ngát biển mây cùng núi xa. Thế giới này rất lớn, vô cùng đặc sắc. Phật môn tịnh thổ, đạo môn tổ đỉnh, chư tử bách gia, các loại quỷ bí khó lường ma đạo thế lực, còn có kia uy áp tứ hải, thống ngự bát hoang nhất thế hoàng triều. Thật nghĩ mau mau càng biến đổi mạnh, đi tự mình lãnh hội kia phương diện cao hơn phong cảnh a. Nhưng hắn lập tức bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, chúng ta bây giờ hay là quá yếu, chỉ có thể ở trong tông môn đạo quanh. Khôi Dương cũng nhịn không được cùng thở dài một hơi, tay nhỏ nâng vai hàm, xích đồng trung lưu lộ ra khát vọng. Chủ nhân kia, bản thể của ta, khi nào mới có thể tổng lục phẩm tấn thăng đến ngũ phẩm kiếm khí nha? Lục phẩm đối ứng linh thể, ngũ phẩm, ta có phải hay không có thể coi như là thánh thể tư chất? Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của ta khẳng định sẽ trở nên càng nhanh, vậy thì tương đương với chủ nhân ngài tốc độ tu luyện càng biến đổi nhanh nha. Nàng càng nói con mắt càng sáng. Cô An, hảo gia hỏa, tiểu kiếm này nương quả nhiên là cùng chính mình ở lâu, gần mực thì đen gần đèn thì dạng. Đều học xong tìm như thế đường hoàng lấy cớ để vì chính mình nhu cầu phúc lợi. Nàng đã không phải là trước đây cái đó hàm hàm, chính mình nói cái gì đều tin tiểu kiếm nương. Chương 45, có chỗ dựa chỗ tốt chương 45, có chỗ dựa chỗ tốt khủ khủ. Cố An ho khan hai tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gen đúc sự tình cần bàn bạc kỹ hơn, gấp không được. Dưới mắt, chúng ta hay là đi trước sông vào một lần Nam Cung Ly tiền bối lưu lại bí cảnh đi. Nói không chừng, còn có thể có tiến thêm một bước thu hoạch. Thì như một thanh ngũ phẩm kiếm khí. Đương nhiên, cái này đều tạm thời không cùng Khôi Dương thảo luận. Sau một lát, Cố An mang theo lại lần nữa hóa thành hình kiếm thái Khôi Dương, đi tới nguyên bản dưỡng kiếm chỉ chỗ bí cảnh cửa vào. Nơi đây đỉnh núi nền tảng, cảnh tượng đã cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Từ Nam Cung Ly cựu tòa kiếm bia bí cảnh bị phát hiện, đồng thời Lý Giáng Đường cùng Tôn Tố Tố xác nhận hắn cao gầy nhất chiến hạn chế là nguyên đan cảnh sau. Các nàng hai người liền cùng nhau ra tay, đối với chỗ này tiến hành cải tạo cùng phong ấn. Đồng thời đối với Cố An mở ra quyền hạn tối cao. Hắn có thể tùy thời tới trước khiêu chiến, đem chỗ này ẩn chứa một vị nhị bộ kiếm đạo đại tông sư di trạch thí luyện chi địa, là ma luyện tự thân kiếm đạo tốt nhất nơi trốn. Đồng thời, Tôn Tố Tố cùng ở Sa Vân, U chiến trường còn lại bốn vị kiếm các trưởng lao thông qua bí pháp đưa tin sau khi thương nghị, quyết định đem này bí cảnh đối với trong tông môn tất cả chân truyền đệ tử mở ra. Vậy cho phép bọn hắn tới trước khiêu chiến, để có thể nuôi dưỡng được càng nhiều ưu tú kiếm đạo người kế tục. Đương nhiên, Tôn Tố Tố sớm đã thi triển huyền diệu thủ đoạn, che đậy bí cảnh bản nguyên khí tức, tuyệt sẽ không khiến cái này chân truyền đệ tử nhìn ra nơi đây cùng Lý Hỏa Kiếm Thánh Nam Cung Ly liên quan. Lục Dương Kiếm Tông bây giờ tổng cộng 13 vị chân truyền đệ tử, trừ ra Lý Giáng Đường cùng Cố An hai cái này tình huống đặc biệt, còn lại 11 người đều là thực sự nguyên đan cảnh tu vi. Lấy Tôn Tố Tố pháp tướng cảnh thủ đoạn thông thiên, làm này che lấp tự nhiên là không có sơ hở nào. Cố An vừa tới đến bí cảnh lối vào, không đợi hắn đưa ra viên kia chân truyền lệnh bài, một vị ở chỗ này trực luân phiên trấn thủ, khí tức uyên thâm như biển tinh hà cảnh trưởng lão, liền đã mỉm cười chủ động mở miệng, thái độ có chút hòa ái. "Là Tiểu An a, đi vào đi, không cần kiểm tra thực hư." Bây giờ, Cố An tên sớm đã tại trên Lục Dương Kiếm Tông hạ truyền ra. Dịch kiếm các vượt cảnh bại địch, bí cảnh bên trong dẫn phát dị động, thậm chí bị kiếm các trưởng lão đặc biệt thăng chức là chân truyền. Cái này cọc cọc từng kiện, nghĩ không dẫn nhân chú mục cũng khó khăn. Trong tông môn tuyệt đại đa số người, cũng đối với vị này như là sao chổi loại bỗng nhiên quật khởi, có được khủng bố kiếm đạo thiên phú đệ tử trẻ tuổi tràn ngập tò mò. Đáng tiếc, Cố An quá trạch, bình thường trên cơ bản đều vốn tại động phủ của mình trong, khiến cái này người tò mò càng thêm tò mò. Nhưng mà, tại đây phiến tò mò cùng khen ngợi âm thanh bên trong, nguyên bản kia 11 vị chân truyền đệ tử, tâm trạng lại có chút phức tạp, đều mang tâm tư. Bọn hắn cái nào một cái không là trải qua gian nan hiểm trở, đau khổ tu luyện đến nguyên đan cảnh, lại trải qua tầng tầng kịch liệt giao đấu, cuối cùng mới trổ hết tài năng. Đoạt được này tượng trưng cho tông môn tương lai cùng tài nguyên nghiêng chân truyền vị trí. Bây giờ mắt thấy một cái nhập môn vẹn vẹn 2 năm, tu vi chẳng qua ngưng chân cảnh tiểu sư đệ, lại dễ dàng như vậy cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Giờ phút này, Nam Cung Ly bí cảnh trong đang có hai vị chân truyền đệ tử tại đếm thử khiêu chiến kiếm địa. Một người trong đó vừa mới thất bại, trên người nguyên bản phiêu giật bạch bảo bị kiếm khí bén nhọn cắt đứt thành từng đầu vài rách, có vẻ hơi chật vật. Hắn đang muốn điều tức, khóe mắt dư quang thoáng nhìn lại có người mới bước vào, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Là ngươi, Cố An sư đệ. Tiên Tiên quán lông mày nhỏ không thể thấy mà nhíu một chút. Hắn thân mang một bộ tính chất lộng lẫy bạch bảo, cho dù giờ phút này bảo phục tổn hại, vẫn như cũ khó nén hắn mặt mày tuấn lãng, cùng kia phần tận lực duy trì nổi bật bất phàm khí độ. Ừm. Cố An nghe tiếng nhìn lại, nhận ra đối phương, trên mặt lộ ra một vòng bình thản mà khách khí nụ cười. Tiên chân truyền. Hắn ở đây Lục Dương Kiếm Tông chờ đợi 2 năm, đối với này 11 vị sớm đã danh chấn tông môn chân truyền sư minh sư tỷ tướng mạo cùng danh hiệu, tự nhiên là nhận ra. Ha ha, Cố An sư đệ quá mức khách khí. Tiên Thiên quán trên mặt trong nháy mắt chất lên cực kỳ chân thành tha thiết nhiệt tình nụ cười. Người ta vừa cùng là chân truyền, chính là người một nhà, xưng hô ta một tiếng tiền sư minh là đủ. Hắn mặc dù ở sâu trong nội tâm đối với Cố An như thế thoải mái đạt được chân truyền thân phận có chút bất mãn, nhưng hắn tuyệt sẽ không ở ngoài mặt bộc lộ mảy may. Tương phản, hắn biểu hiện được như là một vị yêu thích sư đệ đôn hậu huynh trưởng. Cố An sư đệ, nếu ta không nhìn lầm, ngươi dường như đã đột phá tới ngưng chân cảnh trung kỳ. Quả nhiên là thật đáng mừng. Hắn chúc mừng một câu, lập tức không giống nhau Cố An đáp lại, liền duỗi ngón tay hướng phía sau kia cựu tòa sừng sững đứng sừng sững kiếm địa, đầy nhiệt tình nói: "Sư đệ ngươi nên là lần đầu tiên đến đây đi, muốn hay không vi huynh thế ngươi giới thiệu một phen này bí cảnh huyền diệu?" Hắn căn bản không cho Cố An cơ hội cự tuyệt, liền phối hợp cao giọng giới thiệu, âm thanh tại trống trải bí cảnh bên trong quanh quẩn: "Ngươi nhìn xem, này đệ nhất đồng kiếm địa, chỉ có khải linh cảnh mới có thể khiêu chiến, coi như là nhập môn chi giai. Mà này đệ nhị đến khối thứ 4 kiếm địa, thì đối ứng ngưng chân cảnh trước, trùng, sau giai đoạn 3. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng một tòa khác đang có hơi phát sáng kiếm địa, âm thanh cất cao mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác dẫn đạo hứng thú. Ngươi nhìn xem, giờ phút này đang khối thứ 5 kiếm địa khiêu chiến, chính là Chu Thừa Phong Chu sư huynh. Hắn chính là nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, là chúng ta mẫu mực a. Đúng vào lúc này, tòa kia kiếm địa quang mang ảm đạm. Chu Thừa Phong bước chân lảo đảo, sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh, khí tức hơi loạn, hiển nhiên là vừa mới tại khiêu chiến xa xuất bại. Nghe được Tiền Thiên Quán lần này giới thiệu, Chu Thừa Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Tiền Thiên Quán. Tiền này Thiên Quán trong lời nói dấu châm. Ba khối kiếm bia đối ứng ngưng chân cảnh tiền trung hậu kỳ, vậy hắn nguyên đang cảnh hậu kỳ, theo lý ứng đi khiêu chiến khối thứ 7 kiếm bia mới đúng. Giờ phút này lại chỉ ở khối thứ 5 kiếm bia khiêu chiến, còn thất bại. Đây rõ ràng là trong bóng tối mỉa mai hắn thực lực không đủ. Tiền sư đệ, ngươi hay là trước quản tốt chính mình đi. Chu Thừa Phong âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, mang theo rõ ràng không vui. Hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn coi Trường An một chút, giống như trong khi không tồn tại, quay người liền muốn rời khỏi. Chu sư minh, đừng có gấp đi a. Tiền Thiên Quán lại không chịu tùy tiện buông tha hắn, cười ha hả mở miệng lần nữa. Giọng nói vẫn như cũ nhiệt tình, lại như là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Cố An sư đệ lần đầu tiên tới khiêu chiến kiếm địa, ngươi là sư minh, đều không bán cái mặt mũi, lưu lại xem xét, chỉ điểm một hai. Ta nhớ được Chu sư minh ngươi lĩnh ngộ tuy là nhị phẩm huyền băng kiếm ý, nhưng dường như sớm đã bước vào tiểu thành chi cảnh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, vừa bạn có thể chỉ đạo một chút cố sư đệ mà. Hắn lời nói này, nhìn như tại nâng Chu Thừa Phong, kỳ thực những câu cũng ở tại trên vết thương sắc mới. Càng là hơn bất động thanh sắc đem Cố An kéo đến Chu Thừa Phong mặt đối lập, vì hắn đột nhiên gây thù hằn. Về phần hắn chính mình, cùng Chu Thừa Phong quan hệ đã sớm trở nên rất kém cỏi. Vì đã từng, Chu Thừa Phong cùng Tiền Thiên Quán cùng nhau cạnh tranh qua chân truyền đệ tử danh ngạch, Chu Thừa Phong dẫn trước một bước. Cố An, hắn lặng lặng nhìn Tiền Thiên Quán phen biểu diễn này, trong lòng chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Thủ đoạn này, không khỏi cũng quá cấp thấp chút ít. Đoán chừng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những tâm tư đó đơn thuần, chưa qua thế sự người trẻ tuổi. Đầu tiên là mặt ngoài giả bộ vô cùng hữu hảo thân thiết, sau đó đánh lấy suy nghĩ cho người cờ hiệu. Kỳ thực là tự cấp ngươi bốn phía kéo cửu hận, gây mâu thuẫn. Ách, thực sự là nhàm chán cực độ. Do đó, nhìn xem người quyết không thể chỉ nhìn hắn mặt ngoài biểu hiện ra thái độ, càng phải thấy rõ hắn sau lưng thực tế đang làm cái gì. Như vậy dễ hiểu đạo lý, Cố An ở kiếp trước sờ soạn lần mò, an vô số thua thiệt ngầm về sau, liền sớm đã am hiểu sâu tại tâm. Bất quá, hắn giờ phút này vậy hoàn toàn không có giải thích hoặc làm sáng tỏ ý nghĩa. Giải thích cái gì? Có cần phải sao? Hắn có lớn sư tỷ Lý Giáng Đường làm tháo sơn, thực lực bản thân cũng tại phi tốc để thăng. Không cần cùng những thứ này tâm tư khác biệt các sư minh lá mặt lá trái, lãng phí tinh thần và thể lực. Không phục. Có bản lĩnh, đi tìm đại sư tỷ a. Là cái này có chỗ dựa chỗ tốt. Chương 46, bảo vật chương 46, bảo vật Cố An trên mặt lộ ra một cái vô hại mỉm cười. Giống như hoàn toàn không có nghe được Tiền Thiên Quán trong lời nói sắc bén, cũng không để ý chút nào Chu Thừa Phong lạnh nhạt. Hắn trực tiếp cất bước, coi như không thấy giữa hai người này không khí vi diệu. Phối hợp đi về phía kia khối thứ 2 kiếm địa. Gặp tình hình này, Chu Thừa Phong ánh mắt càng thêm lạnh băng. Hắn vừa rồi tận lực coi nhẹ Cố An, là nghĩ cho thấy thái độ của mình, nhưng không ngờ tiểu tử này dám trái lại coi như không thấy chính mình. Dù nói thế nào, chính mình cũng là nguyên đan cảnh tu sĩ, là chân truyền sư minh. Tiên Tiên Quán nụ cười trên mặt càng thịnh, trong lòng đắc ý hắn hiểu rõ, lấy Chu Thừa Phong kia cao ngạo lại mẫn cảm tính tình, giờ phút này tất nhiên đã xem Cố An ghi hận. Mục đích đã đạt tới. Kia Cố An thiên phú cực cao, nếu là bởi vậy ghi hận tuần trước Thừa Phong, đối với mình mà nói chính là chuyện tốt. Chỉ cần hai người này đối đầu, chính mình đều không lỗ. Chủ nhân, cái đó họ Tiền Giang Hỏa, thật lê tầm nhà. Khôi Dương kia mang theo bất mãn cùng tức giận ý niệm, tại Cố An trong đầu vang lên. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối với chủ nhân ngươi cất giấu rất sâu ác ý, rất muốn giáo huấn hắn một chút. Không hổ là linh tính phi phàm kiếm linh. Theo Khôi Dương tự thân cảnh giới bước vào ngưng chân cảnh tầng thứ, nàng đối với hắn ân tình tự cảm giác, nhất là nhằm vào Cố An tiện niệm cùng ác ý, trở nên càng thêm nhạy bén cùng tinh chuẩn. Tên hề nhảy nhót tôi, không cần để ý. Cố An ở trong lòng lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt đã hoàn toàn tập trung ở trước mắt khối thứ 2 kiếm địa chí thượng. Hắn không do dự nữa, chập ngón tay như kiếm, đem thể nội một tia tinh thuần thể lòng chân nguyên, chậm rãi rót vào kiếm bia trong. Ông, kiếm bia mặt ngoài quang hoa đại thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo thân hình ngưng thực, khuôn mặt mơ hồ, tản ra ngưng chân cảnh sơ kỳ khí tức cầm kiếm hư ảnh, từ kiếm bia phía trước đột nhiên ngưng tụ. Một cỗ bén nhọn vô song kiếm ý, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế hung binh, trong nháy mắt khóa chặt Cố An. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng bí cảnh, thanh thúy kéo dài, dư âm tại trống trải bia đá ở giữa quanh quẩn. Rõ ràng là ngưng tụ mà thành hư ảo kiếm ảnh. Nhưng cùng Cố An trong tay chuôi này quán chu tinh thuần linh lực Khôi Dương kiếm ngang nhiên va nhau lúc, bắn ra hỏa tinh cùng lực đạo phản chấn, lại ngưng thực được giống chân chính song kiếm giao phong. Ít nhất là cảnh giới viên mãn lục phẩm kiếm pháp, căn cơ vững chắc, kiếm chiêu cay độc. Cố An cổ tay hơi đổi, ánh kiếm màu đỏ thắm như là linh xà du đi. Tùy tiện hóa giải đối phương một đợt nối một đợt liên miên bất tuyệt thế công, có vẻ thành thạo điêu luyện. Giờ phút này hai bên đều chưa từng vận dụng kiếm ý, thuần túy là tại so đấu kiếm pháp căn cơ cùng ứng biến kỹ xảo. Một bên, hai tay ôm ngực Chu Thừa Phòng, chính lạnh lùng nhìn chăm chú chiến cuộc. Hắn sát mặt vẫn như cũ lưu lại một tia vừa rồi bị thua tức giận. Hạ quyết tâm muốn tại Cố An hiện lộ ra dấu hiệu thất bại, hoặc cuối cùng bị thua một khắc này, không khách khí chút nào lên tiếng. Lấy tiền bối tư thế, bén nhọn mà vạch ra hắn kiếm pháp dính liền, lực đạo vận chuyển ở giữa nhỏ bé lỗ hổng cùng chỗ thiếu sót. Mặc dù cực độ khó chịu Cố An vừa rồi kia gần như không đếm xỉa thái độ, nhưng trong ý nghĩ của hắn, Cố An trung quy là đồng tông hậu bối, cái kia tận chỉ điểm trách nhiệm, hắn sẽ không trốn tránh. Mặc dù đừng hòng trông cậy vào ngự khí của hắn năng lực có một tơ một hào ôn hòa cùng kiên nhẫn. Trên thực tế, tiền tiên quán điểm này ly gián tiểu thủ đoạn, lấy Chu Thừa Phong lịch duyệt, làm sao nhìn không thấu? Chỉ là hắn tính tình cao ngạo, từ trước đến giờ khinh thường hướng người bên ngoài đi giải thích hoặc làm sáng tỏ cái gì. Tiền tiên quán chính là đoán chắc hắn phần này sâu tận xương tủy ngạo khí, mới có thể dùng ra thủ đoạn như vậy. Nhưng mà Địa Dương Liên Tâm Kiếm, cái này kiếm pháp rõ ràng đã được nó trong tam muội vận chuyển hòa hợp hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng. Đây là cảnh giới viên mãn Địa Dương Liên Tâm Kiếm. Cái này làm sao có khả năng? Hắn mới nhập môn bao lâu? Chu Thừa Phong cặp kia nguyên bản mang theo xem kỹ cùng bắt bẻ con ngươi, đống nhiên co vào, gắt gao tiếp cận Cố An kia như là nước chảy mây trôi, không hề vướng víu kiếm chiêu. Khi thấy Cố An không chỉ vững vàng đón lấy đối thủ tất cả thế công, thậm chí bắt đầu bằng vào càng thêm tinh diệu kiếm lộ, từng bước một phản chế, đem đạo kiếm ngưng chân cảnh sơ kỳ kiếm bia hư ảnh áp chế được đỡ trái hở phải lúc, lông mày của hắn thật sâu khóa gấp, tạo thành một cái chữ xuyên. Nếu như tình báo không sai, Cố An nên có phải không đến 2 năm trước vừa rồi bái nhập tông môn đệ tử mới. Như thế thời gian ngắn ngủi, có thể đem một môn thâm thúy ngũ phẩm kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đây là kinh khủng bực nào kiếm đạo thiên phú? Chu Thừa Phong theo bản năng mà mím chặt môi, tự hỏi lòng, cho dù cho hắn thời gian 2 năm, đồng thời không ngủ không nghỉ, vứt bỏ hết thể công pháp tu hành, hắn vậy tuyệt không nắm chắc có thể đem một môn ngũ phẩm kiếm pháp đẩy tới viên mãn. Ở trong đó độ khó, hắn lại quá là rõ ràng. Cố An, Chu Thừa Phong lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đem ánh mắt tập trung tại cái này thiếu niên áo xanh trên người, không còn mang theo vào trước là chủ không cam lòng. Ý hắn biết đến, người trước mắt chỉ sợ là lại một cái như là Lý Giáng Đường như vậy, không thể tính toán theo lẽ thường kiếm đạo quái vật. Chẳng thể trách, chẳng thể trách tông môn sẽ đánh phá lệ cũ, ở tại ngưng chân cảnh lúc liền trao tặng chân truyền vị trí. Khác một bên, Tiền Thiên Quán nụ cười trên mặt từ lâu cứng ngắc, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn đồng dạng nhìn ra Cố An kiếm pháp cảnh giới, trong lòng kia phần bởi vì tính toán xính mà sinh ra bí ẩn khó ý, trong nháy mắt bị một cố càng sâu tiên kỵ cùng khó có thể tin thay thế. Hắn phát hiện mình hay là xa xa đánh giá thấp Cố An tiềm lực. Kết thúc, giữa sân, Cố An thanh hát một tiếng, tựa hồ là cảm thấy kiếm pháp so đấu đã mất ý nghĩa, hắn cùng đạo kia kiếm bia hư ảnh vô cùng có ăn ý, đồng thời dẫn động tự thân kiếm ý. Oanh, một cô nóng rực bạo liệt, giống như năng lực đốt sạch thương khung vạn vật khủng bố kiếm ý từ hư ảnh trên người phóng lên tận trời. Đó là Nam Cung Ly dưới tinh hà cảnh lúc từng lĩnh ngộ, uy danh hiển hách nhất phẩm Ly Hỏa kiếm ý. Đương nhiên, Ly Hỏa kiếm ý cũng không phải là Nam Cung Ly độc hữu. Tiên Tiên Quán, Chu Thừa Phong hai người mặc dù cảm giác cường đại, nhưng cũng chưa từng tự dưng liên tưởng đến người trong truyền thuyết kia kiếm đạo đại tông sư. Dường như tại đồng thời, Cố An quanh thân xích liên hư ảnh hiện hiện, Hồng Liên kiếm ý tràn trề bừng bừng phân chấn. Nhưng hắn cũng không toàn lực thúc đẩy tiểu thành chi cảnh sen hồng kiếm ý, vẹn vẹn vận dụng tương đương với sơ nhập tầng thứ lực lượng. Đối với hắn mà nói, lấy viên mãn kiếm pháp phối hợp sơ nhập kiếm ý, đủ để thoải mái giải quyết chiến đấu, càng thêm dùng ít sức. Hắn kế tiếp còn muốn khiêu chiến phía sau kiếm địa. Quả nhiên, kiếm ý ra chỉ phía dưới, lập tức phân cao thấp. Ánh kiếm màu đỏ thắm như là nhìn thoáng qua, tinh chuẩn cắt vào Ly Hỏa kiếm ý thịnh nhất nhưng cũng là chuyển đổi vi diệu nhất trọng yếu. Kiếm tiêu biên hư ảnh động tác bỗng nhiên trì trệ, lập tức như là bị đánh nát hoạch tâm lưu ly, từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời quan điểm, tiêu tán thành vô hình. So với lần trước khiêu chiến đệ nhất đồng kiếm biết lúc, muốn thoải mái không ít. Cố An thu kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Thực lực tăng lên, có thể thấy rõ ràng. Theo hư ảnh tán loạn, trước mặt hắn khối thứ hai kiếm bia phát ra trầm thấp bù bù. Bia thân chậm rãi hướng hai bên vỡ ra một cái khe, lưỡng đạo hòa hợp bảo quang sự vật từ đó từ từ bay ra, lơ lửng tại Cố An trước mặt. Chương 47, ra mặt thật dày chương 47, ra mặt thật dày một bên Tiền Thiên Quán mắt sắc, thấy được rõ ràng. Đó là một viên kiểu dáng xưa cũ chữ vật giới chỉ, cùng với một viên toàn thân hiện lên vàng nhạt chi sắc, mặt ngoài có tự nhiên hình kiếm đường vân. Tản ra linh khí nồng nặc linh quả, kiếm vật quả. Đây là một loại có chút chân quý lục phẩm linh tài. Trực tiếp phục dụng, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng tu vi, đồng thời năng lực tẩm bổ nhục thân khí huyết, phát triển cường hóa kinh mạch. Từ đó để thăng linh lực trong nháy mắt lực bộc phát, đối với nguyên đan cảnh trở xuống tu sĩ chính là hiếm có bảo bối. Đương nhiên, công hiệu lực đối với sinh mệnh tầng thứ đã thủy biến, thể nội kinh mạch hóa thành tinh hà cảnh tu sĩ mà nói, liền hiệu quả không cao. Tiên Tiên Quán ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Vật này đối với tinh hà cảnh phía dưới hữu dụng, không cần hâm mộ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại như là bị nam châm thu hút, gắt gao dính tại viên kia kim quang lưu chuyển kiếm vận quả bên trên, khó mà rời. Chỉ vì kiếm vận quả càng là hơn nhiều loại công hiệu kinh người cao giai đan dược không thể thiếu tài liệu chính một trong, hắn giá trị xa không phải tầm thường lục phẩm linh tài có thể so sánh. Khu cụ, Cố sư đệ. Tiên Tiên Quán thân hình lóe lên, đã đi vào Cố An bên cạnh, trên mặt trong nháy mắt lại lần nữa chất đầy đầy nhiệt tình, không hề khúc mắc đủ cười. Giống như trước đó mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Không hổ là ngươi, càng như thế thoải mái liền chiến thắng kiếm này bia hư ảnh. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ là tất cả chân truyền đệ tử trong cái thứ nhất thành công chiến thắng kiếm bia khiêu chiến người. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, vi huynh bội phục. Miệng hắn nói xong lời khen tặng, nội tâm lại đủ mùi vị lẫn lộn. Bọn hắn những thứ này nguyên đàn cảnh chân truyền khiêu chiến đối ứng kiếm bia lúc gặp phải đối thủ từng cái mạnh đến mức biến thái, nhưng hắn một lần hoài nghi vậy căn bản không phải là nguyên đàn cảnh xây dựng khảo nghiệm. So sánh dưới này ngưng chân cảnh kiếm bia đối thủ, nhìn qua dường như hoàn hảo. Nhưng hắn vô thức không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt. Hắn là tại lấy nguyên đan cảnh ánh mắt cùng kinh nghiệm, đi bình phán ngưng chân cảnh đối thủ, tự nhiên sẽ cảm thấy hoàn hảo. Tiền chân truyền, có việc. Cố An chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền phân ra một sợi thần niệm thăm dò vào chiếc nhẫn chứa vật kia. Bên trong lẳng lặng mà nằm ngửa 2000 mai linh khí giạt rào trung phẩm nguyên thạch. Kể từ đó, trên người hắn tổng tư sản liền đạt đến 4600 mai trung phẩm nguyên thạch. Nay đã là một khoản tiền lớn, đủ để thoải mái mua một thanh phẩm chất không tệ lục phẩm kiếm khí. Tại giới này, kiếm khí phẩm giai cùng áp dụng cảnh giới đại khái đối ứng. 9 đến thất phẩm thích hợp với khải linh, ngưng chân cảnh. Lục phẩm thích hợp với nguyên đan cảnh, ngũ phẩm thì đối ứng tinh hà cảnh. Lại bởi vì tinh hà cảnh là một lần sinh mệnh tầng thứ triệt để thủy biến, cần thiết pháp khí độ khó luyện chế cùng vật liệu chân quý độ đột ngột tăng. Cho nên ngũ phẩm pháp khí giá cả thường thường vượt xa lục phẩm. Dạng này xem ra, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn mua xuống một thanh ngũ phẩm kiếm khí, hay là khó như lên trời a. Cố An trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên, kia tản ra ngưng chân cảnh hậu kỳ ba động khối thứ 4 kiếm địa. Có hay không có một loại khả năng, chiến thắng khối thứ 4 kiếm địa ban thưởng sẽ là một thanh chân chính ngũ phẩm kiếm khí. Ý nghĩ này, nhường trong lòng hắn có chút phát nhiệt. Tiên Thiên Quán nhìn Cố An chỉ là thuận miệng qua loa chính mình một câu, liền lại lâm vào trầm tư. Giống như hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, khóe miệng không khỏi có hơi co rúm, trong lòng một cỗ tà hỏa dâng lên. Có thể mặc dù khó chịu, hắn hay là cưỡng ép đè xuống tâm tình, nhường giọng nói nghe tới càng thêm linh hoạt thân cận. Cố sư đệ, sư minh mạo muội hỏi một chút, này mai kiếm bất quả, không biết ngươi nhưng có bán ra dự định? Phương diện giá tiền, tất nhiên để ngươi thỏa mãn. Ồ. Cố An cuối cùng mắt nhìn thẳng hắn, lông mày nhướng lên. Bán ra? Có thể a, tiền chân truyền ngươi có ngũ phẩm kiếm khí sao? Nếu có, dùng cái này quả trao đổi, cũng không thể. A. Thiên Thiên Quán sững sờ, dường như cho là mình nghe lầm. Không có. Cố An giọng nói bình thản. Ê. Cố sư đệ nói đùa. Thiên Thiên Quán sắc mặt có chút trở nên cứng. Ngũ phẩm kiếm khí chân quý bực nào? Lại đối với chúng ta tu vi mà nói, căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó, so như vô bổ. Lại nói kiếm này vận quả chỉ là lục phẩm. Hắn trong nháy mắt minh bạch qua đến, Cố An cái này căn bản là đang cố ý làm khó dễ, từ chối nhã nhặn hắn cầu mua. Trong lòng lập tức thẹn quá hóa giận. Ha ha. Đúng lúc này, Chu Thừa Phong kia mang theo không che giấu chút nào trào phúng hứng thú tiếng cười lạnh từ một bên truyền đến. Tiên sư đệ, đến giờ phút này còn ở nơi này làm bộ làm tịch, chứa người tốt lành gì? Chu Thừa Phong chậm rãi đến gần, ánh mắt sắc bén như lao, thổi qua Tiền Tiền Quán kia cứng ngắc mặt nạ. Cố sư đệ kiếm tâm thông minh, mắt sáng như đuốc. Trước ngươi những kia không ra gì châm ngòi manh khóe, thật sự cho rằng người ta nhìn không ra. Chẳng qua là lười nhác cùng ngươi so đo thôi. Có lẽ là Cố An cho thấy kinh người kiếm đạo thiên phú, nhường tâm hắn sinh rung động. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy năm đó Lý Giáng Đường ảnh tử. Chu Thừa Phong trong lòng kia phần bởi vì ngạo khí mà sinh ra mâu thuẫn, trong lúc vô tình ẩn nấp xuống dưới, lại chủ động mở miệng, trực tiếp xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Ngươi. Tiền Tiên Quán sắc mặt bỗng nhiên tối đen, trong lòng khó thở. Nhưng bụng dạ cực sâu hắn, trong nháy mắt trên mặt không ngờ lại lần nữa gạt ra nụ cười. Chu sư minh, chính ngươi lòng dạ nhỏ mọn, nhìn cái gì cũng cảm thấy là người bên ngoài tại ly gián. Bực này tính nết, nếu không sớm cho kịp sửa lại, tại kiếm đạo tu hành thế nhưng tối kỵ a. Hắn nhanh chóng chuyển hướng Cố An, giọng nói vẫn như cũ thành khẩn. Cố sư đệ, chớ có tin vào những người khác lời từ một phía. Ngươi vừa rồi nhắc tới ngũ phẩm kiếm khí, sư minh ta sẽ giúp ngươi lưu ý nhiều. Ta tình cờ biết nhau Vân Châu Liễu gia vài vị anh tài, Liễu gia chính là truyền thừa lâu đời đoàn kiếm thế gia, nội tình thâm hậu. Chỉ cần sư đệ xuất ra nổi giá tiền, chưa hẳn không thể cầu được một thanh ngũ phẩm kiếm khí. Về phần kiếm này bất quả, sư đệ nghĩ tự dùng hoặc là khác làm lối của hắn, cũng tùy ngươi tâm ý dù thế nào, sư minh ta đều sẽ hết sức giúp ngươi. Rốt cuộc chúng ta thế nhưng đồng môn sư minh đệ a. Nói xong lần này lời hay, hắn cũng không đợi Cố An đáp lại, giống như sợ lại nghe được cái gì nhường hắn xuống đài không được lời nói. Thân hình nhất chuyển, liền cố làm ra vẻ tiêu sái mà nhẹ lướt đi, nhanh chóng biến mất tại bí cảnh cửa vào màn sáng bên ngoài. Ách. Chu Thừa Phong nhìn qua hắn biến mất phương hướng, phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười nhạo. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Tiền Thiên Quán bộ này dối trá diễn xuất xem thường tới cực điểm. Cố An cũng là âm thầm lắc đầu, cảm thấy im lặng. Tiền này Thiên Quán, xem như hắn đến đây giới về sau, thấy qua ra mặt dày nhất, có thể nhất diễn một vị. Cố chân truyền. Chu Thừa Phong đột nhiên xoay người, mặt hướng Cố An, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Ta Chu Thừa Phong nói chuyện, từ trước đến giờ thẳng tới thẳng lui. Trước đó, ta đối với ngươi lấy ngưng chân cảnh tu vi đặc biệt tấn thăng chân truyền, xác thực trong lòng còn có bất mãn, có chút khó chịu. Vì chúng ta đều tin tưởng, vì vị trí này, chúng ta những người này bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu, đã trải qua bao nhiêu cạnh tranh. Hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói mang theo một loại phức tạp cảm khái. Bất quá, hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta không thể không thừa nhận, kiếm đạo của ngươi thiên phú, trên ta xa. Thậm chí, để cho ta giống như nhìn thấy năm đó Lý Giáng Đường. Do đó, ta hiện tại đối với ngươi đứng hàng chân truyền, lại không bất kỳ dị nghị gì. Trước đó thái độ không tốt, hy vọng ngươi năng lực thông cảm. Chương 48, đại sư tỷ cảnh giới chương 48, đại sư tỷ cảnh giới đối với tâm cao khí ngạo Chu Thừa Phong mà nói, có thể nói ra như vậy một phen gần như nói xin lỗi, dường như đã là cực hạn của hắn. Cố An nghe vậy, ngược lại là hơi bất ngờ liếc nhìn Chu Thừa Phong một cái. Không ngờ rằng vị này nhìn như lạnh lẽo cứng rắn cao ngạo sư minh, lại còn có như thế thẳng thắn một mặt. Năng lực nhận rõ hiện thực, đồng thời chủ động phóng dáng vẻ, như thế rất khó được. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương lại bởi vậy chuyện canh cánh trong lòng, thậm chí ngày sau tìm cơ hội làm khó dễ đấy. Nhìn tới, người bình thường cuối cùng vẫn là chiếm đa số. Loại đó bởi vì một chút chuyện nhỏ đều có thù tất báo, không chết không thôi người, cuối cùng chỉ là cực đoan tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Cố An trên mặt vậy lộ ra nụ cười, theo đối phương nói, Chu sư huynh nói quá lời. Ngược lại là vị kia tiền chân truyền, có lẽ quá xem thường ta, cũng càng xem thường Chu sư huynh người khí lượng. Chu Thừa Phong thấy Cố An cũng không so đo, sắc mặt vậy hòa hoãn rất nhiều, nghe vậy không khỏi cười nhạo. Thiên tiên quán, hắn ý đồ kia, toàn dùng tại luận cuối cùng lục đục với nhau bên trên, kiếm tâm sớm đã bị long đong. Hắn năng lực ngồi lên chân truyền vị trí, toàn bộ nhờ trước kia điểm này thiên phú nội tình tại gợn trống. Cứ thế mãi, con đường tất bị ảnh hưởng, tương lai nhất định chẳng khác người thường, không đáng để lo. Cố An gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Kiếm đạo tu hành, thành tại tâm, thành tại kiếm, tâm tư rườm rà người, khó có đại thành. Đương nhiên, nay cùng chính mình có quan hệ gì? Có Khôi Dương tại. Lập tức, hắn nghĩ tới một chuyện, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Chu sư minh, đại sư tỷ kiếm đạo thiên phú vậy rất cao sao? Đó là tự nhiên. Chu Thừa Phong trên mặt hiện ra hồi ức cùng cảm khái xen lẫn thần sắc. Ta cùng với nàng là cùng thời kỳ vào tông. Bình tĩnh mà xem xét, thiên phú của ta tại cùng thời kỳ trong đã tính người nổi bật. Có thể khổ tu đến nay, cũng mới nguyên đan cảnh hậu kỳ. Kiếm đạo cảnh giới, cũng chỉ là thất bộ kiếm đạo đại sư, mà nàng. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khó mà với tới thán phục. Lại là một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, bây giờ đã là tinh hà cảnh tu vi. Kiếm đạo cảnh giới càng là hơn sớm đã bước vào tông sư lĩnh vực, đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Cố An, phản phất đang xuyên thấu qua hắn nhìn xem một người khác. Ở trên thân thể ngươi, ta lờ mờ lại thấy được nàng năm đó cô kia sắc bén không thể đỡ, kinh diễm vô song ảnh tử. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại a. Nghe được lý dáng đường kiếm đạo cảnh giới đúng là tông sư chi cảnh, Cố An lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng tìm được chứng minh, hay là không khỏi sinh lòng hướng tới. Bất quá, lấy đại sư tỷ kia thực lực sâu không lường được cùng tại trong tông môn địa vị siêu nhiên đến xem, chỉ sợ nàng tại tông sư cảnh bên trong cũng không phải hạng người tầm thường a. Có lẽ là năm bước, thậm chí là thất bộ kiếm đạo tông sư. Phóng tầm mắt tất cả Lục Dương kiếm tông, trừ ra vị kia lâu dài bế tử quan, cố gắng xung kích cảnh giới cao hơn tông chủ ngoại. Tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, chỉ sợ đã mất người có thể ra đại sư tỷ chi phải đi. Tôn Dương Xuân và kiếm các trưởng lão đều là kiếm đạo tông sư, nhưng từ bọn hắn đối đãi đại sư tỷ lý dáng đường trên thái độ, lại để lộ ra một cố bình khởi bình tọa dáng vẻ. Cho nên Cố An suy đoán, kiếm đạo của bọn họ cảnh giới có thể cũng không bằng đại sư tỷ. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Chu Thừa Phong nhìn về phía kiếm địa, dường như không muốn tiếp tục để liên quan đến lý dáng đường chủ đề. Tự nhiên, Cố An gật đầu, lấy chính mình thực lực trước mắt, nên có thể đánh thắng được khối thứ ba kiếm địa. Không ngại ta đứng ngoài quan sát ta. Chu Thừa Phong cười. Hắn nghĩ tận mắt nhìn xem, cái này mới lên cấp chân truyền đệ tử, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Cố An chỉ là tùy ý gật đầu, cũng không quay đầu. Tất cả chú ý đã ngưng tụ tại phía trước khối thứ ba kiếm trên tấm địa. Lần này đối thủ là ngưng chân cảnh trung kỳ, có sơ nhập cảnh giới nhất phẩm kiếm ý, cùng cảnh giới viên mãn ngũ phẩm kiếm pháp. Như vậy phối trí, đặt ở bất luận cái gì một chỗ, cũng có thể xưng thái quá. Cố An trong đầu không tự chủ được hiện ra Lãnh Nguyệt kiếm tông vị kia hàn lệ. Ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi, sơ nhập nhị phẩm kiếm ý, phối hợp cảnh giới đại thành ngũ phẩm kiếm pháp. Một sáng đột phá, chính là chân truyền đệ tử hữu lực người cạnh tranh. Như vậy nhân vật, đặt ở một ít tiểu môn tiểu phái trong, đã là cần ngưỡng vọng tuyệt thế thiên tài. Nhưng nếu là nhường hàn lệ tới khiêu chiến này khối thứ ba kiếm địa, phần thắng cũng là xa vời. Chu Thừa Phong thấy thế, nín thở ngưng thần, dự đoán lấy Cố An chắc chắn lâm vào một hồi trước nay chưa có khổ chiến. Chỉ sợ cần thủ đoạn ra hết mới có thể tranh đến nhất tuyến cơ hội thắng. Nhưng mà tiếp xuống cảnh tượng lại làm cho Chu Thừa Phong đồng tử đột nhiên co lại, dường như hoài nghi mình chứng kiến thấy chân thực tính. Bia trước kiếm quang loài sáng, Cố An kiếm quá nhanh quá lợi, chiến đấu bắt đầu đột ngột kết thúc càng nhanh, dường như không nhìn thấy trong dự đoán dây dưa, đạo kia kiếm quang bén nhọn lợi dụng thế tồi khô là hủ, xé rách đối thủ viên mãn kiếm pháp, xuyên thủng hắn ngưng thực thân hình. Kiếm bia vi quang loài lên, hồi phục yên lặng. Cố An thân ảnh lại lần nữa rõ ràng, khí tức bình ổn, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Điều đó không có khả năng. Giọng Chu Thừa Phong mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác khô khốc, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, giống như là muốn nhận thức lại người này. Cố sư đệ, đó là cảnh giới tiểu thành nhất phẩm kiếm ý. Ừm. Cố An gật đầu, giọng nói bình thản. Hắn giờ phút này quan tâm cũng không phải là những thứ này, mà là kiếm bia cho ban thưởng. Thân niệm đã qua, 4000 mai trung phẩm nguyên thạch, cộng thêm một quyển tên là Nạp Nguyên Ngũ Phẩm Bí Thuật. Tu tập sau có thể mở rộng đan điền, dung nạp càng nhiều linh lực. Đồ vật không tính kém, lại vẫn không có hắn tâm tâm niệm niệm phẩm cấp cao kiếm khí. Vẻ thất vọng ở đấy lòng hắn lặng yên lan tràn. Không phải cảnh giới tiểu thành kiếm ý, nhưng ta không phải còn nhớ. Chu Thừa Phong hoàn toàn không có phát giác Cố An thất vọng, hắn giờ phút này nỗi lòng bốc lên như là bị sóng to gió lớn đánh ra. Cố An bị thăng chức là chân truyền thông tin truyền ra lúc, tin tức tương quan tự nhiên vậy lưu truyền tới. Hắn rõ ràng còn nhớ, ngay tại không đến một tháng trước, Cố An là bởi vì bày ra nhất phẩm kiếm ý mà được phá cách đặt vào chân truyền. Một tháng, vẹn vẹn một tháng, hắn làm sao lại có thể đem nhất phẩm kiếm ý từ sơ nhập đẩy tới tiểu thành? Này thật sự hợp lý không? Một cỗ hoang đường vô song cảm giác tràn ngập Chu Thừa Phong lồng ngực. Hắn hồi tưởng lại chính mình những năm gần đây trên kiếm đạo khổ tu, ngày đêm không ngừng, phỏng đoán càng ngộ, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, mới đưa tự thân nhị phẩm kiếm ý để thăng đến cảnh giới tiểu thành. Nguyên bản này cũng là hắn đủ để vốn để kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, cùng Cố An này có thể xưng kinh khủng tiến cảnh so sánh, cái kia điểm kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Trong lúc nhất thời, đủ loại tâm tình xông lên đầu, kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí còn có một tia ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Đố kỵ cùng bản thân hoài nghi, chẳng lẽ mình này cái gọi là chân truyền thiên phú, tại thiên tài chân chính trước mặt, căn bản chính là chuyện tiểu lâm. Lúc trước hắn bởi vì Cố An lấy ngưng chân cảnh tu vi đứng hàng chân truyền mà sinh ra điểm này không phục cùng âm thầm khó chịu. Giờ phút này hồi tưởng lại, quả thực như là tên hề nhảy nhót loại buồn cười. Dạng này kiếm đạo tiên phú, chỉ sợ so với kia Lý Giáng Đường, còn muốn càng hơn một bậc a. Như bực này nhân vật cũng không thể đặc biệt tấn thăng, đó mới thực sự là tông môn cao tầng có mắt không trọng. Chương 49, Cố chân truyền, chuyện gì? Chương 49, Cố chân truyền, chuyện gì? Thiên môn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Chu Thừa Phong chỉ cảm thấy mất hết cả hứng, cái gì quan chiến tâm tư, cái gì tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn thậm chí quên chào hỏi, cứ như vậy xoay người, đi lại có chút trầm trọng, phối hợp hướng phía kiếm bi lâm đi ra ngoài. Bóng lưng tại tà dương hạ kéo đến rất dài, lộ ra mấy phần tiêu điều. Cố An. Hắn nhìn Chu Thừa Phong không hiểu rời đi thân ảnh, có hơi nhíu mày. Vị này Chu sư minh, hành vi quả thực có chút làm cho người khó hiểu. Khôi Dương, ngươi năng lực cảm giác được Chu sư minh đang suy nghĩ gì sao? Hắn ở đây trong lòng mà hỏi. Không thể ai, chủ nhân, ta cũng sẽ không độc tâm thuật. Ta chỉ có thể cảm giác được ai đối với ngài lộ ra ác ý. Tiểu kiếm lương Khôi Dương thanh âm thanh thúy đáp lại. Vậy quên đi. Cố An thu hồi ánh mắt, âm thầm suy nghĩ, có thể thiên tài luôn luôn có chút quái gở. Hắn lắc đầu, không tra cứu thêm nữa. So với Chu Thừa Phong cổ quái hành vi, trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Ánh mắt của hắn lướt qua khối thứ ba kiếm địa, nhìn về phía hậu phương tòa thứ tư kiếm địa. Khôi Dương, chúng ta tiếp tục. Sau một lát, Cố An nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, lại vẫn cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuộn, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh loại truyền đến trận trận đau nhức. Thất bại. Cuộc chiến đấu kia, cơ hồ là tại bắt đầu trong nháy mắt liền đã nhất định kết cục. Tòa thứ tư kiếm địa đối thủ, tu vi đã đạt ngưng chân cảnh hậu kỳ. Nay còn không nói, hắn kiếm ý đúng là cảnh giới tiểu thành nhất phẩm kiếm ý. Càng đáng sợ chính là tay kia kiếm pháp, ngũ phẩm kiếm pháp, thình lình đã đạt đến hóa cảnh. Hóa cảnh. Đó là vô số kiếm tu dốc cả một đời cũng khó có thể chạm đến cảnh giới. Có như thế kiếm đạo tạo nghệ, thực lực của đối thủ đã khủng bố đến cực hạn. Tuyệt đối đạt đến thất bộ kiếm đạo đại sư tiêu chuẩn, có thể so với Chu Thừa Phong chi lưu. Cố An bây giờ tự thân kiếm đạo cảnh giới là năm bước đại sư. Cho dù nhờ vào Khôi Dương kiếm chiều sâu cộng hưởng, có thể đem chiến lực nhất thời để thăng đến chạm đến thất bộ ngưỡng cửa biên giới. Có thể loại đó trạng thái đối với tâm thần tiêu hao thực sự quá lớn, căn bản là không có cách bền bỉ. Đối mặt một cái chân chính, trạng thái trọn vẹn thất bộ kiếm đạo đại sư hóa thân, hắn dường như không có phần thắng. Đem một môn kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, đối với thực lực tăng phúc cũng quá lớn. Cố An chậm rãi điều tức, bình phục thể nội sao động linh lực. Hắn rõ ràng nhận thức đến, cảnh giới đại thành ngũ phẩm kiếm pháp, cùng hóa cảnh trong lúc đó, tồn tại một cái khó mà vượt qua danh sâu. Hán Điệu Dương Liên Tâm kiếm đến nay vẫn dừng lại tại đại thành, chỉ là tại cùng Khôi Dương cộng hưởng lúc, năng lực bộc phát ra siêu việt viên mãn uy lực. Này mới khiến Chu Thừa Phong đám người sản sinh ngộ phán. Nhưng cho dù như thế, cùng chân chính hóa cảnh so sánh, như cũ thua chỉ kém em. Vừa mới Chu sư huynh nói, hắn là thất bộ kiếm đạo đại sư, thật đúng là lợi hại a. Cố An đứng dậy, vỗ vỗ áo bảo bên trên bụi đất. Hắn hiểu được, trong thời gian ngắn, mong muốn chiến thắng này tòa thứ tư kiếm địa, hy vọng xa vời. Hừ. Chờ ta đem Địa Dương Liên Tâm kiếm lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, chủ nhân lại cho ta cộng hưởng, nhất định có thể thắng. Khôi Dương trong lòng hắn bất mãn lẩm bẩm, thiếu nữ tâm tính nàng đối với bài này thứ phẩm nếm đến thất bại mùi vị rất là không phục. Vẫn có chút miễn cưỡng. Cố An lý tính mà phân tích nói, và Địa Dương Liên Tâm kiếm chân chính đạt tới hóa cảnh, bàn lại khiêu chiến không muộn. Trải qua này thử một lần, hắn càng thêm minh xác chính mình tiếp xuống con đường. Là lúc điểm hóa trời thứ hai kiếm. Nhiều một thanh có kiếm linh ngũ phẩm kiếm khí, thực lực của hắn chắc chắn nên đón một lần bay vọt về chất. Kiểm lại một chút lần này thu hoạch, tăng thêm trước đó tích lũy, hắn bây giờ trong tay tổng cộng có 8,600 mai trung phẩm nguyên thạch. Như trao đổi thành càng chân quý thượng phẩm nguyên thạch, chính là 86 mai. Mà một thanh ngũ phẩm kiếm khí giá thị trường, bình thường tại 200 mai thượng phẩm nguyên thạch tả hữu, lỗ hổng không nhỏ. Bất quá, hắn còn có 3 cái kiếm tâm quả. Vật này đối với hắn tự thân đã mất tác dụng lớn, nhưng kỳ chân hiếm trình độ, tuyệt đối năng lực tại phường thị hoặc là đấu giá hội thượng bán đi giá cao. Bất quá, hắn có một cái tốt hơn nhân tuyển. Đem này 3 cái kiếm tâm quả bán, 7 góp 3 góp, một thanh ngũ phẩm kiếm khí, ta hẳn là có thể gánh chịu nổi. Cố An cẩn thận tính toán, trong mắt dần dần tỏa ra hào quang. Khôi Dương, ngươi rất nhanh liền có bạn mới. Hắn mang theo vài phần chờ mong, ở trong lòng đối với Kiếm Linh nói: "Khôi Dương, được rồi, chủ nhân ngài vui vẻ là được." Nữ đệ tử khu cư trú gian nào đó ốc xá trong, ánh đến khẽ đung đưa, đem Hứa Thiểu Vận thân ảnh băng tại thanh lịch trên vách tường. Nàng ngồi một mình ở bên cửa sổ, một bộ hồng y như lửa, tại dần tối sắc trời trong đặc biệt bắt mắt. Kia màu đỏ váy lụa dùng tới tốt gấm hoa chế thành, váy chỗ dùng kim tuyến thêu lên tinh mịn quần nhánh liên văn, có chút lộng lẫy. Nàng cái mũi xinh xắn dưới, cánh môi như là mới nở hoa anh đào, giờ phút này lại có hơi nhếch, lộ ra mấy phần bướng mình. Mảnh khảnh ngón tay chính vô thức loay hoay một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Kiếm kia tại nàng đầu ngón tay tung bay lúc vạch ra từng đạo màu bạc hồ quang. Ta chỉ là linh thể, lại không có gì ngộ tính, trên kiếm đạo thật sự có thể đi tiếp sao? Này thanh thở dài nhẹ dường như nghe không được. Còn nhớ trước đây không lâu tiểu bị bên trên, nàng còn có thể tùy tiện chiến thắng Cố An. Có thể trong nháy mắt, Cố An lại giống như đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, lấy một loại gần như hoang đường tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Điều này chênh lệch nhường nàng cảm thấy một hồi bất lực, rất là chất vấn của mình kiếm đạo thiên phú. Ngoài cửa sổ, cuối cùng một vòng dáng chiều ở chân trời dần dần tiêu tán. Ngay tại nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong lúc, bên hông đưa tin lệnh bài đột nhiên lóe lên nhu hòa bạch quang. A, Cố An tìm ta. Hứa Thiểu bận nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tìm đến mình làm cái gì? Những kia bắt đầu phiên giao dịch thắng đi nguyên thạch, không phải đã sớm thanh toán xong sao? Mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi, nàng hay là rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Đây là nàng tại Hứa Gia lúc liền học được đạo lý, đừng cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến người khác. Hứa Gia lấy thương đạo lập nghiệp, am hiểu sâu hòa khí thì tài từ bắt phương tới chân lý. Nàng đối với gương đồng chỉnh lý một chút vào áo, nhẹ nhàng vô vô gò má, nhường tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại lần nữa tỏa ra sức sống. Sau đó mới đứng dậy, hồng y trong bóng chiều vạch ra nhất đạo duyên dáng đường vòng cung. Một lát sau, hai người tại một chỗ ưu tính rừng trúc gặp nhau. Nguyệt quang xuyên thấu qua lá trúc khe hở tung xuống, trên mặt đất ấn ra loang lổ quang ảnh. Gió đêm phất qua, lá trúc vang xào xạc, trong không khí tràn ngập lá trúc mùi thơm ngát. Cố Chân truyền ngài tới tìm ta, là có chuyện gì muốn để tiểu nữ tử đi làm sao? Hứa Thiểu vận ra vẻ làm quái, âm thanh kẹp vô cùng, còn kéo dài giọng nói. Nàng ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng. À, Cố An nhịn không được dùng mình một cái, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, bình thường một chút đi. Nha. Hứa Thiểu vận trong nháy mắt thu hồi bộ kia làm ra vẻ bộ dáng, bản khởi khuôn mặt nhỏ, hai tay ôm ngực, thay đổi một bộ giải quyết việc trung giọng nói. Cố Chân truyền, chuyện gì? Cố An, vật nhỏ này là bị cái gì kích thích? Chương 50, ngũ phẩm kiếm khí chương 50, ngũ phẩm kiếm khí có đồ vật muốn bán cho ngươi, nhưng mà ta đã không muốn máu của ngươi. Hứa Thiểu vận vô thức nói tiếp, máu của ngươi vô dụng. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên trợn tròn trong mắt, như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì. Chuyện này, nàng một mực không tìm được cơ hội thích hợp nói cho Cố An. Chờ một chút. Cố An, nàng tiến lên một bước, đã nắm chặt Cố An vào áo, lại nói, rốt cục vì sao của ta linh xà đối ngươi huyết sẽ lên phản ứng? Ta trước đó hoài nghi ngươi là ẩn tàng kiếm đạo thánh thể, hoặc là kiếm đạo thần thể. Từ biểu hiện của ngươi đến xem, ngươi sẽ không phải thật là ẩn giấu kiếm đạo thần thể a. Ta chỉ có thể nói, trí tưởng tượng của ngươi thật sự vô cùng phong phú. Nhìn nàng kích động bộ dáng, Cố An khẽ cười một tiếng, đưa tay hao một cái trên đầu nàng ngấp bao. Lựa chọn chọc giận Hứa Thiểu vận từ đó nói sang chuyện khác. Động tác này thành công chọc giận Hứa Thiểu vận. Cố An, ngấp bao bị lột, Hứa Thiểu vận quả nhiên sù lông, dương nhanh múa đuốt muốn nhào lên. Tốt, không nói đùa. Cố An hợp thời lui lại một bước, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên linh quả. Có đồ tốt bán cho ngươi, nhìn xem cái này. Quả nhiên, Hứa Thiểu vận chú ý ngay lập tức bị hấp dẫn. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Cố An trong tay linh quả, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng hoang mang, lập tức khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đây là thất phẩm linh tài, kiếm tâm quả. Đúng. Cố An gật đầu, thế nào, cảm thấy hứng thú không? Đương nhiên. Hứa Thiểu vận không che giấu chút nào chính mình khát vọng. Đây chính là năng lực để cao kiếm đạo thiên phú thứ gì đó, rất chân quý. Mặc dù chỉ là thất phẩm linh quả, nhưng mà bởi vì không cách nào nhân công trồng, với lại hiệu quả người tiên, cho nên giá cả thượng có thể so với một ít ngũ phẩm linh quả đâu. Nàng thuộc như lòng bàn tay mà nói xong, con mắt chăm chú chằm chằm vào viên kia kiếm tâm quả, giống như sợ nó đột nhiên biến mất. Ngũ phẩm linh quả dựa theo công hiệu khác nhau, giá cả cao có thấp có. Mà kiếm tâm quả vì năng lực để cao kiếm đạo thiên phú, mặc dù tăng phúc có hạn, lại như cũng bị chịu vây đỡ. Giá thị trường tại 50 mai thượng phẩm nguyên thạch tả hữu, có thể xưng quý nhất thất phẩm linh tài một trong. Cho một cái giá đi. Cố An mở miệng nói, thứ đồ tốt này, ta có thể là cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Không. Hứa Thiểu vẫn ép buộc chính mình rời tầm mắt, nghiêm túc nhìn Cố An. Ngươi vì sao không chính mình dùng? Mặc dù 10 phần mong muốn kiếm tâm quả, nhưng nàng hay là hỏi nghi ngờ trong lòng. Loại này có thể để thăng tiên phú bảo vật, Cố An không có lý do gì lấy ra bán a. Lẽ nào hắn? Hắn? Hi hi hi. Ngay tại Hứa Thiểu vận gò má có hơi nổi lên đỏ ửng thời khắc, lại nghe Cố An dùng một loại đương nhiên giọng nói. Ngươi này liền không hiểu được, một vạn thêm một chi về sau, cũng bất quá là 1001. Có thể 1+1 sau đó, chính là 2. Ta dùng cái này kiếm tâm quả, đối ta tăng thêm giải rác, dường như tương đương vô dụng. Nhưng nếu là ngươi dùng, khó mà nói, năng lực đề cao ngươi chí ít 2 thành kiếm đạo thiên phú. Hứa Thiểu vận. Nha. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng vì sao nghe tới như thế đâm tâm? Nàng nghiêm mặt gỗ, kiếm tâm quả giá thị trường là 50 mai thượng phẩm nguyên thạch, nhưng mà thường thường có tiền mà không mua được. Do đó, ta ra 60 mai thượng phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, ta là không có nhiều tiền như vậy, cho nên ngươi cần chờ một hồi. Ta cho ta biết cha mẹ, để bọn hắn phái người đem tiền đưa tới. Cha mẹ ngươi? Cố An nhíu mày, thúc thúc A-di là cảnh giới gì tu luyện giả? Tinh hà cảnh a, làm sao vậy? Kia, bọn hắn hẳn là năng lực thoải mái tiếp xúc đến ngũ phẩm kiếm khí đi. Đúng a? Như vậy a? Cố An gật đầu, trên mặt nét mặt trở nên nghiêm túc lên. Thứ không dám dâu dếm, ta đối với nguyên thạch không có hứng thú, nhưng mà đối với kiếm khí có hứng thú, đặc biệt phẩm cấp cao kiếm khí. Hứa Thiểu vận bụng trộm nhíu môi, ngươi đối với nguyên thạch không có hứng thú cái quỷ. Bất quá, nghe được Cố An nói như vậy, nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi mong muốn sử dụng kiếm tâm quả đến hoàn kiếm khí. Lục phẩm? Không, ngũ phẩm. Cố An lắc đầu, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra 2 cái khác kiếm tâm quả, cùng với 2000 mai trung phẩm nguyên thạch. Những thứ này, cộng lại có 200 mai thượng phẩm nguyên thạch đi, nên đầy đủ hắn một thanh ngũ phẩm kiếm khí. A, không phải, còn có 2 cái. Hứa Thiều Vận chú ý hoàn toàn bị kiếm tâm quả hấp dẫn. Nàng kinh ngạc nhìn Cố An trong tay kia ba cái tản ra nhu hòa quang mang linh quả, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái đồ chơi này Cố An từ nơi nào lấy được? Không phải là đại sư tỷ cho phần thưởng của hắn a? Vậy mình nếu mua, có thể hay không bị đại sư tỷ nhất kiếm chém thành bảy bát cánh? Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Ba cái kiếm tâm quả, tất nhiên Cố An không cần, kia nàng nhất định muốn mua lại. Ta mua, cũng mua. Ngũ phẩm kiếm khí đúng không? Ta biết rồi. Hứa Thiều Vận vỗ bộ ngực bảo đảm, tiếp tục nói. Cố An, ba ngày sau đó ta cầm một thanh ngũ phẩm kiếm khí tới tìm ngươi. Được, một lời đã định. Cố An trên mặt tươi cười, này so với hắn dự đoán muốn tiết kiệm chuyện nhiều lắm. Không cần tự mình đi phường thị tìm kiếm, năng lực tiết kiệm không ít thời gian. Cùng Hứa Thiều Vận bàn bạc thỏa đáng về sau, Cố An về đến động phủ của mình, quả quyết ăn vào viên kia kiếm vận quả. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Tiền Thiên quán giao dịch. Luyện hóa kiếm vận quả về sau, Cố An cảm giác linh lực trong cơ thể càng thêm thâm hậu kéo dài. Lại thêm tu tập bí thuật nạp nguyên, hắn thực lực tổng hợp lại tăng lên một cái cấp độ. Tiếc nối là, dù vậy, hắn vẫn như cũ không phải tòa thứ tư kiếm bia đối thủ. Qua trong giây lát, ba ngày đã qua. Hứa Thiều Vận đúng hẹn tới trước, trong tay nâng lấy một cái xưa cũ hộp kiếm. Đây là cha mẹ ta tỉ mỉ giúp ngươi chọn lựa, thích đi. Nàng mở ra hộp kiếm, một thanh toàn thân lũ lam trường kiếm lặng lặng nằm ở trong đó. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm như là thâm thúy nhất bầu trời đêm, lại giống là vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành. Tại dưới ánh sáng hiện ra sâu kín ánh sáng màu lam. Chôi kiếm là màu đen, phía trên điêu khắc phức tạp vân vân. Nắm trong tay lúc năng lực cảm thấy một cổ mát lạnh tâm ý theo lòng bàn tay lan tràn. Là cái này ngũ phẩm kiếm khí a. Cố An đem chôi kiếm này cầm trong tay, vẻ mặt cảm thán. Hắn có thể cảm giác được trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là một loại hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng. Sợ rằng phải chờ tới tinh hà cảnh sau đó mới có thể chân chính phát huy ra chôi kiếm này uy lực. Cho, đây là 3 cái kiếm tâm quả, cùng 2000 mai trung phẩm nguyên thạch. Không cần, ta chỉ cần 3 cái kiếm tâm quả tốt. Hứa Thiều bận lắc đầu, đây là cha nương nàng cố ý dặn dò. Làm nàng hướng phụ mẫu thuyết minh tình huống phía sau, hai vị này tinh hà cảnh cường giả cũng đối với Cố An sản sinh hứng thú nồng hậu. Nói chính xác, bọn hắn rất xem trọng Hứa Thiều Vận có thể cùng Cố An duy trì một đoạn tốt đẹp hữu nghị quan hệ. Rốt cuộc, Cố An biểu hiện ra kiếm đạo thiên phú, quả thực đáng sợ. Thật sự không muốn. Cố An kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, Hứa Thiều Vận thế nhưng cái tiểu tham tiền. Ừm. Hứa Thiều Vận có chút trầm muộn gật đầu. Nàng mong muốn a, 20 mai thượng phẩm nguyên thạch a. Thế nhưng phụ mẫu dặn dò nàng lại không thể không nghe. Bất quá, nàng không cảm thấy mình nhận lấy những thứ này nguyên thạch sau đó Cố An sẽ cải biến đối với cái nhìn của mình. Thật sự không muốn. Cố An cười như không cười nhìn nàng. Hứa Thiều Vận ngẩng đầu, nhìn Cố An kia mang theo vài phần ánh mắt hài hước, song quyền không tự giác mà nắm chặt. Ta muốn. Cuối cùng, nàng hay là tuân theo bản tâm. Cái này đúng rồi. Cố An mỉm cười, làm người hay là làm chính mình càng vui vẻ hơn. Cuối cùng ta cảm thấy ngươi gần đây rất có tâm sự dáng vẻ. Hắn đem kiếm tâm quả cùng nguyên thạch đưa cho nàng. Hứa Thiều Vận khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong lòng hiện lên một phần cảm động, không ngờ rằng hắn hay là vô cùng quan tâm chính mình nha. Bất quá, không chờ nàng mở miệng, liền nghe Cố An nói, tốt, ngươi đi đi. Ta muốn bắt đầu tu luyện. Hứa Thiều Vận. Được thôi, quả nhiên không thể đối với gia hỏa này chờ mong quá nhiều. Chương 51, gọi tỷ tỷ chương 51, gọi tỷ tỷ đem Hứa Thiều Vận đưa tiến về sau, Cố An tại tĩnh thất tu luyện trong khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Vũ trưởng kiếm màu xanh lam nằm ngang ở hắn đầu gối trước, tại mờ tối trong phòng tản ra ánh sáng nhu hòa. Đến đây đi, tạo hóa kiếm chỉ, điểm hóa. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm hỗn độn thần quang. Làm hỗn độn thần quang chạm đến thân kiếm lúc, cả thanh trường kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu u lam, đem toàn bộ tĩnh thất ánh chiếu được như là biển sâu dưới đáy. Quang mang kéo dài hồi lâu mới dần dần tàn đi. Làm một điểm cuối cùng bừng sáng biến mất lúc, xuất hiện tại Cố An trước mắt, là một vị làm cho người kinh diễm thiếu nữ. Nàng thân mang màu lam nhạt thay đổi dần màu xanh ra trời váy áo, trôi chạy cắt xén đưa nàng linh lung tinh tế dáng vẻ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trong váy áo bộ là tinh xảo chạm giống thiết kế, lộ ra trắng non vòng eo thon. Và áo xẻ ta chỗ, một đôi thon dài trắng non cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, chân trái mắt cá chân chỗ buộc lên một chuỗi màu lam nhạt vòng chân. Chính theo động tác của nàng phát ra nhỏ xíu thanh thúy thanh vang. Thiếu nữ chậm rãi mở ra hai mắt, đó là một đôi màu xanh da trời tinh khiết đồng tử, như là rất hồ nước trong eo, phản chiếu ra Cố An thẳng tắp dáng người. Mái tóc dài của nàng như là chạy xuôi nguyệt quang, rối tung ở đầu vai, lọn tóc chỗ hiện ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. "Chủ nhân." Thanh âm của nàng thanh lãnh như khe núi thanh tuyển. "A." Khôi Dương Tử Cố An sau lưng nô ra một cái đầu nhỏ, trên mặt mang thật lớn dấu chấm hỏi. Nàng còn chuẩn bị và bạn mới gọi Cố An ba lúc, ra đây vốn nắn sai lầm của nàng đâu. Nhưng vì cái gì cái này bạn mới như thế hiểu, trực tiếp đều kêu lên chủ nhân. Cố An trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, cái này kiếm mới nương xem xét đều vô cùng thông minh. Khôi Dương hay là quá cỡ. Xin chủ nhân ban tên. Ừm, đều bảo ngươi. U Lam đi. U Lam cảm ơn chủ nhân. U Lam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười điểm tính mỹ hảo, cùng nàng thanh lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng khẽ không người, cử chỉ ưu nhã vừa vặn, cùng hoạt bát nhảy thoát Khôi Dương tạo thành đối lập rõ ràng. Chân trái trên mắt cá chân lam nhạt vòng chân theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu thanh thúy thanh vang. Cố An càng xem càng thỏa mãn. Cái kia, U Lam muội muội, ngươi là cái gì thuộc tính? Khôi Dương Tử Cố An sau lưng nô ra thân đến, giờ phút này nàng có hơi bĩu môi, một đôi xích trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm U Lam. Hỏi cái này nàng từ vừa mới bắt đầu liền muốn hỏi vấn đề. Đúng vậy, đang nhìn đến kia màu u lam thân kiếm sau đó, Khôi Dương liền mơ hồ ý thức được không ổn. Kia màu lam thâm thúy trong ẩn chứa hàn ý, nhưng nàng cái này hỏa thuộc tính kiếm linh bản năng cảm thấy khó chịu. Gọi tỷ tỷ. U Lam vẻ mặt thành thật, trời con ngươi màu xanh lam trong hiện lên một tia trêu tức. Khôi Dương bối rối, không chỉ không trả lời chính mình vấn đề, còn muốn cho chính mình gọi tỷ tỷ. Đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Ta mới là tỷ tỷ. Khôi Dương tức giận đến dậm chân, tóc đỏ bên trên hỏa diễm đường vân rõ ràng sáng lên mấy phần. Nhìn qua không nhiều thông minh dáng vẻ, kết quả nhiên không thế nào thông minh. U Lam khe khẽ thở dài, ngược lại cười mỉm nhìn về phía Cố An. Chủ nhân, nàng chính là Khôi Dương a. Ngài nói nàng có phải hay không phải gọi ta tỷ tỷ? Ta bị đoán tạo lúc đi ra, nàng còn không biết ở nơi nào nữa. Cái gì? Khôi Dương càng thêm cung phục, nơi nào có dạng này tính? Không phải là ai trước bị chủ nhân điểm hóa, ai là tỷ tỷ sao? Cố An. Hắn hít sâu, bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Tốt, những thứ này việc nhỏ không đáng kể, sự việc không muốn xoắn xuýt. U Lam, ngươi nên có quan hệ với giới này một ít thưởng thức a. U Lam khéo léo gật đầu, váy theo động tác của nàng nổi lên gợn sóng loại gợn sóng. Đúng, chủ nhân điểm hóa ta về sau, trong đầu của ta có thật nhiều liên quan đến giới này thông tin. Cái gì cùng cái gì a? Làm sao lại việc nhỏ không đáng kể? Khôi Dương bắt lấy Cố An cánh tay, đáng thương lung lay, xích trong mắt màu đỏ trong tràn đầy không cam lòng. Cố An bị nàng sáng rõ không có cách, chỉ đành phải nói, vậy là tốt rồi, chính ngươi cảm giác một chút, thể chất của ngươi là linh thể hay là thánh thể? Vừa nói, hắn một bên đưa tay sờ sờ Khôi Dương đầu, trấn an nàng. U Lam vậy kích động mà vươn tay. Nhưng ở cảm thụ đến chính mình trước mắt căn bản không có tu vi về sau, không thể không tạm thời kềm chế ý nghĩ này. Đồng thời trả lời Cố An vấn đề, thánh thể. Như vậy phải không? Cố An gật đầu, ngũ phẩm kiếm khí cùng lục phẩm kiếm khí chênh lệch cực lớn, là thánh thể cũng là bình thường. Ngũ phẩm kiếm khí đối ứng chính là tinh hà cảnh tu sĩ, mà tinh hà cảnh tu sĩ là một lần cực lớn thay biến. Như thế đến xem, U Lam là thánh thể, là phi thường hợp lý. Khôi Dương thở phì phò phừng má. Nàng coi như là đã nhìn ra, U Lam vừa mới nhất định cũng là nghĩ sở đầu của mình. Còn có, cái gì gọi ngũ phẩm kiếm khí cùng lục phẩm kiếm khí chênh lệch cực lớn? Yên tâm đi Khôi Dương. Cố An đột nhiên mở miệng, trên mặt nét mặt rất chân thành. Khôi Dương vô thức nhìn lại, trong lòng khẽ giật mình. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp, đem ngươi đúc lại là ngũ phẩm kiếm khí, thậm chí cao hơn. Ừm. Khôi Dương gật đầu, đống chốc yên tĩnh trở lại, tóc đỏ bên trên hỏa diễm đường vân vậy dần dần ảm đạm. Nàng vừa mới muốn biểu hiện mạnh như vậy, nhưng thật ra là sợ Cố An có lợi hại hơn kiếm lương sau đó quên nàng. Có thể Cố An lại làm sao có khả năng không có phát giác tâm tư của nàng. Trong tính thất ánh đến có hơi chập chờn, đem ba người ảnh tử quăng tại trên tường, đan vào một chỗ. Một lát sau, Cố An đi tàng kinh các một chuyến, là U Lam tỉ mỉ chọn lựa công pháp cùng kiếm pháp. Đồng dạng là tứ phẩm công pháp cùng ngũ phẩm kiếm pháp phối trí, theo thứ tự là Thương Lan Ngưng Băng pháp cùng Nguyệt Hoa Xương kiếm. Đem công pháp giao cho U Lam, nhường nàng trước tự mình tu luyện về sau, Cố An dự định suy nghĩ thật kỹ một chút đoạn kiếm. Như thế, trong mấy mắt, gần 2 tháng quá khứ. Đoạn này thời gian gió êm sóng lặng, Cố An thực lực vững bước lên cao. Tại tu luyện gia tốc gia chỉ dưới, U Lam tu vi rất nhanh liền đột phá đến ngưng chân cảnh sơ kỳ, nàng quanh thân quanh quần hàn khí càng ngày càng ngưng thực. Khôi Dương thì tu luyện đến ngưng chân cảnh trung kỳ, tóc đỏ như lửa, cả người giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm. Nhờ vào hai người bọn họ tu luyện phản hồi, Cố An thuận lợi bước vào ngưng chân cảnh hậu kỳ, tất cả quá trình nhẹ nhàng thoải mái, nước chảy thành sông. Trong thời gian này, hắn đi tìm qua vài lần Lý Giáng Đường, thỉnh giáo kiếm ý chủ yếu là Khôi Dương sử dụng Lý Giáng Đường cho kiếm ý thạch, đã nhanh muốn đem Lý Giáng Đường nhất phẩm kiếm ý lĩnh ngộ ra đến rồi. Do đó, Cố An hướng Lý Giáng Đường chạy chỗ đó vô cùng cần. Có thể gần đây một tuần, đại sư tỷ Lý Giáng Đường chẳng biết tại sao, đột nhiên bận rộn, Cố An đi tìm nàng vậy tìm không thấy. Mà liên tại Khôi Dương cuối cùng thành công lĩnh ngộ Lý Giáng Đường nhất phẩm kiếm ý, đồng thời đem Điệu Dương Liên Tâm kiếm tu luyện tới viên mãn. Cố An cho là mình có thể lại lần nữa đi khiêu chiến Nam Cung Ly Lưu lại kiếm biết lúc, một tên khách không mời mà đến rồi. Hạ Hoa Hạ, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cố An nhìn trước mắt cái này quen thuộc nữ nhân, trong lòng kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm, đại sư tỷ đã từng nói, nàng là kiếm điện các tuần sứ, nguyên đan cảnh tu vi. Chương 52, nhất kiếm dây chương 52, nhất kiếm dây Hạ Hòa Hà hôm nay mặc như cũ cùng Cố An lần đầu tiên gặp mặt lúc thanh bạch thay đổi dần váy dài. Nàng dung mạo thanh lệ vô song, da thịt trắng hớt tuyết, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, giống sau cơn mưa mới nở hạ hoa. Tóc xanh như suối, đồng dạng là chỉ dùng một chi đơn giản ngọc châm quấn ở, vài sợi tóc rũ xuống gò má một bên, bằng thêm mấy phần ôn nhu. Nàng cùng Cố An lần đầu gặp nhau là tại Thanh Nham thành kiếm điện các. Lúc đó nàng điểm phá Cố An trên người bị người lưu lại truy mệnh hương, đồng thời tại trên người Cố An lưu lại chính mình truy tung thủ đoạn. Chuẩn bị tại Vạn Ảnh giáo xuống tay với Cố An, từ đó Vu Hoan Thiên Đăng giáo lúc ra mặt cứu Cố An. Mục đích liền để cho Vạn Ảnh giáo Vu Hoan Thiên Đăng giáo không thành, tiện thể khơi mào Lục Dương kiếm tông cùng Vạn Ảnh giáo mâu thuẫn. Chậc, ngươi lần trước còn nói, này ân, Cố An khắc ở trong tâm. Còn xin cô nương lưu lại tính danh, ngày sau sẽ làm báo đáp. Hạ Hòa Hà bắt chước Cố An ngay lúc đó giọng nói, trong mắt mang theo vài phần trêu tức. Đó là bởi vì, ta cho là ngươi toàn bộ là lòng tốt, không có tư tâm. Cố An lắc đầu, hắn lúc này đã sớm đem sự tình lần trước nghĩ đến thấu triệt. Hạ Tuân Thị, trước ngươi là muốn khơi mào Lục Dương kiếm tông cùng Vạn Ảnh giáo mâu thuẫn a? Hạ Hoa Hà gật đầu, cười khẽ, ngươi vô cùng thông minh à, kia muốn hay không đoán xem, ta tại sao tới tìm ngươi? Cố An nhíu môi, ngươi là vào bằng cách nào? Kiếm điện các cùng Lục Dương kiếm tông quan hệ cũng không quá tốt. Hạ Hoa Hà nói, đó là trước đó, bây giờ, kiếm các của các ngươi trưởng lão đồng ý chúng ta các chủ yêu cầu. Cứ như vậy, chúng ta Lục Dương Kiếm Tông cùng kiếm điện các, chính là tốt như là một nhà đồng dạng. Không phải sao, ta đụng phải một chuyện tốt, cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi, đã tới tìm ngươi. Nghe được lời nói này, Cố An trong lòng mày nhăn lại. Kiếm các trưởng lão? Nói cách khác, tôn trưởng lão bọn hắn đáp ứng kiếm điện các chủ yêu cầu. Là yêu cầu gì? Lẽ nào, là bởi vì Vân, ưu áp lực của chiến trường, cho nên mới không thể không đáp ứng. Cố An phát hiện, chính mình mặc dù trở thành chân truyền, nhưng mà tầng thứ quá thấp, chuyện như vậy, lại đầu góc mù mịt, căn bản không biết rõ tình hình. Hắn rất nhanh nghĩ đến, gần đây một tuần đại sư tỷ Lý Giáng Đường không thấy tung tích, lẽ nào chính là tại xử lý cùng kiếm điện các có liên quan sự vụ. Cố An ý niệm trong lòng phập phồng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi nói, Hạ Tuần Thị, ta còn có việc, tha thứ không phục hồi. Hạ Hoa Hà lấy tay nâng trán, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải đem sự việc làm rõ, là đại sư tỷ ngươi để ta tới tìm ngươi. Cố An nhíu mày, thật sự? Hạ Hoa Hà nhếch miệng, ta lừa ngươi làm cái gì? Nói xong, nàng lấy ra Lý Giáng Đường chân truyền đệ tử lệnh bài, tại Cố An trước mặt quơ. Nguyên lai là như vậy, là chuyện gì? Nếu là Lý Giáng Đường nhường nàng tìm đến mình, kia Cố An tất nhiên sẽ phối hợp chính mình đại sư tỷ. Hạ Hoa Hà vô cùng im lặng, chính mình tìm đến Cố An, hắn nói không rảnh. Kết quả chính mình báo lên Lý Giáng Đường tên, hắn đều hỏi có chuyện gì. Vân, u chiến trường tạm thời kết thúc, Vân Châu Liễu gia muốn tổ chức đoán kiếm đại hội để trấn sĩ khí, rộng mời Vân Châu thiếu niên anh kiệt tiến đến tham gia. Nói đến đây, Hạ Hoa Hà dừng một chút, lại hỏi một câu. Ngươi hẳn phải biết Vân, u chiến trường tồn tại a? Hiểu rõ. Cố An gật đầu, từ Lý Giáng Đường hôm đó nói lỡ miệng, Cố An có lòng phía dưới, đã biết được Vân, u chiến trường là cái gì. Hắn là từ Hứa Thiểu Vận chỗ đó biết đến. Cái gọi là Vân, u chiến trường là tại Vân Châu cùng U Châu biên giới tuyến bên trên, một chỗ quy mô cực lớn chiến trường. Chỗ nào có một mảnh bị xương trắng bao phủ địa vực, tên là Bạch Vũ Cốc. Bên trong có thật nhiều quý hiếm thiên tài địa bảo, binh khí, chiến giáp thậm chí là thượng cổ công pháp, võ kỹ các loại. Mỗi qua 10 năm, Vân, u chiến trường liền sẽ mở ra, kéo dài 1 năm. Trong năm đó, tinh hà cảnh cùng pháp tướng cảnh này hai cảnh tu luyện giả sẽ thi đấu với nhau, từ đó là riêng phần mình chỗ châu tích lũy công văn. Cuối cùng, căn cứ công văn nhiều ít, xác định tiếp xuống 10 năm Bạch Vũ Cốc trong tài nguyên do cái nào một châu khai phát. Nơi này đều không thể không để một điểm, cũng là nhường Cố An nhất là im lặng một điểm. Hán chỗ Vân Châu đã từng là ngu quốc lãnh thổ, có thể 30 năm trước, ngu quốc chia 5 x 7. Vân Châu cùng Vũ Châu giáp giới, riêng phần mình độc lập, đã lạc như nước với lửa. Còn lại 5 cái nguyên bản thuộc về ngu quốc châu, vậy đánh rối tinh rối mù, ai cũng mong muốn nhất thống bảy châu, tái tạo vương triều. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ rất loạn, cũng không phải là thái bình tình thế. Ngươi biết là được. Hạ Hoa Hà thở dài, nét mặt có phần có chút buồn bực. Vân, Vũ trên chiến trường chúng ta tình thế bất lợi. Liêu gia cử hành đoán kiếm đại hội cũng coi là muốn để thế hệ trẻ tuổi lộ một chút mặt, để chấn một chút sĩ khí. Ta hỏi Lý Giáng Đường các ngươi tông môn phái ai đi, nàng nói ngưng chân cảnh cho ngươi đi, để ta tới mang ngươi tới. Ê! Cố An sững sờ, còn nhớ lần trước gặp mặt, đại sư tỷ thế nhưng không chút lưu tình rêu cợt Hạ Hoa Hà dừng lại. Hắn còn tưởng rằng này quan hệ của hai người không tốt đấy. Được thôi. Cố An tùy ý gật đầu, chẳng qua ở trước đó, ngươi trước ở chỗ này chờ ta một lát. Ngươi muốn đi làm gì? Đi đánh cái trận. Hạ Hoa Hà. Giữa kiếm chỉ bí cảnh. Chi 2 tháng trước, Lục Dương Kiếm Tông chân truyền năng lực tới cũng tới khiêu chiến một lần. Kết quả, không một người năng lực chiến thắng nguyên đan cảnh kiếm địa, cho dù là nguyên đan cảnh sơ kỳ. Ngược lại là Cố An chiến thắng ngưng chân cảnh kiếm địa sự việc bị truyền ra tới. Điều này cũng làm cho Lục Dương Kiếm Tông chân truyền tiến một bước sâu hơn đối với Cố An ấn tượng. Hôm nay, nơi này lại không có người đến khiêu chiến kiếm địa, có lẽ là muốn chuẩn bị liêu ra đoàn kiếm đại hội. Cố An tay cầm khôi dương kiếm, sinh hồng thân kiếm hiện ra nóng rực bừng sáng. Hắn đem một sợi linh lực rót vào tòa thứ tư kiếm trong địa, tiếp theo một cái chớp mắt, trước đó từng chiến thắng qua hắn cầm kiếm hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Cảnh giới tiểu thành nhất phẩm ly hỏa kiếm ý, tăng thêm hóa cảnh ngũ phẩm kiếm pháp. Cầm kiếm hư ảnh thân hình chớp động, nhất kiếm đâm ra, liệt diễm hung hực, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng thôn phệ. Đang Cố An trong nháy mắt bước vào cùng khôi dương, U Lam cộng hưởng trạng thái, khí tức quanh người tăng vọt. Mắt trái nổi lên kim hồng, mắt phải nổi lên U Lam, cả người giống như bị hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bao vây. Hắn trong chớp mắt vung ra vài kiếm, mấy đóa biên giới thiêu đốt lên lam bạch sắc hỏa diễm màu đỏ liên hoa như chậm thực nhanh mà nở rộ lượn vòng. Rõ ràng là cảnh giới viên mãn địa dương liên tâm kiếm. Cùng lúc đó, cảnh giới tiểu thành sen hồng kiếm ý, tăng thêm khôi dương mượn nhờ Lý Giáng Đường kiếm ý thạch lĩnh nội nhất phẩm liệt hồng kiếm ý. Hai loại kiếm ý trung điệp, bị hoàn mỹ dung nhập một chiều, uy năng trên phạm vi lớn bay vụt. Cố An nhất kiếm mẫn diệt công kích của đối thủ, sau đó nhẹ nhàng nhất kiếm, liền đem hai tháng trước đưa hắn chiến thắng cầm kiếm hư ảnh chém nát. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, lại không trước đó chật vật. Cộng hưởng trạng thái, cùng với hai loại kiếm ý được ra, uy năng quả nhiên bất phàm. Cố An thu kiếm, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng. Khôi Dương phải ý âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Đó là tự nhiên, ta lợi hại chủ tổ người, hiện tại lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, đều là nhất phẩm nha. Nàng lời này thay vì nói với Cố An, đạo không bằng nói là cùng U Lam quét quang. Chương 53, vì soái chương 53. Vì xoáy thực sự là nhảm chán. U Lam thanh lanh âm thanh tại Cố An trong đầu vang lên. Ta chỉ là không nghĩ lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý thôi. U Lam là ngũ phẩm kiếm khí điểm hóa mà thành, hắn bản chất đối ứng tinh hà cảnh tu sĩ. Mà tinh hà cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận kiếm ý, đã là ngoài ra nhất trọng cảnh giới, cao hơn nhất phẩm kiếm ý chia làm phong tướng cấp, phong hầu cấp cùng với phong vương cấp. U Lam đã năng lực lĩnh ngộ phong tướng cấp kiếm ý, nhưng nàng truy cầu cao hơn, mong muốn nếm thử lĩnh ngộ phong hầu cấp kiếm ý. Nói như vậy, lĩnh ngộ kiếm ý số lượng càng nhiều, liền càng khó lĩnh ngộ còn lại kiếm ý. Do đó, giới này kiếm tu trên cơ bản đều sẽ lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, duy nhất một lần lĩnh ngộ thích hợp nhất chính mình kiếm ý bằng không, nếu là tùy tiện làm việc. Nguyên bản năng lực sau ngưng chân cảnh kỳ lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, vì lòng tham tại khải linh cảnh trước lĩnh ngộ tam phẩm kiếm ý, như vậy thì trên cơ bản rất khó sau ngưng chân cảnh kỳ lúc lĩnh ngộ ra nhất phẩm kiếm ý. Chẳng qua những thứ này hạn chế đối với cô An mà nói, tương đương với không có. Bởi vì hắn có kiếm ý, đều không phải là hắn lĩnh ngộ. Đương nhiên, tu sĩ bước vào tinh hà cảnh sau sẽ phát sinh một lần thay biến. Do đó, tại trước tinh hà cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, có phải không ảnh hưởng tinh hà cảnh sau đó lĩnh ngộ mới kiếm ý? Thậm chí tại trước tinh hà cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý phẩm giai càng cao, số lượng càng nhiều, đối với tu luyện giả mà nói càng tốt. Tóm lại, U Lam mục tiêu là phong hầu cấp kiếm ý, đối với cái này Cố An ngược lại là rất chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ, chính mình không đến tinh hà cảnh, lại lĩnh ngộ phong hầu cấp kiếm ý, sẽ phát sinh cái gì? Bất quá, lần này lại không có ban thưởng sao? Cố An nghiêm mặt gỗ, chăm chăm vào tòa thứ tư kiếm địa. Rõ ràng khiêu chiến trước đó ba tòa kiếm địa cũng có ban thưởng, sẽ không phải còn lại năm tòa kiếm địa đều không có ban thưởng a? Trong lúc nhất thời, Cố An có chút mất hết cả hứng. Hay là nói, có người tại trước chính mình khiêu chiến tòa thứ tư kiếm địa đồng thời thắng? Không đúng, nên không thể nào là như vậy. Có thể chỉ là đơn thuần không có ban thưởng. Được rồi, chỉ ít xác định của ta kiếm đạo cảnh giới, thất bộ kiếm đạo đại sư trình độ là có, tăng thêm cùng Khôi Dương cùng U Lam cộng hưởng, đã có thể so với cựu bộ kiếm đạo đại sư. Đúng vậy, hiện tại Cố An có thể cùng Khôi Dương, U Lam hai cái kiếm nương đồng thời cộng hưởng. Tại dạng này trạng thái, mặc dù hao phí tâm lực tăng lên, nhưng mà mang tới lực lượng để thăng lại là so trước đó cao hơn. Chu Thừa Phong đã coi như là thiên tài, khổ luyện hơn 50 năm, vừa rồi đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới thất bộ kiếm đạo đại sư. Mà Cố An chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, liền đổi ngang kiếm đạo của hắn cảnh giới. Tạo hóa kiếm chỉ chỗ kinh khủng, có thể thấy được luồng đốm. Nhưng kỳ thật, tạo hóa kiếm chỉ trương về sau càng lợi hại, điểm hóa kiếm nương càng nhiều càng lợi hại. Cố An về đến động phủ lúc, Hạ Hòa Hà chính dựa nghiêng ở ghế đá, một bộ thanh bạch thay đổi dần váy dài trong bóng chiều có vẻ đặc biệt thanh nhã. Nàng vô cùng buồn chán mà thưởng thức lấy bên hông một viên ngọc bội, thấy Cố An quay về, miễn cưỡng nước mắt. Không có chuyện khác đi. Nàng nâng má, vậy liền đi đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã lấy ra một chi sáo trúc. Tiếng địch réo rắt, xuyên thấu tầng mây. Lập tức một tiếng ưng gáy vang vọng chân trời, một đầu toàn thân trắng như tuyết hùng ưng phá vân mà ra, cánh chim ở dưới ánh tà dương hiện ra như kim loại sáng bóng. Đó là nàng thay đi bộ linh thú, nguyên đan cảnh hậu kỳ tuyết dược ưng. Cố An vậy gọi ra tông môn tặng cho tiên hạc, mũi chân điểm nhẹ, nhanh nhẹn rơi vào lưng hạc bên trên. Đi thôi. Trước khi đi, hắn không quên đưa tin Lý Giáng Đường xác nhận. Đại sư tỷ trả lời tin tức rất nhanh tới đến, lời ít ý nhiều, đi theo Hạ Hòa Hà liền có thể vô cùng an toàn. Hạ Hòa Hà thân phận đặc thù, bên cạnh lại có tinh hà cảnh cường giả âm thầm hộ vệ. Lý Giáng Đường còn nói nàng cũng sẽ đi Liêu gia, chỉ là tạm thời có việc trì hoãn. Một đứng nhất, sánh vai cùng, xé rách biển mây, hướng phía Liêu gia phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Châu nhị thập tứ phủ, các phủ đều có một đến hai cái nhất lưu thế lực chiếm cứ. Liêu gia chỗ Xuân Hoa phủ, còn có Lãnh Nguyệt kiếm tông cùng với nó cùng tồn tại. Từ Lục Dương kiếm tông chỗ Bạch tụ phủ đến Xuân Hoa phủ, nếu là tu sĩ tầm thường đi bộ, nói ít cũng muốn nửa tháng. Nhưng có nguyên đan cảnh linh thú thay đi bộ, chẳng qua hai ngày công phu, kia phiến nguy nga cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Đó là một tòa xuyên thẳng vần tiêu núi cao nguy nga. Mấy chục tòa huyền không đảo vờn quanh chủ phòng, chi chít khắp nơi, ở trên đảo cung điện liên miên, mái cong vểnh lên rác, tại xương khói ở giữa như ẩn như hiện. Càng làm cho người rung động chính là đỉnh núi tôn này lơ lửng màu đen lò luyện. Đó là Liễu gia chấn tộc chi khí, nhị phẩm dung thiên đỉnh. Thân đỉnh tỏa ra làm người sợ hãi uy áp, giống như năng lực dung luyện thiên địa. Hai vị là tới tham gia kiếm đạo đại hội a? Một vị Liễu gia ti tân chân đạp phi kiếm tiến lên đón đến, trên mặt mang vừa đúng nụ cười. Hắn nhìn lên tới chẳng qua ngưng chân cảnh tu vi, lại năng lực trên không trung tự nhiên phi hành, cái này khiến Cố An không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Từ đi vào giới này, ngự kiếm phi hành chính là hắn tâm tâm niệm niệm mộng tưởng. Mắt thấy này ti tân lấy ngưng chân cảnh tu vi có thể đạp kiếm mà đi, hắn nhịn không được hỏi, kiếm này là thế nào bay lên? Ồ. Ti tân nhìn về phía Cố An, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Ha ha, đây là nhà ta tam trưởng lão gần đây nghiên cứu ra tới. Hắn thẳng tắp sống lưng, khống chế phi kiếm vẽ ra trên không trung mấy đạo duyên dáng đường vòng cung. Cho dù là ngưng chân cảnh, chỉ cần siêng năng luyện tập, lấy linh lực điều khiển này đặc chế phi kiếm, liền có thể ngự không mà đi. Không tệ. Cố An từ đáy lòng tán thưởng, trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt Liễu gia tam trưởng lão sinh ra mấy phần tò mò. Ha ha. Này ti tân nụ cười càng thịnh, huynh đại, lần này đoán kiếm đại hội ngươi biểu hiện tốt một chút. Cuối cùng phần thưởng, cũng là ba chúng ta trưởng lão tự tay rèn đúc. Như vậy phải không? Ta hết sức. Cố An gật đầu. Ê. Ha ha, vậy ta liền cầu chúc huynh đài lấy được thành tích tốt. Ti tân ngoài miệng khách khí, nhưng trong lòng hiện lên một tia không đồng ý. Hắn thấy Cố An lạ mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, không cho rằng cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi năng lực có cái gì chói sáng biểu hiện. Hạ Hòa Hà toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, đợi Ti tân đi xa, mới thản nhiên nói, loại vật này có hoa không quả, để làm gì? Cố An nhíu mày, vì xoáy a. Hạ Hòa Hà, ngự kiếm phi hành mà thôi, xoáy ở đâu? Nàng không thể lý giải loại thiếu niên này tâm tính, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thanh bạch váy áo trong gió lắc lư. Một lát sau, hai người bị dẫn tới chỗ ở thấy rõ căn phòng bố trí về sau, Cố An cau mày, có phải hay không sai lầm cái gì? vì sao ta muốn cùng ngươi một gian? Cùng ta một gian ngươi còn không bằng lòng? Hạ Hòa Hà tức giận đến trợn tròn trong mắt, cặp kia thu thủy loại trong con ngươi tràn đầy tức giận. Là Lý Giáng Đường để cho ta chăm sóc ngươi, bằng không ngươi cho rằng ta vui lòng? Ta không phải nói cái này. Cố An lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Đoán Kiếm Đại Hội có phải hay không gặp nguy hiểm? Hạ Hòa Hà trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Lần này Đoán Kiếm Đại Hội, Ma Đạo người cũng tới. Ma Đạo không phải một đoàn bụng cát sao? Cố An hoài nghi. Những tin tức này, hắn đều là từ Hứa Thiểu Vận chỗ nào nghe được? Chương 54, Cửu Diệu Tướng Tiên chương 54, Cửu Diệu Tướng Tiên đó là trước đó. Hạ Hòa Hà than nhẹ một tiếng, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua xa xa tôn này lơ lửng dung thiên đỉnh. Ngay tại một tuần trước, Vạn Ảnh Giáo giáo chủ Diệp Tùy Vân đột phá đến Niết Bàn cảnh, đã là đỉnh tiêm thế lực. Với lại, Thiên Đăng giáo giáo chủ Lâm Chấp không vậy đột phá. Cố An lập tức đã hiểu. Vân Châu đông chốc nhiều hai cái đỉnh tiêm ma đạo thế lực, bố cục triệt để sửa chữa. Lại thêm Vân, ưu áp lực của chiến trường, chẳng trách Lục Dương kiếm tông bắt đầu cầu biến, đáp ứng cùng kiếm điện các nhóm thế lực liên minh. Mưa gió nổi lên a. Cố An vậy đi đến bên cửa sổ, cùng Hạ Hòa Hà đứng sóng vai. Do đó, lần này Đoán Kiếm Đại Hội còn có thử một lần ma đạo cổ tay ý nghĩa. Hạ Hòa Hà quay người ngồi vào trên giường, duỗi lưng một cái, đường cong tại thanh bạch dưới váy dài như ẩn như hiện. Nếu là chính đạo thế hệ trẻ tuổi cũng bị ma đạo ép tới không ngóc đầu lên được, vậy coi như khôi hài. Chậc, nói hình như ngươi không phải chính đạo thế hệ trẻ tuổi đồng dạng. Tại giới này, 50 tuổi trở xuống cũng tính thế hệ trẻ tuổi. Tu luyện giả một sáng bước vào ngưng chân cảnh, liền có 200 năm tuổi thọ, nguyên đan cảnh càng là hơn có 500 năm tuổi thọ. Phàm là có chút thiên phú, cho dù là hạ phẩm tư chất, phần lớn đều có thể bước vào ngưng chân cảnh. Đúng vậy a, ta còn trẻ, trẻ tuổi thật tốt. Hạ Hà lúa ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đáng tiếc ta đã nguyên đan cảnh, không tham gia được lần này Đoán Kiếm Đại Hội. Bằng không, bằng ta thất bộ kiếm đạo đại sư trình độ, không nói là đệ nhất, trước ba còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ba mươi mấy tuổi niên kỷ, đây Chu Thừa Phong nhỏ dòng dã 20 tuổi, lại đạt đến đồng dạng kiếm đạo cảnh giới. Dạng này thiên tư, đã siêu việt Lục Dương kiếm tông tầm thường chân truyền. Ừm. Cố An như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi ra một cái dằn xuống đáy lòng thật lâu vấn đề. Hạ Tuân Thị, đại sư tỷ có phải hay không cũng là thế hệ trẻ tuổi? Mắt Trần có thể thấy, Hạ Hòa Hà mặt cứng lại rồi, sau đó đông chốc sụ xuống. Nhanh đi tu luyện, đi chuẩn bị Đoán Kiếm Đại Hội, ở chỗ này hỏi cái gì hỏi, có cái gì tốt hỏi. Nàng như là bị đạp cái đôi miêu, giọng nói đột nhiên trở nên gấp rút. Cố An, hắn chỉ là đơn thuần tò mò thôi. Nhưng từ Hạ Hòa Hà phản ứng đến xem, đại sư tỷ Lý Giáng Đường chỉ sợ thật sự coi như là thế hệ trẻ tuổi, với lại thiên phú có thể càng khủng bố hơn. Hỏi biết được Đoán Kiếm Đại Hội sau 6 ngày mới bắt đầu, Cố An liền quyết định đi Liễu gia khống chế đích phường thị dạo chơi. Khôi Dương cùng U Lam gìn giữ kiếm hình thái, đang dốc lòng lĩnh hội kiếm ý, hắn vừa vặn nhân cơ hội này xem xét có thể hay không đãi đến chút ít thứ thích hợp với mình. Phương thị do người như dệt, đủ loại kiểu dáng quầy hàng rực rỡ muôn màu. Ngay tại Cố An dạo chơi đi dạo lúc, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Cố Chân Truyền, ta đều đoán được, tất nhiên là ngươi đại biểu chúng ta Lục Dương kiếm tông tới tham gia này Đoàn Kiếm Đại Hội. Tiền Thiên Quán cười híp mắt đi tới, trên gương mặt kia chất đầy đủ cười. Nguyên lai là Tiền Chân Truyền, thật là khéo. Cố An nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với Tiền Thiên Quán ra mặt dậy lại có nhận thức mới. Hắn vừa nãy rõ ràng đã tận lực đường vòng. Ha ha ha, tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Tiền Thiên Quán nhiệt tình kéo qua bên cạnh một người. Ta bên cạnh vị này, thế nhưng Liễu gia kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn Liễu Vân Luận. Thanh niên mặc áo đen kia nét mặt hờ hững, thấy Cố An nhìn qua, chỉ là tùy ý gật đầu một cái. Về phần vị này, chính là lấy ngưng chân cảnh được phá cách liệt vào chân truyền đệ tử Cố An, ta cho lúc trước Liễu huynh ngươi thế nhưng để cập qua. Ồ. Liễu Vân Luận trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, ngươi có một viên kiếm vật quả. Hết rồi. Cố An lắc đầu, giọng nói tùy ý, bị ta ăn. Liễu Vân Luận. Nha. Hắn quay mặt đi, không tiếp tục để ý Cố An. An cũng không có việc gì, giết sau đó, chậm chậm luyện hóa. Nói không chừng còn có thể làm ra một chút tinh hoa ra đây. Nhất đạo thanh âm khàn khàn đột ngột trên bảo. Cố An ba người ghé mắt nhìn lại, trong lòng tất cả giật mình. Đó là một cực sự người, một gương mặt vặn vẹo đáng sợ, giống như trải qua liệt hỏa thiêu đốt. Hắn còng lưng, mặc một thân không đúng lúc hồng nhạt trang phục, càng lộ ra quỷ dị buồn nôn. Thế nào, đem viêm ngưng chân cảnh tiểu tử cho ta cho các ngươi luyện hóa ra chứa kiếm vận quả huyết, ba người chúng ta người phân. Ngươi. Thiên Tiên quan sát mặt đột biến, tiến lên một bước, cau mày. Ngươi là nơi nào? Đó là sư đệ ta, nếu là ngươi đối với hắn có bất hảo ý nghĩ, quên ngươi vội vàng dừng lại. Hừ hừ, đó là ngươi sư đệ à? Ta còn tưởng rằng là cửu nhân của ngươi đâu, bằng không ngươi như thế nào đối với hắn lớn như vậy ác ý? Lưng còng xỉu nhân cười quái dị, chuyển hướng Cố An. Tiểu tử, lưu tâm một chút, đừng bị ngươi này tốt sư mình bắn đi. Ngươi được lắm ma đạo tà nhân, dám ăn nói lung tung, nói bậy bạn. Thiên Thiên quán mặt hắc như cặp bọn, trong lòng khó thở. Thật sự là hắn đối với Cố An trong lòng còn có khúc mắc, nhưng tự nhận che giấu rất tốt, như thế nào bị người xa lạ này nhìn thấu? Ha ha ha. Lương Cổng Sửu Nhân cười lạnh, bộ này lòng dạ không đồng nhất đức hạnh, thực sự là buồn nôn. Ngươi, Cố An ở bên yên lặng xem biến đổi, bước chân lặng yên triệt thoái phía sau, thừa dịp hai người tranh chấp lúc lặng yên rời đi. Trải qua một màn này, hắn đối với Tiền Thiên quán càng nhiều một tầng phòng bị. Tiếp tục đi dạo xuống dưới tâm tình cũng hết rồi. Kia Lương Cổng Sửu Nhân, chắc hẳn chính là cái gọi là người trong ma đạo. Ta ngược lại thật ra không có cảm giác được hắn đối với chủ nhân ngài có cái gì ác ý. Giọng Khôi Dương trong đầu vang lên. Mặc kệ, tóm lại bên ngoài thực sự là không an ổn, chúng ta trở về đi. Ngưng chân cảnh tu vi cuối cùng quá không có cảm giác an toàn. Cho dù cộng hưởng sau năng lực đạt tới cựu bộ kiếm đạo đại sư cảnh giới, cũng chỉ có thể ứng phó tầm thường nguyên đan cảnh tu sĩ. Nếu là gặp được Hạ Hòa Hà cao thủ như vậy, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Tiểu tử, ngươi lưu ngược lại là rất nhanh. Cố An đang muốn trở về chỗ ở, thấy hoa mắt, cái đó lưng còn xỉu nhân không ngờ theo sau. Ngươi, rốt cục có chuyện gì? Vì Khôi Dương nói không có cảm giác được các ý, Cố An dừng bước lại, âm thầm cũng đã đưa tin Hạ Hòa Hà. Nơi này là Liễu gia không chế đích phường thị, có tinh hà cảnh tu sĩ trấn thủ, đường phố còn có nguyên đan cảnh tu sĩ dẫn đội tuần tra. Để bảo đảm đoán kiếm đại hội an toàn tiến hành, Liễu gia làm đủ chuẩn bị, đối phương trực tiếp động thủ khả năng không lớn. Lương Quảng Sửu Nhân nói, chủ nhân nhà ta mong muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Cố An nhíu mày, chủ nhân nhà ngươi? Giao dịch gì? Vì sao tìm ta? Còn có các ngươi là làm sao biết ta sao? Lương Quảng Sửu Nhân nhếch miệng cười, tấm kia vặn vẹo mặt càng thêm đáng sợ, ngươi vấn đề này ngược lại là thật nhiều, tìm một chỗ đi. Được rồi, ta không hứng thú. Cố An lúc này từ chối. Vậy thật đúng là phiền toái. Lương Quảng Sửu Nhân lắc đầu, được rồi, chính là ở đây nói đi, chủ nhân nhà ta là Cửu Diệu Tướng Tiên. Cửu Diệu Tướng Tiên? Cố An đồng tử bỗng nhiên co vào. Cửu Diệu Tướng Tiên bộ quy nguyện, pháp tướng cảnh cường giả, thiện bói toán. Tướng tinh chuẩn tiên đoán ngu quốc chia năm xẻ bảy chi cục, thậm chí trước đây quốc chủ bỏ mình ngày, không sai chút nào. Một thân thần bí khó lường, hành tung thành câu đố, cho dù là cùng cảnh giới cường giả cầu nàng bói toán một quẻ vậy khó được nó cửa. Dạng này siêu cấp cường giả, vậy mà sẽ tìm tới hắn. Trong lúc nhất thời, Cố An trong lòng còi báo động mãnh liệt, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Chủ nhân nhà ta tính ra đến, ngươi sẽ tại trên đoán kiếm đại hội đoạt được tên thứ hai. Lương Quảng Sửu Nhân cười ha hả, tiếp tục nói, do đó chủ nhân nhà ta liền để ta đem thứ này cho ngươi. Chương 55, Ngọc Đồng cùng ảnh kiếm sử. Chương 55, Ngọc Đồng cùng ảnh kiếm sử. Cố An con mắt chăm chú khóa chặt tại Lương Quảng Sửu Nhân trong tay cái đó sơn son cái hộp gỗ. Hộp không lớn, toàn thân đỏ sậm, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tại dần tối sắc trời hạ hiện ra yếu ớt sáng bóng. Hắn không có đưa tay đón, chỉ là tỉnh táo hỏi, bộ tiền bối muốn cái gì? Lương Quảng Sửu Nhân tấm kia vặn mèo trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, ta không biết, ta chỉ biết là muốn để ngươi nhận lấy thứ này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái, nhếch miệng cười, có người tới tìm ngươi, vậy ta liền đi trước, tiếp lấy. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn lắc một cái, kia ám màu son hộp gỗ liền bạch ra một đường vòng cung, nhẹ nhàng hướng về Cố An bay tới. Dường như tại hộp gỗ rời tay trong nháy mắt, Lương Quảng Sửu Nhân thân hình giống như quỷ mị một hồi mơ hồ, giống như dung nhập bốn phía dần dần dậy trong hoàng hôn. Kế tiếp nháy mắt, đã hoàn toàn biến mất tại Cố An trong tầm mắt. Lạch cạch, hộp gỗ rơi vào Cố An trước người ba thước nơi đá xanh bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cố An vẫn không có động, ánh mắt bình tĩnh mà rơi vào cái hộp kia bên trên. Không rõ lai lịch, tặng cho người càng là hơn thần bí khó lường Cựu Diệu Tướng Tiên bộ quy nguyện. Hắn làm sao có khả năng dây bảo? Nhưng mà, vị kia danh xưng năng lực nhìn trộm thiên cơ, bói toán tương lai pháp tướng cảnh cường giả tuyệt thế, tại sao lại chú ý tới mình như vậy một cái ngưng chân cảnh tiểu tu sĩ? Còn cố ý phái người đưa tới một cái hộp. Đoán kiếm đại hội tên thứ hai. Cố An trong lòng mặc niệm lấy Lương Quảng Sửu Nhân lưu lại, lông mày cau lại. Lấy chính mình trạng thái bình thường hạ thất bộ kiếm đạo đại sư tu vi, như lại sử dụng kia áp đáy hòm cộng hưởng trạng thái. Trong thời gian ngắn thậm chí năng lực bộc phát ra có thể so với cựu bộ kiếm đạo đại sư thực lực. Như thế, lại cũng chỉ có thể đoạt được tên thứ hai. Lẽ nào lần này đoán kiếm đại hội lại có yêu nghiệt tại ngưng chân cảnh lúc liền đã bước vào kia vô số kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo tông sư chi cảnh? Nếu đúng như đây, loại kia thiên tư đã không phải thiên tài hai chữ có thể hình dung, quả thực là nghịch thiên mà đi. Hay là nói, vị kia cửu diệu tướng tiên, cho dù thần cơ diệu toán, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn tính thấu chính mình người bị cộng hưởng chi bí. Cho nên nàng bói toán là căn cứ vào chính mình trạng thái bình thường ở dưới thực lực. Nỗi lòng giống như thủy triều phập phồng, điều này bị vượt xa tự thân tầng thứ tồn tại âm thầm nhìn chăm chú cảm giác, quả thực làm cho người lương phát lạnh, như có gai ở sau lưng. Phong tú trong rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, hắn hiểu. Người không sao chứ? Nhất đạo thanh lãnh trong mang theo một chút thanh âm vội vàng tự thân bên cạnh băng lên. Cùng lúc đó, nhất đạo hiểu điệu thân ảnh màu xanh như nhẹ yến loại từ bên cạnh cửa hàng nóc nhà nhanh nhẹn rơi xuống, mang theo một hồi nhàn nhạt làn gió thơm. Chính là Hạ Hòa Hà. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, cảnh giác quét mắt một vòng trống rỗng đường đi, cuối cùng ánh mắt rơi tại trên người Cố An, mang theo hỏi: Người nói người kia đâu? Hẳn là phát giác được ngươi đến, đi nha. Cố An giơ lên cái cằm, chỉ xuống đất bên trên hộp gỗ, âm thanh vẫn như cũ bình ổn. Hắn nói, thứ này là Cựu Diệu Tướng Tiên bộ bình nguyện cho ta, còn nói, ta sẽ tại trên đoàn kiếm đại hội đoạt được tên thứ hai. Ngươi, tên thứ hai? Hạ Hòa Hà rõ ràng khẽ giật mình, sự chú ý của nàng điểm trong nháy mắt chết đi, một đôi mắt đẹp mở to chút ít, nhìn từ trên xuống dưới Cố An. Cho dù ngươi lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý, có thể nghĩ lần này trên đại hội đánh vào trước 10 vậy khó như lên trời à? Theo ta được biết, chỉ là 5 bước tầng thứ kiếm đạo đại sư, cũng không dưới 10 ngón số lượng. Cố An bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Hòa Hà điểm chú ý luôn luôn như thế rõ ràng. Này hình như không phải trọng điểm a. Trọng điểm là cái hộp này, cùng với sau lưng nó đại biểu bộ Quỳnh Nguyệt bộ tiền bối. Hạ Hòa Hà a một tiếng, dường như này mới phản ứng được, tầm mắt lại lần nữa tập trung ở chỗ nào ám màu son cái hộp gỗ. Trên mặt hiện ra một vòng thật sâu hoang mang cùng ngưng trọng. Bộ Quỳnh Nguyệt, nàng rốt cục muốn làm cái gì? Ta làm sao biết? Cố An đồng dạng đầu góc mù mịt. Tóm lại, có biện pháp nào không, tại không trực tiếp mở ra cái hộp này tình huống dưới, biết rõ ràng bên trong rốt cục để đó cái gì? Giao cho ta đi. Một cái hơi có vẻ khàn khàn thanh âm trầm thấp, như là đêm nha hót vang, lặng yên không một tiếng động từ phía sau hai người truyền đến. Cố An trong lòng hơi rét, quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào, nhiều một vị thân mang áo vải xám lão giả. Lão giả thân hình còn lưng, so với kia lưng còn xỉu nhân không khá hơn bao nhiêu, trên mặt nếp nhăn xếp. Một đôi mắt lại cũng không đục ngầu, ngẫu nhiên đang mở hí, tinh quang nội ẩn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn đứng, khí tức giống như cùng chung quanh âm ảnh hòa làm một thể, nếu không tận lực đi cảm giác, dường như sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Vị này là Trương lão, kiếm điện các ảnh kiếm sử. Hạ Hòa Hà giới thiệu. Cố An ngay lập tức tập trung ý chí, vạn bối Cố An, gặp qua Trương tiền bối. Trong lòng đã sáng tỏ, vị này chỉ sợ sẽ là đại sư tỷ Lý Giáng Đường để cấp qua, một mực âm thầm bảo hộ Hạ Hòa Hà vị kia tinh hà cảnh cường giả. Kiếm điện các ảnh kiếm sử, nghe nói từng cái đều là tiềm hành ám sát đỉnh tiêm hảo thủ. Ừm. Trương lão chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt liền lướt qua hai người, rơi trên mặt đất cái đó cái hộp gỗ. Hắn cũng không tiến lên, chỉ là chậm rãi nâng lên khô gầy tay phải, cách không hư hư một điểm. Nhất đạo vô hình vô chất, lại mang theo nào đó kỳ lạ vận luật linh lực ba động, như là gợn nước loại nhộn nhạo lên, dịu dàng đảo qua cái đó hộp gỗ. Hộp gỗ mặt ngoài kia ám màu son sơn quang dường như có hơi lóe lên, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Trương lão nhắm mắt lại, tựa hồ tại tỉ mỉ cảm giác. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu quái dị nét mặt. Kỳ quái, hắn lẩm bẩm nói, bên trong dường như chỉ có một viên ngọc đồng. Nói xong, hắn không do dự nữa, đầu ngón tay lần nữa điểm ra, tinh chuẩn xốc lên hộp gỗ cái nắp. Trong hộp phủ lên mềm mại màu đen vải nung, phía trên lẳng lặng mà nằm ngửa một viên ước chừng ngón tay dài ngắn, toàn thân trắng muốt, tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc đồng. Trương lão cách không một chảo, viên kia ngọc đồng liền nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận dùng linh thức dò xét một lát, lúc này mới nhìn về phía Cố An, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Cố An, vật này thật là bộ Quỳnh Nguyệt chỉ tên đưa cho ngươi. Lão phu đã cẩn thận đã kiểm tra, ngọc này ống bản thân là an toàn. Nhưng nội dung bên trong liên quan đến bộ Quỳnh Nguyệt sắp đặt, lão phu không tiện, cũng không thể nhìn trộm. Có phải xem xét, do ngươi tự động quyết đoán. Hắn đem ngọc đồng đưa về phía Cố An. Theo Trương lão, lấy bộ Quỳnh Nguyệt loại kia thông thiên triệt địa chi năng, nếu thật muốn bất lợi cho Cố An, hoặc là khống chế hắn, phương pháp còn nhiều, rất nhiều, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm đến làm những thứ này mê hoặc. Cố An nhìn viên kia lặng lặng nằm ở Trương lão lòng bàn tay ngọc đồng, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Bộ Quỳnh Nguyệt, pháp tướng cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cửu diệu tướng tiên tên, vang vọng Vân Châu. Nàng đưa ra thứ gì đó. Do dự mấy tức, Cố An hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Đà tạ Trương tiền bối. Vật này, vãn bối trước bảo còn lấy. Hắn hạ quyết tâm, thứ này tạm thời không nhìn. Chờ trở lại tông môn, hoặc là tìm đến cơ hội nhìn thấy đại sư tỷ Lý Giáng Đường, lại mời nàng định đoạt. Rốt cuộc, Trương lão tuy là tinh hà cảnh cường giả, nhưng bộ Quỳnh Nguyệt tầm thứ quá cao. Khó đảm bảo không có cái gì ngay cả Trương lão đều không thể phát giác bí ẩn thủ đoạn. Chương 56, Vân Châu kiếm đạo khôi thủ chương 56, Vân Châu kiếm đạo khôi thủ. Hạ Hòa Hà thấy Cố An thu hồi ngọc đồng, nhịn không được khe khẽ thở dài, xinh đẹp mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần đồng tình. Quả nhiên, giống như Lý Giáng Đường nói, ngươi chính là một cái hành tẩu phiền phức người chế tạo. Lúc này mới ra đây mấy ngày, ngay cả cựu Diệu tướng tiên cũng trêu chọc tới. Cố An nghe vậy, không khỏi im lặng. Hạ Tuân thị, cái này cũng có thể trách ta sao? Rõ ràng là phiền phức chủ động tìm tới cửa, hắn mới là cái đó bị cuốn vào vòng xoáy người vô tội. Kia bộ Quỳnh Nguyệt làm việc khó lường, vứt xuống một cái hộp, lưu lại một câu tiên đoán, liền lại không bằng dáng, khiến cho người tâm thần có chút không tập trung, lại sinh không thể làm gì. Tiểu này cảm giác thân bất do kỷ, thực sự không xong. Đúng rồi, Hạ Tuân thị. Cố An bỏ qua những kia rối loạn suy nghĩ, ngược lại hỏi: "Ngươi đối với lần này tham gia đoán kiếm đại hội các phương tuấn kiệt hiểu bao nhiêu?" Ngưng chân cảnh trong, kiếm đạo cảnh giới cao nhất, theo ngươi biết là cái nào vài vị? Hắn cần ước định một chút, cái đó tên thứ hai tiền đoán, đến tuột cùng có mấy phần có thể. Ừm. Hạ Hòa Hà suy nghĩ một lúc, cụ thể không dám nói toàn, quá nhiều thế lực, chính đạo ma đạo, ngư long hỗn tạp. Bất quá, đỉnh tiêm thế lực Vô Tướng Tông, nghe nói bọn hắn thế hệ này kiếm tử xuất thế, tên là Tiêu Giao. Hai tháng trước, từng tại Hoàng Long Giang bạn, nhất kiếm chém một tên nguyên đan cảnh ma tu, thanh danh vang dội. Theo tin đồn, hắn ít nhất là thất bộ kiếm đạo đại sư cảnh giới. Tại ta biết thế hệ trẻ tuổi trong, coi như là độc nhất ngăn tồn tại. Thất bộ kiếm đạo đại sư. Cố An yên lặng gật đầu, Vô Tướng Tông kiếm tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực này, cùng mình trạng thái bình thường hạ đã ở sàn sàn với nhau. Nếu không vận dụng át chủ bài, thắng bại khó liệu. Bất quá, bộ Quỳnh Nguyệt thật sự biết coi bói đến ngươi đoạt được tên thứ hai. Hạ Hòa Hà lần nữa đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Cố An, trên dưới liếc nhìn. Ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới, rốt cục tới trình độ nào? Vẫn sẽ không lén lút đã đến lục bộ kiếm đạo đại sư a? Làm sao có khả năng? Cố An lắc đầu phủ nhận, giọng nói tự nhiên. Hắn trạng thái bình thường đã là thất bộ, sáu bước mà nói, tự nhiên là kém xa. Cái kia ngược lại là kỳ quái. Hạ Hòa Hà vuốt ve chính mình chân bóng cái cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lẽ thường, ngươi vừa lĩnh ngộ nhất phẩm kiếm ý không lâu, cho dù thiên tư chắc tuyệt, năng lực tại trên đại hội xâm nhập 50 vị trí đầu đã thuộc không dễ. Trước 20 cũng hy vọng xa vời, tên thứ hai. Bộ Quỳnh Nguyệt này bỏ toán, không phải là tính sai lầm rồi canh giờ, hoặc là bị hoa mắt. Cố An không tiếp tục giải thích thêm, chủ yếu là giải thích cũng vô dụng. Tiếp đó, ba người không còn lưu lại, nhanh chóng quay trở về tạm thời chỗ ở trải qua chuyện này, Cố An triệt để tuyệt lại ra ngoài đi dạo tâm tư. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là tùy ý đi một chút, có thể đụng vào pháp tướng cảnh cường giả phái tới người. Hắn hạ quyết tâm, tại đoán kiếm đại hội bắt đầu trước, tuyệt đối không lại bước ra cửa sân một bước, chuyên tâm ngồi xuống điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua. 6 ngày thời gian, đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu cùng bình tĩnh trong tu luyện nháy mắt đã qua. Một ngày này, đoán kiếm đại hội chính thức khai mạc. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang vạn đạo. Đoán kiếm thành trung tâm quảng trường vùng trời, một tòa to lớn huyền không đảo lặng lặng trôi nổi, hòn đảo chung quanh vân vụ cuốn lượn quanh, tiên khí mờ mịt. Đây cũng là lần này đại hội tỷ thí sân bãi chẳng Cố An leo lên tòa này huyền không đảo. Ở trên đảo tầm mắt quang đạt, trung ương là một tòa toàn thân do nào đó hiếm thấy bạch ngọc dựng thành to lớn lôi đài, dài rộng tất cả hơn 100 trượng. Lôi đài ngay phía trước, lơ lửng một loạt tạo hình hoa lệ vương tọa, chỗ ngồi rộng lớn, thành ghế cao ngất. Đây là vì được mời tới trước xem lễ lời bình pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả nhóm chuẩn bị ghế. Cố An ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền ở chỗ nào một loạt vương tọa thượng nhìn thấy nhà mình tông môn Tôn Dương Xuân trưởng lão. Tôn trưởng lão hôm nay đổi lại một kiện chính thức tông môn trưởng lão bào phục, nét mặt bình thản, cùng mấy vị khác tới trước pháp tướng cường giả gật đầu thăm hỏi. Phô trương thật lớn, lại thỉnh động nhiều như vậy pháp tướng cảnh tiền bối đảm nhiệm giám khảo. Đúng thế, tuyệt tiền bối. Đúng vậy à, giới trước đoán kiếm đại hội, năng lực có vài vị tinh hà cảnh tiền bối ra mặt cũng không tệ rồi, lần này thực sự là chưa từng có long trọng. Nghe nói là vì những năm gần đây ma đạo hoạt động tấp nập, thiên đăng vạn ảnh càng là hơn song song đăng lâm đỉnh tiêm thế lực. Trung quanh tiếng nghị luận sôi nổi truyền vào Cố An trong hai. Hán đại biểu Lục Dương kiếm tông sớm đã nhận lấy phiếu số, là số 11. Lần này đại hội tham dự nhân số đông đảo, không chỉ có là nhất lưu thế lực, rất nhiều nhị lưu, tam lưu thế lực, thậm chí một ít tán tu bên trong kiếm đạo hảo thủ vậy mộ danh mà đến. Tổng số người vượt qua 400 người. Cố An tại chuyên vì người dự thi xây dựng khu nghỉ ngơi ngồi xuống, ánh mắt lần nữa đảo qua kia lơ lửng vương tọa, cùng với phía dưới đen nghị quan chiến đám người. Đại sư tỷ, hay là không đến? Hắn âm thầm thở dài. Lúc này, trên lôi đài tỷ thí đã bắt đầu. Ban đầu đăng tràng mấy đôi tuyển thủ, phần lớn đến từ tiểu môn phái hoặc tán tu. Kiếm pháp theo Cố An, sơ hở trăm chỗ, thậm chí có người ngay cả kiếm đạo đại sư cánh cửa đều chưa từng sờ đến. Hoàn toàn là thái kê mổ nhau, thấy vậy hắn mất hết cả hứng. Ghế giám khảo bên trên, mấy vị kia pháp tướng cảnh cường giả cũng đều là một bộ hờ hững tư thế, không người mở miệng lời bình. Không còn nghi ngờ gì nữa, tầng thứ này tỉ thí, còn vào không được pháp nhãn của bọn họ. Nhưng mà, điều này trầm muộn bầu không khí, rất nhanh liền bị một người đăng tràng triệt để đánh bỡ. Đó là một thân mang xanh nhạt kiếm bào thiếu niên, nhìn lên tới chẳng qua 16-17 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng. Hắn chậm rãi lên này, nhịp chân ung dung, giống như không phải tới tham gia kịch liệt tỉ thí, mà là dạo bước tại nhà mình đình viện. Là vô tướng tông đương đại kiếm tử, Thiêu Dao. Quả nhiên là hắn. Nghe nói hắn đã là thất bộ kiếm đạo đại sư, bằng chứng ấy tuổi, cảnh giới như thế, thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Nhìn tới lần này đại hội khôi thủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kêu lên cùng nghị luận. Ghế giám khảo bên trên, một vị tướng mạo nho nhã, thân mang trường sam màu xanh, khí chất lỗi lạc trung niên kiếm tu, khóe miệng có hơi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng. Hắn chính là vô tướng tông đại trưởng lão, Tiêu Dao sư tôn, đương đại Vân Châu kiếm tu bảng hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng, tuyệt vô ngân. Hán kiếm đạo cảnh giới sớm đã đạt đến nghe rợn cả người 6 bước kiếm đạo đại tông sư, là chân chính đứng ở Vân Châu kiếm đạo đỉnh phong cự phách một trong. Tôn Dương Xuân trưởng lão cũng là pháp tướng cảnh, kiếm đạo cảnh giới cũng đến tông sư, nhưng nếu cùng vị này tuyệt vô ngân so sánh, bất luận là tu vi nội tình hay là kiếm đạo độ cao, trên lệch đều là rõ ràng. Đây cũng là đỉnh tiêm thế lực khủng bố nội tình, không chỉ có niết bàn cảnh định hải thần châm, càng có tại pháp tướng cảnh cường giả vô địch. Vài vị pháp tướng cảnh cường giả trong lúc đó mịt mờ thần niệm ba động, truyền âm cho nhau. Tuyệt huynh, nhìn tới lần này, lại muốn chúc mừng ngươi vô tướng tông tái xuất một vị kỳ lân nhi. Kẻ này khí tượng, sát thực bất phàm, tương lai nhất định là ta chính đạo lương đống. Chỉ hy vọng chớ có nhường ma đạo bên ấy, quá mức phách lối mới tốt. Chương 57, trên lệch cùng thuận lợi chương 57, trên lệch cùng thuận lợi trên lôi đài, Tiêu Dao đối thủ là một tên đến từ nào đó nhị lưu thế lực cường tráng thanh niên. Tu vi tại ngưng chân cảnh đỉnh phong, dường như cũng lĩnh nộ kiếm ý, nhưng ở Tiêu Dao lên đài trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đều trở nên trắng bệnh, cầm kiếm thủ thậm chí có chút hơi run. Tỷ thí bắt đầu, kim tiếng chiêng vừa mới vang lên. Tiêu Dao thậm chí không có rút kiếm, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, ánh mắt bình thản nhìn về phía đối thủ. Sau một khắc, một cỗ bén nhọn vô song, bên ngông như biển kiếm ý bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Kiếm kia mơ hồ mang theo một loại xé rách tất cả sắc bén, lại tựa hồ ẩn chứa nào đó chấn áp bát phương trầm trọng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đạt tới nhất phẩm tầng thứ kiếm ý, hoàn mỹ xen lẫn dung hợp, hình thành một cỗ dồi dào tinh thần uy áp, như là vô hình cự sơn, ầm vang ép hướng đối thủ. Kia cường tráng thanh niên như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay bịch rơi xuống đất, cả người lảo đảo liền lùi lại 7-8 bước. Cuối cùng phốc mà phun ra một bụng máu tươi, sắc mặt hôi bại mà sủi lơ xuống dưới. Đúng là bị này thuần túy kiếm ý chen ép phải trực tiếp trọng thương hôn mê. Toàn trường đông nhiên yên tĩnh. Lập tức, bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt xôn xao. Kiếm ý nhất định, thậm chí chưa từng xuất kiếm. Quá mạnh mẽ. Là cái này vô tướng kiếm tử thực lực sao? Hai loại kiếm ý, ta cảm nhận được chí ít hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý ba động. Đây là người a? Cố An trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Thật là tinh thuần thâm hậu kiếm ý. Hai loại nhất phẩm, với lại dung hợp được khéo như thế diệu. Đơn thuần kiếm ý này vận dụng đã không kém hơn tòa thứ tư kiếm bia trong cái bóng mở kia. Trong lòng của hắn quyết định, nếu không vận dụng cộng hưởng, chỉ dựa vào trạng thái bình thường ở dưới thất bộ kiếm đạo đại sư, đối đầu hắn thắng bại có thể tại tỷ lệ 5 năm. Thật muốn nói, tại cửu diệu tướng tiên bộ quỳnh nguyện bói toán trong trạng thái bình thường ta sẽ thua bởi hắn. Thật lợi hại. Bên cạnh truyền đến những người dự thi khác mang theo thanh âm rung động sợ hãi thán phục. Ta tại trong tông môn cũng được xưng là thiên tài, có thể ở trước mặt hắn, quả thực như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Chỉ cầu vận khí hơi tốt, đừng quá sớm gặp được hắn dạng này quái vật. Bên lôi đài, một vị thân mang hoa phục màu tím, khí tức bên thâm, hiển nhiên là Liễu gia dòng chính tinh hạ cảnh cường giả, mà không thay đổi cao giọng tuyên bố. Số 10, Tiêu Giao, thắng. Trận tiếp theo, thứ 11 hảo, thứ 398 hảo. Thứ 11 hảo, đến từ Lục Dương Kiếm Tông, Cô An. Thứ 398 hảo, đến từ Bạch Khê Môn, Trương Vân Hạo. Giới thiệu chương trình đơn giản trực tiếp, chỉ nhắc tới và tông môn cùng tính danh. Cái gì? Đối thủ của ta là Lục Dương Kiếm Tông. Ngay tại Cố An bên cạnh vị trí không xa, một thanh niên vẻ mặt cầu xin, chính là kia Bạch Khê Môn Trương Vân Hạo. Đây chính là chính đạo nhất lưu đại tông a. Xong rồi, trận đầu muốn dẹp đường hồi phủ. Hắn vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến. Cố An hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, không ngờ rằng đối thủ thứ nhất của mình, tố chất tâm lý như vậy. Hắn không nghĩ nhiều nữa, sửa sang lại áo bào, tại đệ tử chấp sự chỉ dẫn dưới, bình tĩnh cất bước lên đài. Ghế giám khảo bên trên, Tôn Dương Xuân nhìn thấy Cố An đang chàng, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt nhiều hơn mấy phần chuyên chú. Mặc dù từ lý dáng đường chỗ nào biết được, Cố An tiến cảnh thần tốc, nhưng rốt cuộc chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi tồn lấy một tia không xác định. Lôi đài một chỗ khác, tấm kia Vân Hạo giờ phút này ngược lại cũng độc thân, dường như đã tiếp nhận rồi một vòng du vận mệnh. Hắn hướng phía Cố An chắp tay thi lễ, lớn tiếng nói, "Cố An đúng không? Tại hạ Bạch Khê môn Trương Vân Hạo, tuy biết không địch lại, nhưng cũng sẽ làm dốc hết toàn lực, mời vui lòng chỉ giáo, để cho ta mở mang kiến thức một chút cùng nhất lưu tông môn thiên tài chiến lệnh." Cố An thoại thật nhiều, hắn vô ý nhiều lời, mắt thấy đối phương đã triển khai tư thế, hắn liền không do dự nữa, tay phải đặt nhẹ chuôi kiếm, khen, réo rắt kiếm minh vang lên, giống như long ngâm, nhất đạo ánh kiếm màu đỏ thắm lên tiếng mà ra, như mặt trời mới mọc, ôn hòa trong mang theo đốt sạch vạn vật hừng hực. Kiếm quang trong huy sái, đóa đóa đơn thuần do kiếm ý cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành xích hồng hỏa liên đột nhiên nở rộ, mỗi một đám cũng sinh động như thật, trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa lôi đài bao phủ tại một mảnh nóng rực mà rực rỡ liên trong biển. Ngũ phẩm kiếm pháp, địa dương liên tâm kiếm, cảnh giới viên mãn. Tấm kia Vân Hạo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầy trời hồng liên tràn ngập tầm mắt, nóng rực sóng khí đập vào mặt. Trường kiếm trong tay chưa đưa ra, liền cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực đâm vào trên thân kiếm, hổ khẩu kích chấn, trường kiếm rời tay bay ra. Đúng lúc này, một điểm lạnh buốt xúc cảm liền đứng tại cổ họng của hắn trước đó. Hắn ngơ ngác nhìn chẳng biết lúc nào đã gần trong gang tấc Cố An, cùng với chuôi này điểm tại chính mình hết hầu bên trên xích hồng mũi kiếm. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy ròng ròng mà xuống. Bại, một chiêu, thậm chí liền đối phương như thế nào xuất kiếm cũng không hoàn toàn thấy rõ. Này liền là chính mình cùng nhất lưu thế lực thiên tài trên lại sao? Hồi tưởng tại Bạch Khê một lúc, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều là bị ký thác kỳ vọng, từ trước đến giờ đều là mạnh nhất một cái kia a. Toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức vang lên một ít lớn tiếng khen hay cùng nghị luận. Lục Dương đệ tử của Kiếm Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là tinh diệu hỏa thuộc tính kiếm pháp. Kia Hồng Liên, hẳn là đúng là kiếm ý biến thành. Nhìn tới này Cố An, chí ít cũng là tứ bộ trở lên kiếm đạo đại sư. Bên lôi đài Liễu gia tinh hà cảnh trong mắt cường giả hiện lên một tia kinh ngạc, dường như nhìn ra càng nhiều, lập tức cao giọng tuyên bố: Thứ 11 hảo, Cố An, thắng. Trận tiếp theo, thứ 12 hảo, thứ 397 hảo. Tôn Dương Xuân trưởng lão vuốt râu mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ánh mắt của hắn cỡ nào cay độc, một chút liền nhìn ra Cố An không chỉ đem Địa Dương Liên Tâm kiếm tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hắn kiếm ý tinh thuần, chân nguyên chi ngưng luyện, xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Đứa nhỏ này, quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, thậm chí đây tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Lão Tôn, các ngươi Lục Dương kiếm tông vị này tiểu bằng hữu, rất không tồi a. Bên cạnh, Lãnh Nguyệt kiếm tông pháp tướng cảnh cường giả truyền âm mà đến. Hai tông quan hệ mật thiết, bằng không trước đó cũng sẽ không để đệ tử trao đổi lẫn nhau. Ha ha, quá khen rồi, đứa nhỏ này xác thực còn có mấy phần nội tính, tương lai lộ còn dài mà. Tôn Dương Xuân khiêm tốn đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt lại làm sao vậy không thể che hết. Liên tục hai đời, Lý Giáng Đường cùng Cố An đều là kiếm đạo thiên phú kinh diễm hạng người. Cái này khiến hắn đối với Lục Dương kiếm tông tương lai tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng mặc sức tưởng tượng. Có thể, một ngày kia, tông môn thật có thể bởi vì bọn hắn mà nâng cao một bước. Tiếp đó, đại hội tiếp tục tiến hành, từng trang tỷ thí liên tiếp trình diễn. Có thế lực ngang nhau ác chiến, cũng có nghiêng về một bên nghiền ép, mà vị thứ nhất đăng tràn ma đạo kiếm tu, dường như thực lực không đủ, bị một tên chính đạo đệ tử thoải mái đánh bại. Rất đối dưới đài không ít tu sĩ chính đạo nhảy cẫng hoan hô, bầu không khí nhất thời càng thêm nhiệt liệt. Cố An về đến khu nghỉ ngơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lôi đài, nhưng trong lòng gợn sóng dần dần lên. Chẳng biết tại sao, một cỗ vẻ lo lắng vẫn luôn chiếm cứ tại Cố An trong lòng, đuổi đi không tiêu tan. Này đoán kiếm đại hội, mặt ngoài nhìn như hừng hực khí thế, chính đạo khí thế như hồng, có thể bên trong lại lộ ra một cỗ ma quái không nói lên lời. Vô cùng thuận lợi được khiến lòng người hốt hoảng.